Quy 1 chương 143, Cuồng Hoan. Đặng Long ngừng lại, lão nông tiếp tục nói, đứng lên đến, tìm một cái cối xay, nhảy tới, nhìn kinh ngạc hưng dân, lớn tiếng nói: "Các vị phụ lão hưng thần, tại hạ là Lương Sơn trại chủ Đặng Long." Đặng Long lời còn chưa dứt, lòng đất thuận tiện sôi trào khắp trốn, tuy rằng người không nhiều, thế nhưng âm thanh tuyệt đối không nhỏ. Lý Quỳ đứng ở cối xay dưới, hung tợn kêu to yên lặng, hay là Lý Quỳ quá mức hung ác, lòng đất hải tử truyền đến một trận nước nợ thanh. Đặng Long thấy đám người yên tĩnh lại, cất cao giọng nói: "Ta biết đại gia hiện tại qua không được, cho nên muốn đem chút gia, Lý gia cùng Hô gia đất ruộng đưa cho đại gia." Lúc này lòng đất nhưng là lạ kỳ yên tĩnh, không có một người nói chuyện. Vừa nãy nói chuyện với Đặng Long người lão nông kia cười nhạo nói: "Cường nhân không nên hại bọn ta, những này đất ruộng chính là đưa cho bọn ta cũng không dám loại a." Đặng Long cười nói: "Lão bá lo lắng." Đặng Long biết, tạm thời nghe Vãn Sinh tinh tế nói đến. Thanh thanh giọng, Đặng Long nói chuyện: "Này trúc gia trang trước đây là gì rằng dấp, đại gia trong lòng đều rõ ràng, không cần ta nhiều lời đi. Hiện tại ta phải nói cho ngươi môn, từ nay về sau, trúc gia trang không cần cấp triều đình giao thuế má, chỉ cấp Lương Sơn giao một thành địa tô, liền có thể an khang sinh sống ở này, không cần tiếp tục phải lo lắng ăn không đủ no cái bụng rồi." Những lão nông này mỗi một cái kẻ ngu si, Đặng Long mới vừa nói xong, có một người liền nói chuyện: "Cường nhân muốn tạo phản, cũng không muốn kéo lên bọn ta những này nông dân a." "Đúng đấy, bọn ta chỉ muốn ăn khẩu cơm no, không ngờ tạo triều đình phản a." Đặng Long hai tay an ngăn chặn xôi chào đám người, tiếp tục nói: "Không muốn ồn ào, nghe ta từ từ nói. Ta Đặng Long hạ người gì, đại gia hẳn là đều nghe qua ta đối nhân xử thế chứ. Trại chủ là dân chờ lệnh, là núi này đồng cao cấp nhất người tốt. Trại chủ đến Lương Sơn một năm, bọn ta còn không nghe qua trại chủ từng làm chuyện gì thương thiên hại lý đến." Đặng Long nghe mọi người đánh giá, thỏa mãn gật gù, cao giọng nói chuyện: "Vì lẽ đó, ta Đặng Long chính là hại ai, cũng sẽ không hại bất tính, bởi vì đây là ta Đặng Long sinh ta, dưỡng ta cần a." "Được, liền xung lời nói này, ta Lý Nhị Châu cùng người khô rồi." Trong đám người một cái đàn ông gầy gò, đẩy ra người trước, túi đầu bái tạ, không có một tia nhăn nhó. Đặng Long vội vã nhảy đến trên đất, nâng dậy Lý Nhị Châu, cười nói: "Nam nhi tốt nên như vậy, ta Đặng Long nhận lấy ngươi rồi." Lý Nhị Châu kích động gật gù, thẳng thắn lên sống lưng, liền chạm sau lưng Đặng Long. Đặng Long thỏa mãn cười cợt, lại nhảy lên cối xay, ở trên cao nhìn xuống nói chuyện: "Ta biết các ngươi sợ cái gì, ở đây, ta cho các ngươi bảo đảm, tuyệt không liên lụy các ngươi, nếu là có quan sai đến thu thuế, các ngươi cũng sắp mã đến Lương Sơn cầu cứu, ta cho các ngươi làm chủ." Lão nông lắc đầu nói: "Lương Sơn cách này hơn 200 dặm, các bọn ta chạy đi tìm đến các ngươi lại chạy tới nơi này, bọn ta các không được a." Đặng Long định liệu trước nói chuyện: "Việc này ta sớm có đối sách, chỉ cần tại Độc Long Cương dựng lên một tòa phong hòa đài, dọc theo đường tại kiến mấy cái trung chuyển trạm, chỉ cần quan binh vừa đến, các ngươi liền nhen lửa khói báo động, không ra hai canh giờ, Lương Sơn nhân mã nhất định chạy tới. Ta còn muốn tại Độc Long Cương lưu lại một cái nhân mã, nhân số đại khái tại hơn 1000 người, đều là chiến sĩ tinh nhuệ, các ngươi lại tự nguyện tập hợp một chút nhân số, có 2-3000 nhân mã, dựa vào thành trại, là đủ kiên trì đến Lương Sơn đại quân đến. Cuối cùng nếu như chúng ta thất bại, các ngươi liền đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên người chúng ta, liền nói là Lương Sơn buộc các ngươi làm như vậy, cứ như vậy, các ngươi còn có cái gì có thể lo lắng?" Đặng Long quét qua càng ngày càng đồ sộ đám người, trên mặt bọn họ xuất hiện một tia giãy giụa, trong lòng cũng có chút dao động lên. Đặng Long tận dụng mọi thời cơ nói: "Chỉ muốn các ngươi đáp ứng chuyện ta nói, ta Đặng Long sẽ đầu của cải khổng lồ, xây dựng thư viện, chỉ cần là Độc Long Cương hải tử, đều có thể tại đầu đọc sách." Trên mặt mọi người giãy giụa càng lúc càng nhanh, Đặng Long cuối cùng giải quyết dứt khoát nói: "Trừ ra thư viện, ta còn có thể xin mời mấy cái y đạo thánh thủ tọa trấn Độc Long Cương, miễn phí cho các ngươi xem bệnh chữa bệnh." "Hào hào." Đoàn người triệt để sôi trào lên, lão nông thủ trước tiên đồng ý, nói chuyện: "Lao hán cùng ngươi khô rồi, nhân tử điều triều tiên, chỉ cần có thể ăn no cái bụng, đám trẻ con có thể đọc sách biết chữ, lao hán cái mạng này liền giao cho trại chủ rồi." Lão nông kích động không ngừng đánh gầy yếu lồng ngực, lớn tiếng dũng cảm tuyên thệ. Sau đó các thôn dân âm thanh dần dần nhất thống, cùng hô lên, toàn nghe trại chủ dặn dò. Đặng Long biểu hiện vào giờ phút này cũng là không kìm nén được hưng phấn, chỉ cần khối này thí nghiệm dụng thành, sau đó Lương Sơn kiếm được dân tâm, đâu chỉ trăm vạn. Đặng Long cười to chung quanh ôm quyền hành lễ nói: "Đa tạ chư vị hương thân tin cậy, ta Đặng Long ở đây lập xuống lời thề, nếu tới Nhật ngươi có thể thực hiện hôm nay hứa hẹn, nhất định không chết tử tế được." Đặng Long lời này nói len ken mạnh mẽ, không có nửa phần chần chừ, này lại đưa tới Độc Long Cương hương dân tán thưởng một mảnh. Sau đó Đặng Long nhảy xuống cối xay cùng mọi người hàn huyên một hồi thiên, lôi kéo một chút tình cảm, tại chỗ tuyên bố: "Chỉ cần trong nhà có lợn dê, Lương Sơn toàn bộ mua lại, đêm nay toàn bộ giết, cung Độc Long Cương hương thân ăn uống." Đặng Long cử động, triệt để những này chăm chỉ chất phát hương nông quy tâm, cùng Lương Sơn không có nửa điểm ngăn cách. Năm tháng khí trời nóng bức, thế nhưng không ngăn được mọi người vẻ mặt kích động, không cần Đặng Long tổ chức, các hương dân bắt đầu giết lợn dê, chuẩn bị bắt tô, chậu sành, là buổi tối cuồng hoan làm đủ chuẩn bị. Thời khắc này, chỉ vì lấp đầy bụng, sống tiếp dân chúng triệt để sống. Chỉ cần mùa màng không phải quá xấu, Lương Sơn có thể vẫn giữ lời hứa, địa tô chỉ cần một thành, trong nhà sinh sôi sinh lợi chức trách lớn, cũng không tiếp tục là việc quan hệ sinh tử đại sự. Đêm nay Độc Long Cương một mảnh náo nhiệt cảnh tượng, chạy tới chạy lui đứa nhỏ, tụ lại cùng nhau nói bắt quái đại cô nương cô dâu nhỏ. Tụ thành một đống nói chuyện cũ lao nhân, triển vọng tương lai người trẻ tuổi, một mảnh sức sống tràn trề. Đặng Long bị vây quanh tại tận cùng bên trong, mấy cái lao bà không ngừng du thuyết, đổi trên hai hoa làm sao đẹp đẽ, cái kia tiểu thúy tư thái làm sao tốt, là cái sẽ xảy ra dưỡng. Chỉ cần Đặng Long một đầu, lập tức liền sẽ có hơn trăm cô gái đem mình chôn sống. Vì mình vĩ đại hình tượng, Đặng Long từng thanh Lý Quỳ đẩy lên phía trước, nói chuyện: "Đây là sơn trại phó trại chủ, địa vị không kém ta, bà môn có người vợ trước hết cho hắn nói." Nghiêm khắc căn dặn Lý Quỳ không cho hù dọa bang này đáng yêu lão nhân, lúc này mới chật vật chạy ra đoàn người. Lau một vệt mồ hôi lạnh, thở dài một cái, Đặng Long cười khổ không thôi, vừa nay suýt chút nữa bang này lão bà nói, đồng ý cưới bang này chừng 10 tuổi thằng nhóc, thực sự là nguy hiểm thật à. Lần thứ hai lau vệt mồ hôi, không nghe trong đám người Lý Quỳ tức giận gào thét, lúc này mới đưa một cái bực bội. Một thân một mình đi tới một chỗ đỉnh núi, nhìn đèn đóm tàn tạ nơi, vừa múa vừa hát bách tính. Đặng Long một trận hào khí quá độ, hét lớn, ngươi có trương lương kế, ta từng có từng để, xem ai có thể cười đáp sau, đi hắn mã. Đêm đó đối với Lương Sơn nhân mã là vui sướng, Độc Long Cương nam nhân sớm say ngất ngây. Không ngừng có đại cô nương, cô dâu nhỏ tìm bọn họ tán ngẫu nhân sinh lý tưởng. Đặng Long lại không có hạ lệnh ràng buộc, bang này quê mùa phỉ qua một cái tính phúc buổi tối. Chỉ là không ai sẽ nghĩ tới, ngày mai Độc Long Cương nam nhân đều đến tập thể mang nón xanh ra ngoài rồi. Quy 1 chương 144, cùng hoan di chứng về sau. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đặng Long từ không biết cái kia nhà cỏ khoang ra, nhìn một chút nổn ngang không chịu nổi quần áo, cùng với cái kia kỳ quái mộng xuân, xem ra tối hôm qua nhất định là sinh cái gì. Đặng Long cười khổ thu dọn tốt quần áo, tối hôm qua bị một đám ông lão lao thái thái quán phiền, triệt để không còn ý thức, vì lẽ đó sinh cái gì, thực sự là một chút cũng không nhớ ra được. Thế nhưng đã sinh sự tình, Đặng Long không có ý định lảng tránh, nên phụ trách, nên mang về nhà mang về nhà. Không tính toán đại sự gì, nhưng là làm Đặng Long khiến người đi thăm dò thời điểm, nhưng là triệt để há hốc mồm. Vũ Tùng sau khi trở lại, ánh mắt đều có chút không tốt. Khắc khắc. Vũ Tùng ho khan hai tiếng, nói chuyện, người ca ca này bàn giao sự tình căn bản không có cách nào đi thăm dò a. Đặng Long nghi hoặc không hiểu nói, chỉ cần tra ra cô nương kia tại đêm qua phá thân thể, không là được, này có cái gì không tốt cha. Ở cái này chú trọng trinh tiết thế đạo, điểm ấy không khó lắm cha mới đúng. Cái kia cùng mình từng có hợp thể chi duyên nữ hải, một khi bị tra ra không phải hy nạ, rất khó gả người tốt ra. Lại nói, vạn nhất cô bé này có con trai của chính mình, sau đó còn không đến quản người khác khiến cha, điểm ấy Đặng Long tuyệt đối không thể chịu đựng. Khắc khắc. Vũ Tùng lần thứ hai ho khan, nhẹ giọng lại nói, Độc Long Cương thành niên cô nương, lại tối hôm qua đều bị phá thân thể, rất nhiều phụ nhân cũng đều cùng các anh em sinh chuyện này. Đặng Long đông nhiên cả kinh, đột nhiên một thoáng đứng lên nói, việc này không có truyền đi chứ. Ông trời, này nếu như truyền đi, Lương Sơn một tổ dâm mới cao mũ, xem như là trích không xong rồi. Vũ Tùng lúc này mới lộ ra nụ cười nói, việc này không có bao nhiêu người biết, chính là Độc Long Cương nam nhân, hiện tại e sợ cũng giấu tại cổ bên trong, không chút nào biết nội tình. Nay vẫn là một cái lao bà thấy ta thăm hỏi ca ca sự tình sau, lặng lẽ nói cho ta thật tình, gọi ta không muốn kém xuống rồi. Đặng Long lúc này mới như thích sự phó thác, lau một vệt mồ hôi lạnh, cười khổ nói, phải làm sao mới ổn đây a? Này không phải là một người hai người sự tình, này liên lụy đến mấy ngàn nữ nhân thuần khiết, nếu như không thích đáng xử lý, mặt sau phiền phức liền lớn. Đặng Long cũng không dám nữa lộ ra lúc này, mà gọi là Vũ Tùng tìm mấy người lính, hỏi bọn họ hiện tại còn có nhớ hay không tối hôm qua cùng ai làm chuyện đó. Này mấy người lính cùng nhau lắc đầu, tối hôm qua sắc trời u ám, hơn nữa uống chút rượu, nơi đó còn nhớ người rằng rớp. Đặng Long thở dài đem bọn họ đánh đi, lại gọi Vũ Tùng đem cái kia lão bà tìm đến. Vũ Tùng còn không có ra ngoài, mấy cái lão nhân chống vậy, chậm rãi đi vào. Đặng Long không dám thất lễ, vội vã đem những lão nhân này phủ đến chỗ ngồi, đóng kỹ các cửa, trực tiếp hỏi, lão nhân gia cũng biết chuyện tối ngày hôm qua. Ban ngày cùng Đặng Long trò chuyện với nhau thật vui, Lưu lão hán gật đầu nói, trại chủ không cần sốt sắng, bọn ta không có cái gì ý đồ xấu. Đặng Long gượng cười nói, lão nhân gia ngài cũng biết lúc này hoang đường cực điểm, nếu như truyền ra nửa điểm phong thanh, mặc kệ là đối với Độc Long Cương, vẫn là Lương Sơn, đều là di họa ngàn năm đại sự a. Lão hán cười nói, trại chủ ý nghĩ, bọn ta những này nông dân không hiểu. Chuyện tối ngày hôm qua, coi như là một giấc mộng xuân, quá khứ liền để hắn tới đi. Nghèo ra hóa cáo, chính là nói đám lão già này a. Lão hán vừa nói xong, Đặng Long liền đoán được tâm tư của bọn họ, đơn giản là đem Lương Sơn cùng Độc Long Cương quấn lấy nhau, khiến Lương Sơn cùng Độc Long Cương tuy hai mà một. Chỉ là này cùng Đặng Long nguyên lai mưu tính, nhưng là một trời một vực. Đặng Long nguyên bản là coi Trúc Gia Trang là làm chính mình thí nghiệm hậu thế làng xóm, căn bản không nghĩ tới những chuyện khác. Hiện tại được rồi, liền với chính hắn một Lương Sơn trại chủ đều bị đám lão già này tính toán, kế hoạch lúc đầu xem như là không còn giá trị rồi. Tối hôm qua e sợ hơn nửa đều nhớ không rõ ai là ai, đây chính là một bút sổ sách lung tung, bây giờ căn bản không có ý định. Chuyện này liền như lão nhân gia nói như vậy, chấm dứt ở đây. Đặng Long bất đắc dĩ thả xuống chuyện này, hỏi, cái kia tối hôm qua là ai cùng ta hành phòng sự, điểm ấy các ngươi hẳn phải biết đi. Một cái khác lão bà cười nói, việc này đều là bọn ta mấy cái sắp xếp, làm sao sẽ không biết. Đặng Long liền vội vàng hỏi, cô bé này là ai? Nói cho ta. Lão bà lắc đầu nói, chỉ cần trại chủ đáp ứng chúng ta một điều kiện, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đặng Long sảng khoái nói, bà mời nói, chỉ cần không quá phận quá đáng, vãn sinh đều sẽ đáp ứng. Mấy cái lão nhân nhìn nhau một cái, do lão hán nói chuyện, bọn ta cũng là vì ngươi cân nhắc, ngươi làm ra là quay đầu buôn bán, nói không chắc lúc nào liền, vì lẽ đó tại Độc Long Cương lưu lại dòng dõi, coi như ngươi xảy ra chuyện, cũng không đến nỗi đứt đoạn mất hương hỏa. Bọn ta điều kiện chính là lưu lại đứa bé này, ngươi không được mang đi hắn, ngươi xem một chút làm sao. Đặng Long trầm mặc nửa ngày, cái vấn đề này cũng không phải không nghĩ tới, nguyên bản thương lượng với Hoa Nguyệt được, sinh thứ hai hài tử, liền đem hắn lặng lẽ đưa đến dân gian sinh hoạt, cũng coi như là cấp Đặng Long lưu lại một mạch hậu nhân. Nhưng là hiện tại bị bang này lão nông một làm, chuyện này cũng biến thành trở nên đơn giản. Đứa bé này nhất định sẽ bình an lớn lên, còn thân thế của hắn cũng chỉ có là không nhiều mấy người biết, cũng không còn so này biện pháp tốt hơn. Chỉ là đứa bé này Đặng Long sau đó phải thiếu tiếp xúc, không phải vậy hiện tại mưu tính tất cả đều là uổng phí. Xem ra Trúc Gia Trang không thể không một lần nữa đối xử, Đặng Long làm rõ tâm tư, đồng ý việc này. Mấy cái lão nhân cũng không nhiều lời, xoay người rời đi, không có nửa điểm chần chừ. Vũ Tùng đem bang này lão nhân đưa đi sau, trở về liền hỏi, ca ca thật định đem nhi tử lưu lại nơi này? Đặng Long mỉm một cái nói, ngươi cũng không phải không biết, ta cùng Hoa Nguyệt nỗ lực nhanh thời gian nửa năm, hài tử còn không còn bóng, việc này nào có đơn giản như vậy. Đặng Long sắc mặt đông nhiên cổ quái nói, ngươi nói những tạo phản tiền bối, có phải là cũng sẽ như vậy tại dân gian lưu lại dòng dõi? Lấy bảo đảm chính mình cái nào sợ thất bại sau, cũng không đến nỗi đoạn tử tuyệt tôn. Vũ Tùng lắc đầu nói, ca ca hỏi sai người, việc này ta cũng đoán không ra đến. Đặng Long không đáng kể cười cợt, càng thêm khẳng định ý nghĩ này chân thực tính. Những tạo phản tiền bối, người nào không phải tâm trí hơn người hàng người, tại trước đó lưu lại mấy cái đường lui, đây là không có bất cứ vấn đề gì. Cứ như vậy, Phương Lạc bọn người, có phải là cũng sẽ như vậy? Sau đó Đặng Long mỉm cười nở nụ cười, đoạn tử tuyệt tôn sự tình, chính mình còn làm không được, chuyện này liền chấm dứt ở đây đi. Ngày đó Đặng Long ở trong phòng vậy cũng không có đi, tỉ mỉ đem chuyện này lự một lần, tận lực làm được không có sơ hở nào. Hiện tại Đặng Long mới hiện có thể dùng đến người quá thiếu, đứa nhỏ này bảo vệ sức mạnh không thể thiếu, hiện tại Đặng Long không có ứng cử viên phù hợp, chỉ có thể sau này hay nói. Sau đó thu dọn một thoáng tâm tư, Đặng Long bắt đầu muốn nên thế nào xử lý độc Long Cương sự tình. Hậu thế mang đến học vấn tuy rằng không ít, thế nhưng chân chính thực tiết qua, đồng thời bảo đảm có thể làm ra đến rất ít. Dù sao Đặng Long kiếp trước chỉ là một người bình thường, không phải những toàn năng hình nhân tài. Những rất quan trọng đồ vật, rõ ràng không thích hợp tại độc Long Cương thí nghiệm, nơi này vẫn là nhiều người nhiều miệng, đến lúc đó làm sao khi ra ngoài, bị kẻ địch học được, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng mà cái gì mới đúng thích hợp trúc gia trang triển phương hướng đây? Vừa vặn lúc này Vũ Tùng đi tới, giơ lên một chén mì phở nói chuyện, ca ca nghĩ đến một ngày, vẫn là ăn một chút gì đi. Đặng Long vô đầu một cái, dân dĩ thực vi thiên, câu này ấn ở đời sau cửa lớn quảng cáo, làm sao liền quên. Hậu thế những thay đổi hạt giống sự tình biết không ít, cụ thể bước đi cũng nhớ tới, chính là không có thực tiết qua, thế nhưng giao cho độc Long Cương lão nông môn, để chính bọn hắn tìm tòi, tuyệt đối không có nửa điểm vấn đề. Những lão nông này đều là loại cả đời tay già đời, trong ruộng chuyện này, có cái gì không biết. Chỉ cần mình đem những thứ đồ này thu dọn thành sách, giao cho bọn họ thí nghiệm, không ra mấy năm, nhất định sẽ được một vài thứ. Nghĩ kỹ nên thế nào giải quyết độc Long Cương sự tình sau, Đặng Long khẩu vị mở ra, một cự bát mì sợi khò khò ăn đi, sảng khoái cả mười phần. Quy 1 chương 145, tình hình. Trên trời mang theo một vầng minh nguyệt, buổi tối lặng lẽ đến, độc Long Cương bình tĩnh lại. Đặng Long ăn mặc một thân bộ đồ mới, rửa mặt cực kỳ sạch sẽ, ngồi ở trên ghế không biết tại chờ cái gì. 10 giờ tối nhiều, Vũ Tùng mang theo một người áo đen đi vào cửa phòng, cùng Đặng Long gật gù, liền đi ra ngoài phòng, ẩn cùng trong bóng tối. Người mặc áo đen vụ sáng một đôi mắt to, không ngừng nhấp nhô lồng ngực, có vẻ cực kỳ gấp gáp. Trong phòng rơi vào yên tĩnh quái dị bên trong, Đặng Long mang theo ý cười, nhìn người mặc áo đen này, không có mở miệng nói chuyện. Người mặc áo đen do dự một hồi, chậm rãi cởi xuống trên đầu cái khăn đen, che mặt khăn lụa, lộ ra một tấm thanh lệ mặt cười. Nhu thuận ngăm đen tóc dài, trên mặt lộ ra một luồng son sắc, hay là Đặng Long ý cười cho nàng cổ vũ. Nữ tử đem hắc y mấy lần mở ra, một cái cao gầy mỹ nữ liền xuất hiện tại Đặng Long trước mặt. Nói thật, cô gái này tướng mạo thường thường, tư thái cũng không có cái kia đầy đặn, thuộc về đại chúng bên trong một thành viên. Thế nhưng một đôi nước long lanh mắt to, nhìn ra vượt quá 1m2 chân dài to, liền đầy đủ hấp dẫn Đặng Long ánh mắt. Đặng Long không phải cái gì cũng không biết ngây thơ xử nam, mắt thấy nữ tử đem mình không hề bảo lưu bày ra. Đặng Long nhu tình như nước đi tới, nhìn điềm đạm đáng yêu thiếu nữ, hai tay phất qua thiếu nữ tóc, rất rõ ràng cảm giác được thiếu nữ thân thể run lên một thoáng. Không cần sốt sắng, chúng ta đi trên giường đi. Thiếu nữ cúi đầu, vì không thể kém gật gù, còn chưa đi ra đi, liền bị Đặng Long chặn ngang hoành ôm lấy đến. Anh. Thiếu nữ đem đầu chôn ở Đặng Long rộng rãi lồng ngực, ngâm khẽ một tiếng. Thấy thế, Đặng Long cười nói, đều là người đàn bà của ta, hại cái gì xấu hổ. Nói chuyện, Đặng Long đi tới phía trước cửa sổ, đem thiếu nữ nhẹ nhàng thả xuống đi, cũng không thổi cây nến, ung dung thong thả đem trên người mình ràng buộc mở ra, nằm đi tới. Xoa xoa thiếu nữ dường như sa tanh như thế da thịt, Đặng Long cười hỏi, đến hiện tại còn không biết nương tử khuê tên, có thể hay không nói cho ta biết chứ? Thiếu nữ theo Đặng Long trên dưới trượt hai tay, hô hấp dần dần tăng nhanh, thở dốc nói, huân gia Vương tiểu thúy, đại gia cũng khiến ta xanh biết nương. Thiếu nữ tối hôm qua vừa phá qua, nếm trải giữa nam nữ diệu dụng, hiện tại lại bị Đặng Long gây xích mích hào hứng hẳn lên, trắng nón nà màu da, trở nên đỏ ao một mảnh, nóng bỏng đặc biệt. Đặng Long thấy trò vui khởi động gần đủ rồi, giơ lên xanh biết nương cằm, bay về cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chậm rãi ấn xuống. Ừm. Hai tay cũng không có nhàn rỗi, tìm tới cái kia một đôi miễn cưỡng nắm chặt mềm mại, kích thích mặt trên nô ra. Hô hấp của hai người nhất thời trở nên gấp gáp, hai tay tại trên người đối phương lung tung trượt. Ta muốn, chủ nhà, muốn hôn ra đi. Xanh biết nương rảo hô một tiếng, miệng lớn hơi thở nói chuyện. Đặng Long tự nhiên không dám thất lễ, hùng tráng thân thể xoay chuyển ngăn chặn xanh biết nương, ôn nhu nói, ta đến rồi. Xanh biết nương cắn cắn méo mập môi, chờ mong gật gù. Đặng Long cũng coi như là tay ra đời, tìm đúng phương vị, cùng xanh biết nương hòa làm một thể. Cổ đại giường gỗ chính là lập dị, quật kẹt âm thanh át qua xanh biết nương thỏa mãn hò hét. Mưa gió nghỉ ngơi, xanh biết nương thơm ngát thân thể vòng lấy Đặng Long eo, nhắm mắt lại, thưởng thụ thời khắc này ôn nhu. Nương tử trong nhà còn có người phương nào, ngày mai cũng tốt mang theo lễ vật đi vào bái phòng. Huân gia từ nhỏ không còn cha mẹ, là độc Long Cương lão nhân nuôi sống ta lớn lên, trong nhà hiện tại chỉ còn dư lại xanh biết nương một người. Đặng Long âm thầm thở dài, tại cổ đại cô nhi quả phụ rất nhiều, không phải một cái hai cái. Đại đa số nam hải cũng còn tốt, đến gia đình giàu có làm thư đồng, tôi tớ còn có thể an ổn sống tiếp. Nếu như nữ hải nhưng là bị thảm, không phải là bị bán cho thanh lâu làm kỹ, chính là bị người mua được làm ngoại thất, cũng chính là hậu thế tục xưng vợ bé. Hiện tại đại danh đỉnh đỉnh Lý Sư Sư chính là như vậy, phụ mẫu đều mất, từ nhỏ liền bị bán cho thanh lâu tú bà. Lý Sư Sư ở đây sau dần dần trổ mã hoa nhường người thẹn, da rẻ trắng nõn, tú bà tự nhiên đại hỉ. Từ nay sau đó, bắt đầu giáo Lý Sư Sư cầm kỳ thư họa, ca vũ người ngoài. Có tài có mạo, Lý Sư Sư tiếng tăm tự nhiên lớn lên, xuống tới người buồn bán nhỏ, lên tới quan to quý nhân, cái kia không ngờ nhất thân phong trạch. nhưng là Huy Tông hoành xoa một ước, sững sờ thích Lý Sư Sư, chiếm làm của riêng. Truyền thuyết, Huy Tông vì thấy Lý Sư Sư thuận tiện, tại hoàng cung cùng Lý Sư Sư nơi ở đảo một con đường, cũng không biết có phải là thật hay không. Những lão nhân kia nuôi sống đại xanh biết nương sợ là cũng đánh cái này chú ý, chỉ có điều Đặng Long bất ngờ xuất hiện, quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Đem xanh biết nương bán được thanh lâu, hoặc là gả cho phú hào làm ngoại thất, đây là làm một cú. Nhưng là cấp Đặng Long làm thiết thất, chỉ cần Đặng Long gật gù, vô số tài nguyên sẽ chôn bọn họ. Những này mèo già hóa cáo lao ra hỏa môn, đêm này chướng tính được là muốn thanh. Ngươi nếu như không gặp được ta, kết cục thì như thế nào, nghĩ ra được đi. Đặng Long hỏi. Xanh biết nương nhu nhược không xương tay nhỏ che Đặng Long miệng rộng, nói chuyện, nếu không là bọn họ, Huân gia căn bản sống không tới ngày hôm nay, ta biết chủ nhà muốn nói gì, nhưng là hiện tại chúng ta không phải cùng nhau sao. Đặng Long thả xuống cái kia viên nỗi lòng lo lắng tạng, một lâu xanh biết nương, cười nói, tất cả xem nương tự ý tứ, ngươi nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Ừm. Hai người lại quấn quýt lấy nhau, tấm này phá giường lại bắt đầu kêu thảm thiết lữ trình. Phía ngoài phòng, Vũ Tùng rất xa tại trên cây nghỉ ngơi, chút nào không nghe được gian nhà động tĩnh bên trong. Mà Lý Quỷ cùng Hỗ Tam Nương liền khó chịu hơn hơn nhiều, bọn họ thuộc về thân vệ, muốn 24h gần người bảo vệ Đặng Long. Trong phòng truyền đến nam hoan nữ khiến, có thể khiến Lý Quỷ hiếu kỳ khẩn. Lại nói tối hôm qua vì bảo vệ Đặng Long, hắn nhưng là bỏ qua một hồi chuyện tốt. Hơn nữa Lý Quỷ còn không có trải qua chuyện nam nữ, cái kia thì càng thêm hiếu kỳ. Lý Quỷ nhiều lần muốn để sát vào nhìn một chút, Đặng Long đến cùng người mặc áo đen kia đang làm gì thế? Đều bị Hỗ Tam Nương kéo. Lý Quỷ trong lòng đối với Hỗ Tam Nương vẫn còn có chút kính nể cảm, nhìn thấy Hỗ Tam Nương hơi giận ánh mắt, căn bản không dám đi lại. Hỗ Tam Nương song 9 năm hoa, chuyện nam nữ tuy rằng không có trải qua, thế nhưng hôn ở trong thôn, nghe những phụ nhân chuyện tiếm, vẫn là biết không ít. Đem Lý Quỷ kéo đến xa hơn một chút nơi, không nghe được bên trong phòng âm thanh kỳ quái sau, lỏng ra một đại khẩu khí. Hiếu kỳ Lý Quỷ, lúc này hỏi Hỗ Tam Nương, ca ca đến cùng ở trong phòng làm cái gì, Tam Nương cấp ta nói một chút đi. Hỗ Tam Nương khuôn mặt đỏ lên, hoán trách nói, nên hỏi hỏi, không nên hỏi, cũng đừng nói mò. Lý Quỷ chưa từ bỏ ý định hỏi, ta tốt Tam Nương a. Ngươi liền cấp thiết nhu nói một chút đi, không phải vậy đêm nay tất nhiên ngủ không được tốt cảm thấy. Hỗ Tam Nương thông qua mấy ngày nay hiểu rõ, biết Lý Quỷ chính là cái hai hàng, còn là một chỉ biết là đánh nhau hậu đả hai hàng. Căn bản không biết chuyện nam nữ, vì lẽ đó Hỗ Tam Nương quay mặt sang không lên tiếng. Trên cây Vũ Tùng nghe hai người đối thoại, suýt chút nữa không có từ trong sách rơi xuống, thực sự là một đôi vai hề a. Vũ Tùng cười nói, hai vị vẫn là trở lại thảo luận cái này thâm ảo vấn đề đi. Nơi này có ta nhìn, ra không được vấn đề. Hỗ Tam Nương liếc Vũ Tùng một chút, nhấc chân liền đi, đêm nay trải qua, thực sự là quá cái kia cái gì. Lý Quỳ nhìn càng đi càng xa Hỗ Tam Nương, thở dài nói, này, vẫn là bọn ta thôn như hoa đẹp đẽ à. Hỗ Tam Nương dưới chân hơi ngưng lại, không khỏi tăng nhanh bước chân chạy, thầm nghĩ, chết tiệt Lý Quỳ, ngày mai kêu người đẹp đẽ. Quy 1 chương 146, phân ruộng. Đặng Long cùng Thúy Nương phiên vân phúc vũ nhiều lần, đến cuối cùng Thúy Nương càng là liên thanh xin tha, khiến Đặng Long tha cho nàng một lần. Thương Hương Tiếc Ngọc Đặng Long cũng biết, chính mình muốn ở lại Độc Long Cương một ít ngày, cũng không kém như thế một hồi. Hai người ôn tồn một hồi, Thúy Nương tích góp một chút khí lực, mặc vào bộ kia rộng lớn hắc y, không muốn liếc mắt nhìn Đặng Long, đi ra ngoài phòng. Vũ Tùng thấy Thúy Nương đi ra, vội vã từ trên cây nhảy xuống, hộ tống Thúy Nương trở lại. Trong phòng Đặng Long nằm ở trên giường, suy nghĩ cùng Thúy Nương sự tình. Hai người hiện tại không thể cùng nhau, hay là bởi vì hài tử, chỉ có thể chờ đợi hài tử sau khi sinh, sẽ đem Thúy Nương tiếp về Lương Sơn. Vi hơi thở dài một tiếng, hiện tại chính mình tuy rằng đạt đến một phương cự khấu trình độ, nhưng là so với gốc gác thâm hậu Triệu Tống hoàng thất, vẫn là có vẻ yếu đuối không gì sánh được. Nói cho cùng vẫn là sức mạnh quá nhỏ yếu, thời gian cũng càng ngày càng gấp tập hợp, xem ra cần phải tăng nhanh phát triển tốc độ. Nghĩ đến một hồi sau đó phương hướng phát triển, ngay bên ngoài gáy thanh, Đặng Long tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai mặt trời lên cao sau, Đặng Long sau khi rời giường, nghe xương gào thét, Đặng Long đối với Vũ Tùng nhiệt tình, lại tới một tầng không thôi. Ăn một bữa phong phú bữa sáng, đánh ở non nê, Đặng Long đi tới trong ruộng, nhìn bận rộn đám người, không nói ra được cao hứng. Độc Long Cương tuy có hơn 10 vạn mẫu đất ruộng, nhưng trước đây đều là trúc gia, hồ gia, lý gia sản nghiệp, nơi này đại thể cư dân chiếm cứ không tới một thành đất ruộng. Hiện tại ba gia nhà giàu bị Đặng Long một lưới bắt hết, những này đất ruộng đều thành vật vô chủ. Dựa theo tiêu chuẩn quy trình, cái kia đến quan phủ đo đạc qua đi, thống nhất phát mại. Nhưng là bởi đặng sự hiện diện của rồng, vậy coi như không có quan phủ chuyện gì. Đại gia đồng loạt động thủ, buổi trưa lúc, thổ địa toàn bộ đo đạc xong xuôi. Độc Long Cương không tính những có chủ thổ địa, tổng cộng có 10 hơn 1 vạn mẫu đất ruộng. Trung, cao cấp ruộng nước hơn 3 vạn mẫu, trung đẳng ruộng nước hơn 5 vạn mẫu, còn lại đều là ruộng cạn hoặc là cắt đá đất ruộng, trừ ra loại chút mại hạn lương thực ở ngoài, cái khác cây nông nghiệp căn bản không dài. Ba trang danh sách cũng tìm được, dựa theo đầu người đều phân đất ruộng. Đặng Long toán học trình độ tuy rằng không cao, thế nhưng so với đại tống những này tây bối hàng, vậy thì là giáo sư cấp trình độ. Tại trên tờ giấy trắng viết đến vị thành niên cùng với lão nhân số lượng sẽ đem ba loại đất ruộng một bình quân, mỗi người được đất ruộng cũng là đi ra. Đặng Long đem ba loại người nên được đất ruộng số lượng từng cái tiêu thanh, lần thứ hai đối chiếu một lần sau, giao cho Hô Thành bọn họ đi phân thổ địa. Mà Đặng Long thì lại tại trong phòng đem mình bản thân biết nông nghiệp tri thức toàn bộ thu dọn đi ra, ghi chép dày đặc một quyển sách. Những kiến thức này chính mình tuy rằng đều không có thực tiết qua, thế nhưng hậu thế cũng đã mở rộng ra. Chỉ cần kinh nghiệm phong phú lão nông thí nghiệm cái 3 năm rưỡi, nói không chắc liền ngơ ngơ ngác ngác làm ra đến đây. Ôm mua vé sổ số trong lòng, Đặng Long tìm tới mấy cái lão nông, đem này bản nông rộng rãi điểm chính cho bọn họ giới thiệu một lần. Khác Đặng Long há hốc mồm chính là, những lão nông này dĩ nhiên không có một cái biết chữ, nghe Đặng Long đại thổi rất thổi giảng, chính là không có làm rõ Đặng Long đến cùng nói rồi chút gì. Đặng Long thoáng dư vị một thoáng, liền thấy buồn cười, tại cổ đại không hiểu chính mình có chút tương đối chuyên nghiệp từ ngữ, thêm vào này vốn là bạch thoại công văn tả mà thành, bọn họ thì càng không hiểu. Bất đắc dĩ, Đặng Long không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai xuyên vào trong nhà, đem những chuyên nghiệp từ ngữ sách vụn vặt, tận lực để cho người khác càng tốt hơn lý giải một chút. Lần này Đặng Long bỏ ra 3 ngày thời gian, viết một quyển chú thích, so nguyên sách đầy đủ dày một tấc có thừa. Trước sau lại bỏ ra 5 ngày thời gian, Đặng Long tìm tới một người biết chữ dạy học tiên sinh, đem những thứ đồ này hoàn toàn giải thích bạch, khi nhìn bọn họ thiếu đi chút đường vòng. Tại trong mấy ngày này, đất ruộng lục tục chia xong, bên trong lúa mạch cũng đã thành thục, phàm là trong nhà năng động người sống, toàn bộ xuống giường gặt gấp lương thực. Đặng Long cũng tự mình mang đám người, giúp đỡ thôn dân gặt lúa mạch. Trong thời gian này, Đặng Long bị cổ đại liêm đao giàn vật đau đến không muốn sống, không thể làm gì khác hơn là đem hậu thế liêm đao dáng vẻ họa đi ra, giao cho thợ rèn, suốt đêm đánh chế hơn 1000 đem tiểu mới liêm đao. Ngày thứ 2 cầm tiểu mới liêm đao thôn dân, tốc độ rõ ràng so những cựu thức liêm đao thôn dân, nhanh hơn một nửa có thừa. Đặng Long này một tay thắng đến mọi người tán thưởng, chẳng những có thể đẩy lên một mảnh trời, còn có thể cải tạo nông cụ, này có bao nhiêu thông minh. Ngắn ngắn thời gian vài ngày, Đặng Long thành độc Long Cương giáo tại cấp nhân vật, chỉ cần là nơi này thôn dân, từ trên xuống dưới, sẽ không có không biết Đặng Long đại danh. Thu xong lúa mạch, mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, năm nay lại là một cái được mùa năm. Sau đó mọi người cũng không có nhàn rỗi, đem trúc phủ, lý phủ, hộ phủ cải tạo một thoáng, biến thành thư viện. Quá trình này rất nhanh, thế nhưng bàn cùng băng ghế không phải là trong thời gian ngắn liền có thể chuẩn bị kỹ càng. Sau đó mấy ngày bên trong, Đặng Long mang người tại các nơi sửa chữa mấy chục nơi công xí, cũng nghiêm khắc cảnh cáo thôn dân. Hiện tại các nơi ôn dịch hành hành, nếu như không chú ý vệ sinh, sẽ dẫn đến vừa chết một đám lớn. Gồm thủy hử phần đầu tiên, Hồng Thái Uy để cho chạy yêu ma, cố sự nói một lần. Đương nhiên cố sự này bị Đặng Long cải diện không toàn không phải. Những yêu ma làm sao gieo vạ nhân gian, tạo thành ra sao hậu quả, khuyết đại gấp 10 lần hướng về trên nói. Khoan hay nói, Đặng Long từ khi nói xong cái này đáng sợ cố sự sau, độc Long Cương vệ sinh điều kiện tăng cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Làm những này việc đều là mấy ngàn người cùng làm một trận, vì lẽ đó hoàn thành rất nhanh. Đến đánh lúa mạch thời gian, Đặng Long càng làm chiến mã giao ra, giúp thôn dân đánh lúa mạch. Lưu lại đều là tinh nhuệ, tập hợp ba tập hợp đi, kể cả độc Long Cương đại súc vật, tổng cộng mấy ngàn con trâu ngựa, lại là mấy ngày ngắn ngủi, liền đem khả năng muốn làm nửa tháng việc làm xong. Thu rồi lương thực, hỗ thành cho mỗi gia lưu lại đầy đủ một năm lương thực, còn lại toàn bộ mang về Lương Sơn, đảm nhiệm quân lương. Trong thời gian này Lương Sơn sắp xếp đại phu cùng dạy học tiên sinh toàn bộ đúng chỗ, sách vở tuy rằng không có bao nhiêu, thế nhưng ấn sách nhà xưởng đã bắt đầu kiến thiết, nghĩ đến dùng không được nhiều trên thời gian, liền người tài ba mọi người có thể có đọc sách. Độc Long Cương mấy vạn thôn dân, chỉ là trồng trọt đó là không được, Đặng Long lại cho bọn họ tìm một cái việc. Vậy thì là mở ra một cái canh cửa nhà xưởng, chuyên môn chế tác thô ráp vải bố cùng tinh xảo tơ lụa. Phương diện này không cần bồi dưỡng, chỉ cần là nữ nhân, cũng biết này hạng kỹ năng. Vì lẽ đó nhà xưởng ngày thứ nhất còn tại tìm cách, ngày thứ hai cũng đã khởi công, hiệu suất cao đáng sợ. Các nam nhân nhưng là toàn bộ tổ chức ra, do Đỗ Thiên cùng Tống Vạn thống lĩnh, bận rộn trồng trọt, nhàn thao luyện, toàn bộ Độc Long Cương một mảnh bận rộn. Trong lúc này, Đặng Long cùng Thúy Nương mỗi đêm đổ mồ hôi như mưa, siêng năng lao động, khổ cực cũng vui sướng trồng trọt. Mắt thấy Độc Long Cương tất cả thuận lợi tiến hành, một phong thư đến từ Lương Sơn khẩn cấp công văn xuất hiện tại Đặng Long trên bàn. Đặng Long xem qua sau, ánh mắt trong nháy mắt trở nên đắc liệt, trong miệng nói chuyện, Lý Tuấn quả nhiên không phụ ta nhờ vả, xem ra bước đi này đến sớm rồi. Quy 1 chương 147, Lương Sơn nguyên lão lối thoát. Trúc gia trang sự tình có một kết thúc, tù binh cũng bị mang về Lương Sơn, Đặng Long trừ mình ra thân vệ doanh cùng lưu lại bộ đội ở ngoài, không có gì hay mang. Đương nhiên lưu lại đóng giữ Độc Long Cương ứng cử viên còn không có xác định, trước mắt lại là Lương Sơn thiếu người đoạn, bản lĩnh cao cường tự nhiên không thể lưu lại. Nhưng là võ công thường thường đều là chút mới lên núi đầu lĩnh, còn không có trải qua thử thách, Độc Long Cương hiện tại có khá làm trọng yếu, nhất định phải có tâm phúc đến đóng giữ. Nghĩ tới nghĩ lui, hiện nay giống như cũng chỉ có Đỗ Thiên cùng Tống Vạn thích hợp. Hai người này đều thuộc về Lương Sơn khai sơn thủy tổ, căn chính miêu hồng, thám tử chủng loại không cần cân nhắc. Chỉ là hai người võ công thường thường, tại Lương Sơn vừa không có chân chính tham kiến qua mấy lần ra dáng chiến đấu. Liên vậy này thứ tới nói, bọn họ chỉ là trốn ở sau lưng, cấp đại quân cung cấp tiếp viện, không nói thấy người chết, liền thấy máu đều không có. Ai? Đặng Long hơi thở dài, trung binh là theo chính mình hơn một năm lão nhân, không thể tổng gọi bọn họ làm chút không có kỹ thuật hàm lượng sự tình. Xuống tới cơ sở rèn luyện mấy năm, nói không chắc sau đó có thể làm được một phương trọng thần, giúp mình phân ưu giải nạn cũng có nói. Nghĩ tới đây, Đặng Long liền khiến người tìm đến hai người, ngay mặt nói rõ nguyên do. Không nghĩ tới hai người đem đầu lắc mảnh ngoại, chết sống không đáp ứng. Đỗ Thiên nói chuyện, chúng ta biết ca ca để tâm lương khổ, muốn bồi dưỡng tiểu đệ hai người, chỉ là chúng ta biết mình cân lượng, trừ ra cấp ca làm việc vật ở ngoài, căn bản không gánh nổi chức trách lớn. Tống Vạn dường như cây cột giống như đứng sững ở cái kia, đúng tiếng nói, Đỗ Thiên nói không sai, kính xin ca ca thu hồi thành mệnh. Đặng Long thấy buồn cười nói, hai vị huynh đệ sẽ không vẫn muốn không trên không dưới tại Lương Sơn ở lại, này sau đó đại chiến không ngớt, nói không chắc hiện tại vẫn là tiểu binh, tương lai các ngươi còn muốn cho người ta hành lễ, này liền nói thì dễ mà nghe thì khó rồi. Hai người tự đắc cười vài tiếng, nói chuyện, điểm ấy ca ca chớ lo, chỉ cần chúng ta bảo vệ si mang đạn cái này việc, đến lúc đó quân công còn sợ ít đi chúng ta một phần. Không nghĩ tới hai người này nguyên lai đánh này chú ý, bất quá dựa theo bình thường dòng suy nghĩ tôi nói, xác thực như vậy. Chỉ cần đàng hoàng chế tạo si mang đạn, chỉ cần xuất chiến, công lao sổ sách trên đều sẽ thêm trên đại danh của bọn họ. Cứ như vậy, không cần vào sinh ra tử, liền có thể an an ổn ổn thăng chức, thiên hạ nơi nào còn có chuyện tốt như vậy. Chỉ có điều Đặng Long không phải là coi tiền như rác, làm ra dân công việc, mọ nhưng là đường hoàng gia dáng quân công, cửa đều không có. Hai vị huynh đệ nhiều nghĩ đến, này chế tạo si mang đạn sự tình, ta sẽ giao cho người khác đi làm, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải lưu lại rồi. Đặng Long cười trên sự đau khổ của người khác nói xong, liền bắt đầu cười ha hả. Lần này là lần thứ nhất sử dụng xi măng đạn, tự nhiên dùng huynh đệ trong nhà, này sau đó ứng cử viên, Đặng Long từ lâu nghĩ kỹ. Phủ đại danh cái nào cái xui xẻo cấp thấp võ quan, còn tại Lương Sơn ngục giam ở lại, này cơm trắng ăn thời gian rất lâu, là nên đi ra hoạt động một chút. Nói vậy tại roi ra cùng gậy gỗ cổ vụ dưới, những này quen lười nhác đại tống quan quân, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục sức sống. Những người này chỉ cần trông giữ nghiêm một ít, cho dù có người cố ý để lộ bí mật, chính mình chính là đào hố chôn, cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Đỗ Thiên cùng Tống Vạn đứng ở tại chỗ há hốc mồm, vốn tưởng rằng hai người phát đạt, không nghĩ tới Đặng Long đã sớm nghĩ kỹ sắp xếp như thế nào hai người bọn họ. Lương Sơn là không cần cân nhắc, nơi đó mánh nhân một nhóm lớn, bọn họ căn bản không có ngày nổi danh. Bên ngoài hiển nhiên cũng không đủ phân lượng, bọn họ vẫn là bản lĩnh quá thấp. Trước mắt giống như chỉ có ở lại Độc Long Cương, chờ mong tương lai có thể mò đến một việc công lao lớn. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau, bất đắc dĩ đồng ý, hỏi dò Trúc Gia Trang lưu thủ nhân số. Đặng Long đã sớm nghĩ kỹ, nhân số quá nhiều, hai người này điều động không được, nhân số quá ít, vạn nhất Đặng Long ở bên ngoài chinh chiến, triều đình làm cái đột nhiên tập kích, con trai của Đặng Long vậy thì nguy hiểm. Lỗ Chí Thâm bộ binh doanh toàn bộ lưu lại, Đỗ Thiên cùng Tống Vạn một người một nửa, vừa vận tại phạm vi năng lực của bọn họ bên trong. Vũ Tùng chọn 500 quân kỷ giám sát sứ, lưu lại 200, này có thể đều là tuyển chọn tỉ mỉ tinh nhuệ, lấy một chọi 10 không dám nói, thế nhưng trải qua Vũ Tùng dạy dỗ qua đi, đối phó như vậy cấm quân, đó là một chút không thành vấn đề. Cương nọ mỗi người làm một cái, cắt trở về Lương Sơn Đặng Long liền phái người đưa tới. Sang Nỗ cùng Thần Tí Nỗ tự nhiên không thể thiếu, cũng còn tốt từ quân tử Lan nơi đó dọa dẫm không ít, toàn bộ đưa đến Độc Long Cương đến. Đặng Long lúc này cũng là bỏ ra vô lớn, phàm là hiện tại Lương Sơn chưa dùng tới, hoặc là không dám dùng vũ khí, hết thảy cho tới Độc Long Cương. Vừa mới bắt đầu hai người vẫn là vui vẻ ra mặt, có thể đến cuối cùng hiển nhiên bị Đặng Long vô cùng bạo tay kinh ngạc đến ngây người. Đến lúc này, hai người cũng nhận ra được một chút không đúng, hai hàng lông mày chăm chú khóa lại. Đỗ Thiên do dự một hồi, hỏi: "Ca ca coi trọng như vậy Độc Long Cương, ta..." Đặng Long nhìn hai người lại muốn rút lui có trật tự, liền vội vàng nói: "Hai vị huynh đệ không cần căng thẳng, mặc kệ là Sảng Nỗ vẫn là Thần Tí Nỗ đều là không thấy được ánh sáng đồ vật, ở lại Lương Sơn vô dụng, tạm thời ký gửi tại đây, sau đó muốn dùng, ta tự nhiên sẽ tới lấy." Hai người lúc này mới thả xuống cái kia viên nỗi lòng lo lắng, tĩnh lặng nghe Đặng Long sắp xếp. Độc Long Cương thôn dân nơi đó ta đã chào hỏi, bọn họ sẽ triệu tập 10,000 thôn dân, nhàn huấn luyện, bận rộn thời vụ nông, huấn luyện người của bọn họ ta đã nghĩ kỹ, qua một thời gian ngắn liền đến. Mà các ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là đem cái kia mảnh đường quanh co chữa trị, tận lực khôi phục lại dáng dấp lúc trước. Nếu là có thuốc hối hận, Đặng Long hiện tại nhất định không tiếc đánh đổi mua được. Chó Nhật ông trời tất cả đều là đùa giỡn, vốn định luyện xong binh, chia xong đất ruộng liền trở về, nơi đó nghĩ đến gia thúy nương chuyện này à? Lần này được rồi, chính mình chém vào cây, còn được bản thất tải, thực sự là nhật nước ngoài chó rồi. Phật đang, Lý Trợ đi tới đến, cười nói, muốn đem Độc Long Cương đường quanh co chữa trị, tìm ta là được, bảo đảm không ra một tháng, này đường quanh co so trước đây còn khó hơn tiến bảo. Đặng Long cười khổ nói, đơn giản là học ra cắt lượng bảy trận pháp mà thôi, nhưng là chúng ta hiện tại không có bao nhiêu thời gian lưu lại nơi này, sự kiện kia cũng nên chuẩn bị, bằng vào chúng ta phải nhanh một chút chạy tới Lương Sơn. Lý Trợ bấm chỉ tính toán, suy nghĩ một lát sau nói chuyện, là nên để chuẩn bị trước, nơi này chỉ có thể giao cho Đỗ Thiên cùng Tống Vạn huynh đệ rồi. Lúc này Vũ Tùng cùng Lỗ Chí Thâm cũng đi tới, Đặng Long đem điều binh một chuyện nói chuyện, Vũ Tùng cùng Lỗ Chí Thâm không chút do dự đồng ý. Hiển nhiên hai người biết nội tình, còn hỏi có muốn hay không tại điều khiển mấy ngàn nhân mã lại đây. Đặng Long chỉ lo dọa đến hai người đẩy ra, đem mình sắp xếp tinh tế nói một lần. Ở đây đều là tâm phúc, không cần thiết che che giấu giấu. Lý Trợ ánh mắt lấp lóe nhìn Đặng Long, thầm nghĩ, đây chính là một cái người lãnh đạo cách tự hỏi sao. Bốn người thương nghị một hồi, đem cụ thể bước đi viết xuống đến giao cho Đỗ Thiên cùng Tống Vạn, chỉ cần dựa theo kế hoạch mặt trên làm, nghĩ đến sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. An bài xong sau chuyện này, ba người đi xử lý giao tiếp công tác, Đặng Long nhưng là chờ đêm đen đến. Nay thời gian nửa tháng tuy rằng không thể nói cùng Thúy Nương tương thân tương ái, thế nhưng cảm tình thực sự là gần rồi một bước dài. Thúy Nương cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy gò bó, tình cờ cũng có thể cùng Đặng Long nói vài câu lời vô vị, gia vị cuộc sống yên tĩnh. Đặng Long đem phải đi nói chuyện, Thúy Nương liền nhào vào Đặng Long trong lồng ngực, vạn phần không muốn nức nở. Đặng Long an ủi một trận Thúy Nương, lưu lại 5 vạn quan tiền tài cùng Thúy Nương tiêu dùng. Lại đem mình sắp xếp nói một lần, xác định Thúy Nương ghi nhớ sau, hai người mới bắt đầu cuối cùng điên cuồng. Quy 1 chương 148, Vương Hỷ biến hóa. Đặng Long mang theo thân vệ doanh, cùng với những người còn lại mã, cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về Lương Sơn cản. Khi đến dùng 5 ngày, trở lại chỉ dùng hơn 2 canh giờ, bình quân hạ xuống, 1 canh giờ đi hơn 40 dặm đường. Nay vẫn là người người đều có chiến mã dưới tình huống, bằng không gần đây nhanh không được bao nhiêu. Tại thủy bạc ở ngoài quán rượu, uống một hớp rượu nước, thấm giọng một cái, Đặng Long trực tiếp chạy về tụ nghĩa sảnh. Tông Trạch đã sớm được thông báo, biết Đặng Long trở về, lúc này đang ở tụ nghĩa sảnh chờ đợi. Nhìn thấy Đặng Long phong trần mệt mỏi dáng dấp, Tông Trạch khiển lùi những người không liên quan, trực tiếp nói: "Phương Lạc mấy người đã hồi âm, xác định tham gia lần hành động này, đại khái sau 10 ngày chạy tới Lương Sơn." Đặng Long thở dài một hơi, trả lời: "Chuyện lần này rõ ràng là cái hố, chúng ta còn không thể không thiếu, thật là con mẹ nhà nó bất ức." Tông Trạch cười nhạt nói: "Ngươi cũng không phải muốn nhìn người nọ một chút thân phận thực sự, còn có Tống Giang còn thủ đoạn nào nữa, mới quyết định làm một phiếu mà. Bằng vào chúng ta chuẩn bị sung túc một chút, thừa cơ đem những này ẩn giấu gieo vạ diệt trừ, sau đó làm khởi sự đến, cũng có thể thoải mái tay chân khô rồi." Đặng Long theo cười nói: "Chính là này lý, những cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt không trị tận gốc, sớm muộn gặp phải phiền phải lớn. Thế nhưng chúng ta sau 10 ngày phải lên phía Bắc, sơn trại phần lớn sức mạnh trung kiên cũng phải mang đi, cứ như vậy, sơn trại sức phòng ngự giảm nhiều, những người kia náo lên, ta sợ tiên sinh không khống chế được. Tông Trạch sắc mặt trịnh trọng, do dự một lát sau nói chuyện, xem ra cần phải đem Lương Sơn trọng yếu đồ vật trước tiên chuyển qua nơi khác, các lần này lại thành tẩy qua đi, tại chuyển về đến. Nhân viên phương diện, liền từ Đăng Châu triệu tập, tôn lập thủ hạ đều là lão phu dạy dỗ tinh nhuệ, đặt ở Đăng Châu cũng là lãng phí, còn không bằng điều lên Lương Sơn được. Lương Sơn hiện nay tương đối trọng yếu, vẫn là cái nhóm này thợ thủ công, lẻ loi tán tán hơn 2000 người, nếu như tổn thất một ít, đối với Lương Sơn đả kích có thể không phải lớn một cách bình thường. Hơn nữa thư viện lão sư cùng học sinh, những thứ này đều là Lương Sơn tương lai mới mẹ huyết dịch, hiện tại vẫn chưa thể tổn thất một người. Đặng Long lại nghĩ tới Đăng Châu, nhưng là thực tại có mấy viên hổ tướng, trừ ra Tôn Lập, Giải Chân, Giải Bảo, Châu Uyên, Châu Nhuận, Nhạc Hòa, Tôn Tân, Cố Đại Tẩu đều là không thể nhiều nhân vật. Vừa vặn 10 ngày này chờ ở Lương Sơn cũng không phải chuyện xảy ra, Đăng Châu xưởng đóng tàu cùng Ngô Dụng cũng có thời gian thật dài không có thấy, là nên đi cái nào nhìn. Đặng Long cười nói, ngày hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta liền đi Đăng Châu đi một lần, thuận tiện đi xem Đăng Châu tình huống. Cũng được, Đăng Châu nơi đối với cho chúng ta khá làm trọng yếu, lần này đi Đăng Châu, an bài xong hậu sự, sau đó không chắc có thời gian lại đi cái kia rồi. Tông Trạch suy nghĩ nửa ngày, nói ra những lời ấy. Đặng Long gật gù, trở về sau đó Cao Đường Châu, phủ đại danh, còn có triều đình chân chính đại quân lần lượt lại đây, làm sao có thời giờ lại tới các nơi đi dạo. Lần này lên phía Bắc Nhân Mã, bắt đầu từ ngày mai, chia làm mấy làn sóng đi, nhân số liền khống chế tại hơn 2000 người, những chuyện này phải phiền phức lao sư rồi. Đặng Long cảm kích nhìn Tông Trạch, nếu không là trước mắt lão nhân, chính là đánh chết Đặng Long, cũng không thể phát triển tới hôm nay bước đi này. Tông Trạch không đáng kể nói chuyện, lão phu phí thời gian nửa cuộc đời, gặp phải ngươi cũng là ông trời thấy ta chí lớn chưa thủ, vì lẽ đó không nên nói nữa những câu nói này rồi. Chỉ cần tương lai tại sách sử trên đem lão phu triển tả uy phong lẫm lẫm, không để lại chút nào chỗ bẩn, lão phu chết cũng không tiếc rồi. Việc này đơn giản, chỉ cần Đặng Long thật đi tới bước đi kia, sách sử trên viết như thế nào, còn không phải là mình định đoạt. Ngay sau đó Đặng Long bảo đảm, không đem lão gia ngài miêu tả thành Trương Lương giống như nhân vật, ngài đến lúc đó vừa kính mắng ta một trận. Một già một trẻ nói rồi một hồi cười, Đặng Long nhíu chặt lông mày, chậm rãi triển khai. Đặng Long đem độc long cương sự tình hoàn chỉnh chỉnh nói một lần, không có bất kỳ để sót. Tông Trạch thở dài nói, việc này ngươi làm ngược lại cũng ổn thỏa, chỉ là không sợ những lao thất phu đùa khôn vặt, đến cái con báo đổi thái tử, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Đặng Long đống nhiên cả kinh, chuyện này chính mình làm sao không nghĩ tới, đến lúc đó thật sự đem người khác hại tử, cho rằng thân sinh dưỡng, này nhưng là chơi không vui. Cho tới những lao nhân kia đối nhân xử thế làm sao, Đặng Long cũng không dám vọng dưới đoạn luận, lòng người cách cái bụng à. Tông Trạch nếu nói ra, vậy thì nhất định có biện pháp giải quyết lúc này, Đặng Long vội vàng lĩnh giáo. Tông Trạch nhỏ giọng thì thầm vài câu, Đặng Long sắc mặt cổ quái nói, này có thể hay không càng thêm mạo hiểm. Tông Trạch không có lý Đặng Long, đi tới ngoài cửa, khiến Lâu La đem người tìm đến, khiến Đặng Long tự mình kiểm tra. Chỉ chốc lát, da rẻ ngăm đen, trên người mặc con báo bì áo khoác ngắn, hạ thân chỉ là một cái rách nát quần đùi, trên chân tùy ý chùm vào một đôi giày rơm, nhanh nhẹn một cái thổ phỉ đầu lĩnh răng rớp. Đặng Long ngạc nhiên nhìn người đến, khó có thể tin hỏi, người là Vương Hỷ. Phía dưới người kia, lấm lấm liệt liệt hành lễ, theo tiêu chuẩn sơn đông thoại, nói chuyện, ca ca không nhìn lầm, ta chính là Vương Hỷ. Nói xong, khả năng bàn chân ngưỡng ấy, dơ lên đến nạo mấy lần, nạo bàn chân, cái tay kia, lại đi đào lỗ mũi, thực sự là lôi thôi có thể. Đặng Long không nói gì nhìn Vương Hỷ, lúc này mới thời gian bao lâu, một cái nho nhã lễ độ tiểu thái giám, sững sờ theo một đám thổ phỉ, đã biến thành dáng dấp như thế, thực sự là thế sự vô thường a. Đặng Long cảm thán một tiếng Vương Hỷ biến hóa, lập tức nghĩ đến, cái tên này biến thành ngày hôm nay dáng dấp này, đi tới Độc Long Cương, ngược lại cũng thuận tiện. Chỉ là cái tên này dưới khố thực sự là ít đi linh kiện, đi tới Độc Long Cương, đối mặt những như hổ như sói phụ nhân, còn không đến bại lộ. Vì lẽ đó cấp cái tên này tìm cái người vợ đánh nhiệm trợ, miễn cho đến lúc đó gây ra không chuyện cần thiết đoan. Đặng Long nhỏ giọng đem sắp xếp hắn đi Độc Long Cương, hầu hạ Thúy Nương sự tình nói một lần. Cái tên này lập tức đáp ứng, hắn trước đây làm ra chính là hầu hạ người việc, hiện tại rảnh rỗi, cả người tốt không dễ chịu. Đặng Long vừa nói xong, cái tên này nói câu, xin nghe ca ca quân lệnh. Liền chạy xuống đi chuẩn bị hành lý, xem ra là chuẩn bị suốt đêm xuất phát. Đặng Long cũng không có ngăn cản, dặn dò ngoài cửa Lâu La, khiến sắp xếp 20 người hộ tống Vương Hỷ ra đi, miễn cho bị sói điêu đi. Sắp xếp xong này gốc dạng, Đặng Long uống một chút rượu, khôi phục một chút tinh thần, chuẩn bị xử lý trúc gia ba con trai cùng Lý Ứng. Này bốn cái gia hỏa, võ công đó là không thể chê, đều là cao cấp nhất võ tướng, chỉ là thì ra như vậy bọn họ xui xẻo, vừa vặn gặp phải Đằng Châu Lý Tuấn này gốc dạng. Không phải vậy Đặng Long còn phải khá phế một phen suy nghĩ, chiêu hàng bọn họ. Không lâu sau, bốn người bị trói gô dẫn tới, phía sau một cái 10 người tiểu đội, cầm trong tay cường nỏ, để ngừa bọn họ nhân cơ hội chạy trốn. Đặng Long vung vung tay, vẫy lui mọi người, chỉ để lại bốn người, đi thẳng vào vấn đề nói chuyện, ta có một việc cần các ngươi đi làm, ngày mai sẽ xuất phát. Trúc Bưu cười nhạo nói, muốn giết cứ giết, muốn quả liền quả, tiểu gia ta nếu như dám một chút nhíu mày, không phải hảo hán. Ai ôi, Đặng Long bất ngờ nhìn Trúc Bưu, cái tên này đến là thật sự không sợ chết, cái nào một bộ hùng hồn hy sinh răng rớp, tuyệt đối làm không được giả. Quy 1 chương 149, tạm biệt Ngô Dụng. Đặng Long bất ngờ nhìn Trúc Bưu, tâm trạng nhất thời nổi lên ái tài chi tâm. Khắc khắc. Bất quá, bên cạnh Tông Trạch ho khan hai tiếng, nói chuyện, chính sự quan trọng, cái khác sau này hãy nói. Đặng Long cười khổ một tiếng, mặc kệ là gì vật liệu, trước mắt chính mình cũng không có thời gian dạy dỗ, vì lẽ đó vẫn là thả tới đó, thích hợp nhất. Ta không phải thương lượng với các ngươi, là tại mệnh làm các ngươi, hiểu chưa? Đặng Long sắc mặt nghiêm lại, lớn tiếng quát tháo. Trại chủ chỉ cần tha ta các bất tử, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Lý Ứng chen miệng nói. Hắn tại Lương Sơn ngục giam những ngày gần đây, nhưng là suy nghĩ và ngàn, không thể làm gì khác hơn là có thể sống sót, vạn sự đều có thể. Không thể không nói Lý Ứng đầu rất lớn, chỉ là gặp phải Đặng Long đáng đời hắn xui xẻo rồi. Đặng Long cũng lời đoán trúng lòng của người ta tư, gọi ra mị ảnh, trực tiếp đem con rối đang cấp trúc long cùng trúc hổ mạnh mẽ này xuống, đem những người còn lại đuổi ra tụ nghĩa sảnh, ngồi đợi hai người tỉnh lại. Cái này cũng là Đặng Long lần thứ nhất dùng loại này thuốc, không biết hiệu quả làm sao. Không lâu sau, trúc long đi đầu tỉnh lại, nhìn thấy Đặng Long, tỉnh tỉnh mê mê hỏi, ngươi là ai?
Ta là ai?
Đặng Long ôn hòa cười nói, hài tử, ngươi là ta sáng tạo ra đến, ngươi sau đó liền khiến trúc long muốn nghe chủ nhân lời ta nói, biết không? Trúc long theo bản năng một vào đầu, đang muốn nói cái gì thoại, sau đó đứng ngây ra ở đâu, sắc mặt càng ngày càng một thịt khô, không có một hồi liền cùng quỷ vệ không có khác biệt gì. Đặng Long thỏa mãn gật gù, con rối đang mạnh mẽ dược lực, không phải là trúc long cùng trúc hổ chống đối, Đặng Long kẻ nhạt trả lại nổi lên một cái tên, não mảnh vỡ. Tên như ý nghĩa, mặc kệ ngươi khi còn sống cỡ nào thông minh, ăn não mảnh vỡ, tới tập trung liền não tàn. Việc này tông trạch trải qua không ít, quá trình nói tương đối cẩn thận, hiện tại Đặng Long cũng bất quá là máy móc mà thôi. Nay một hồi trúc hổ đã tỉnh lại, Đặng Long lại giao động một phen, xác lập vị trí của mình, mới đem ngoài cửa mấy người toàn bộ chiêu đi vào. Trúc Bưu vào cửa, vội vã chạy đến trúc long cùng trúc hổ trước mặt kiểm tra, thấy hai người không có vết thương, rõ ràng đưa một cái bực bội. Đặng Long cười khẩy nói, "Trúc Long, phiến chính mình mười lòng bàn tay." Không đợi Trúc Bưu khẽ miệng cười nhạo mở ra hoàn toàn, Trúc Long thẳng thắn dứt khoát đánh vào trên mặt chính mình. Đùng đùng đùng. Vang dội bạt thai liên tiếp vang lên, tụ nghĩa sảnh rơi vào yên tĩnh quái dị bên trong. Vì Trúc Bưu cùng Lý Ưng thấy rõ một ít, Đặng Long lại gọi hai người biểu diễn một phen, hô phiến bạt thai, tại trên người mình luận hoa, làm sao mơ hồ, Đặng Long làm sao chơi. Đến cùng vẫn là Lý Ưng cái này người từng trải tỉnh lại nhanh, ngón tay run cầm cập nói chuyện, "Chuyện gì thế này?" Đặng Long cười nhạt nói, "Không có việc lớn gì, trước đây Trúc Long cùng Trúc Hổ đã chết rồi." Hiện ở tại bọn hắn chính là một bộ con rối, một bộ không có tự chủ ý thức con rối. Trúc Bưu trên mặt gân xanh hẳn lên, khí lên mắng, tốt ngươi cái cường đạo, đến cùng khiến cho yêu thuật gì, còn không nhanh đưa đại ca ta cùng nhị ca biến trở về đến. Đặng Long nhìn chằm chằm Trúc Bưu nói chuyện, ngươi nếu như còn dám nói một câu, ta bảo đảm cái kế tiếp liền đến phiên ngươi rồi. Trúc Bưu run rẩy dùng mình một cái, biến thành một bộ mặc cho người định đoạt con rối, này thật đúng là so chết còn chuyện đáng sợ. Lý Ứng lúc này đã không kiên trì được, quỳ trên mặt đất, vẻ mặt nói chuyện, ngươi muốn chúng ta đi làm gì, chúng ta tuyệt đối không có hai lời. Đặng Long ánh mắt lạnh như băng quét về phía Trúc Bưu, cái tên này nếu như lại không thất thời, vậy cũng chỉ có thể biến thành một bộ con rối được. Trúc Bưu thân thể mở ra, mặc kệ là mị ảnh, vẫn là não mảnh vỡ, cũng làm cho thiếu niên này sợ hãi không ngớt. Đầu óc một tỉnh táo, lập tức chịu thua. Đặng Long thỏa mãn gật gù, quyết định bốn người, ngày mai sẽ có thể an an ổn ổn xuất phát. Sắc trời dần dần hôi tối lại, Đặng Long cùng Tông Trạch tùy ý ăn vài miếng, liền bắt đầu xử lý một ít công vụ khẩn cấp. Mãi cho đến nửa đêm hơn 2 giờ, những chuyện này còn không có xử lý xong, mà hai người nhưng có chút không kiên trì được. Đặng Long đuổi hơn nửa thiên con đường. Tông Trạch lại là hơn 60 tuổi lão nhân, đến lúc này, tinh thần cũng là hề bại suy sụp. Hai người không thể làm gì khác hơn là ai về nhà đấy, nghỉ ngơi trước một đêm lại nói. Hoa Nguyệt được Đặng Long trở về tin tức, hưng phấn bán muộn không ngủ, lúc này thấy đến Đặng Long tỏ rõ vẻ hề bại không chịu nổi, đau lòng đem Đặng Long ôm vào trong ngực, biểu thị chính mình rất thương tâm. Đặng Long an ủi hai câu, trực tiếp lên giường ngủ, ngày mai rất sớm còn muốn cùng Tông Trạch xử lý còn lại công vụ, bây giờ còn có thể ngủ cái 4 tiếng. Căn dặn Hoa Nguyệt sáng sớm đánh thức chính mình, Đặng Long vừa nhắm mắt lại, tiếng ngáy liền vang lên. Hoa Nguyệt yêu thương thay Đặng Long đắp kín mền, chính mình khinh ý lùa mỏng. Độc lập phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trên trời minh nguyệt. Đặng Long ở trên giường mê mấy tiếng, sắc trời còn không có sáng choang, liền bị Hoa Nguyệt đánh thức. Sau khi tỉnh lại, Đặng Long đem mình sắp xếp hành trình nói một lần, Hoa Nguyệt vui vẻ nói, "Ta hãy theo quan nhân đi Đăng Châu đi một lần, trên đường cũng khá lắm hầu hạ ngươi." Đặng Long cười đồng ý, có thể cùng Hoa Nguyệt nhiều ở mấy ngày là mấy ngày. Uống hai bát thanh trúc, Đặng Long đi tới tụ nghĩa sảnh, cùng Tông Trạch đem chuyện còn lại xử lý xong, bên ngoài đã mặt trời chói chang. Xuất hành đội ngũ đã chuẩn bị kỹ càng, Đặng Long cũng không có trì hoãn, gọi tới Hoa Nguyệt, liền ra thủy bạc. Trúc Bưu cùng Lý Ứng từng người có một chiếc xe đặc chủng, mặc dù là xe chở tù. Ngoài ra còn có Trúc Gia Trang cùng Lý Gia Trang trực hệ tá điển, đều bị trói thành bánh quai trèo, trang ở trong xe ngựa, tùy ý vứt tại nhé. Đặng Long thì lại cùng Hoa Nguyệt Thư thích nằm tại xe ngựa sang trọng trên, do người chăn ngựa vững vàng đánh xe, được kêu là một cái sảng khoái. Thân vệ doanh cùng Vương Tiến Tinh kỵ binh, tổng cộng hơn 600 người, liền như vậy mênh mông quần quận ra đi. Tại chỗ khác Đặng Long hay là còn có sự kiêng rẻ, thế nhưng tại chính mình hậu hoa viên bên trong, là đủ hành hành vô kỵ. Mấy trăm dặm đường, tại người người đều có vật cưỡi duyên cửa dưới, hai ngày thời gian liền đến Đăng Châu. Nô Dụng cùng Tông Dĩnh rất sớm nhận được tin tức, mang theo tôi tớ nha hoàn tại Đăng Châu ngoài thành chờ đợi. Xa xa nhìn thấy Đặng Tự Lại Kỳ, hai người vội vã tiến lên nên tiếp. Cà ca ở đâu? Nô Dụng đi tới trong đội ngũ, trực tiếp hỏi. Lý Quỳ không nhận ra Nô Dụng, cũng chưa từng nghe nói Nô Dụng trước đây là làm gì, vì lẽ đó nghe được Nô Dụng gào to hô câu hỏi, không để ý tí nào. Cũng còn tốt Vũ Tùng nhận thức Nô Dụng, bắt chuyện một tiếng, tiến đến Đặng Long xe ngựa. Đặng Long lúc này còn đang ngủ, cũng không biết Nô Dụng đến. Hoa Nguyệt thấy Nô Dụng đến, vội vã đánh thức Đặng Long, rủi rủi con mắt nhìn kỹ, tốt mà. Trước đây cái kia mặt trắng nhỏ Ngô Dụng không gặp, một cái đại hán mặt đen đứng sững ở cái nào, trên người mơ hồ lưu lại Ngô Dụng nham hiểm khí chất. Xem ra Ngô Dụng không ít đi cạnh biển sái tắm nắng a. Đặng Long cười trộm hai tiếng, nghe vậy nói chuyện, một năm này trải qua ra sao? Ngô Dụng mũi đau xót, nước mắt rưng rưng nói chuyện, nhờ phúc của ca ca, trừ ra biến thành đen điểm, cái khác hết thảy đều tốt. Mà một bên khác Tông Dĩnh vội vã không nhịn nổi hỏi, ca ca mạnh khỏe, gia phụ tại Lương Sơn thân thể có thể hay không an khang? Đặng Long cười cợt, móc ra một phong thư nhà, giao cho Tông Dĩnh, nhìn Văn Châu Châu Tông Dĩnh ở một bên trong mắt chứa lệ quang xem tin. Quy 1 chương 150, bách tính lạnh ấm có ai biết. Tông Dĩnh cầm Tông Trạch thư nhà, kích động nhìn, ở cái này coi trọng hiếu đạo niên đại, liền điên cùng giết người ma Lý Quỷ nghe thấy Lý Quỷ gia có long mẫu, đều từ bỏ giết chết giả mạo hắn đánh cướp Lý Quỷ, có thể thấy được Tôn lão ở thời đại này là đặt ở cỡ nào vị trí. Lúc này Ngô Dụng phía sau ra tới một người đại hán và vỡ, trên người mặc thường phục, tướng mạo cũng cùng đại đa số võ tướng như thế, râu quai nón hổ, mặt chữ quốc, một mét cao cái, không cần hỏi chính là võ tướng một viên. Mặt tướng Tôn Lập, gặp ca ca. Tôn Lập hai tay ôm quyền, thần thái cung kính hành lễ nói. Ha ha. Đặng Long sang sảng cười, đem Tôn Lập nâng dậy đến, thân thiết vô vai nói chuyện. Trưởng thượng nhưng là đối với tướng quân tán dương rất nhiều, ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay gặp mặt tướng quân, quả nhiên là một thành viên hổ tướng rồi. Tôn Lập trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên, bất quá theo tông trạch đến mấy năm, am hiểu sâu kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét nguyên tắc, lập tức thoái nhượng nói, không dám không dám, mặt tướng chỉ là mã phu, nhờ có trưởng thượng dẫn, mới tọa tới hôm nay vị trí, nào dám xưng hổ tướng. Đặng Long âm thầm gật cù, Tôn Lập võ công khả năng so Loan Đình Ngọc hơi yếu, thế nhưng đối nhân xử thế phương diện, sát thực cao không chỉ một bậc. Bằng không có thể sống đến cuối cùng, đồng thời phục hồi nguyên chức, kế tục tiêu giao xuống, đây chính là tại sống sót 27 người, bỏ cả bà bá, phần độc nhất. Hai người nói rồi chút không bao nhiêu ý nghĩa phí lời, chủ yếu là Tôn Lập quá mức cẩn thận, Đặng Long chỉ cần nói điểm vượt qua biên giới lời nói, liền bị Tôn Lập xảo diệu hóa giải, Đặng Long cũng là khá là bất đắc dĩ. Nô Dụng và những người khác tự nói chuyện, nhìn thấy bên này lúng túng cảnh tượng, vội vã chạy tới nói chuyện, này này nắng to, ca ca vẫn là vào thành nghỉ ngơi một chút đi. Đặng Long cười đáp ứng, đoàn người ai cũng không có cưỡi ngựa, vừa đi vừa quan sát Đăng Châu tình hình. Đặng Long ấn tượng đầu tiên thuận tiện cùng, thật cùng. Không nói hai bên đường lớn rách dưới nát tàn nhà lá, chính là trên đường phố cất bước người đi đường, liền không có một người dáng dấp hơi hơi trắng non một chút. Không phải nói tông trạch ở đây giết tham quan, cấp bách tính làm chủ, để dân chúng trải qua hạnh phúc mỹ mãn tháng ngày, vì sao vẫn là dáng vẻ ấy? Tông Dĩnh lặng yên xem xét một chút Đặng Long, tựa hồ thấy rõ Đặng Long trong lòng đang suy nghĩ gì, mở miệng nói chuyện. 5 năm trước chúng ta tới đây bên trong thời điểm, bình quân mỗi ngày phải chết đói 1 người đến 2 người. Đặng Long gật gù, Đăng Châu trước đây thổ địa đều là bị quan chức thân sĩ mạnh mẽ chia cắt, bách tính chỉ có thể đất cho thuê sống qua ngày. Năm được mùa cũng còn tốt, cái bụng không nói ăn no, thế nhưng miễn cưỡng sống sót, nhưng là không có lớn bao nhiêu vấn đề. Thế nhưng một khi đến 2 năm, chết đói mấy ngàn người, hay cùng chết đói mấy ngàn con gà như thế, đây chính là đại tống quan chức ý nghĩ trong lòng. Đại tống địa bàn không có tiền đường 1/5 lớn, thế nhưng nhân khẩu nhưng là tại các đời tới nay đạt đến đỉnh phong. Thống kê không trọn vẹn, trong danh sách nhân khẩu không xuống hơn 70 triệu, thêm vào lưu dân, không hộ khẩu, người ngoại lai, quá 100 triệu nhân khẩu một chút cũng không có khuyết đại. Người hơn nhiều, thiếu. Đặc biệt là cái kia tú tài trở lên có công danh đọc sách người, có thể miễn thuế cử động. Cái này ổn định thống trị, hại khổ bách tính chính sách, ở thời đại này, càng được người đọc sách ưu ái. Sớm chút năm cũng còn tốt, ít có người dám buôn bán công danh. Thế nhưng từ khi Tống Huy Tông thượng vị sau, chỉ cần ra được tiền, một châu chi châu đều không là vấn đề, huống hồ là một cái nho nhỏ tú tài. Cứ như vậy, bách tính gieo ít nhất đất ruộng, trên vai nhưng gánh nặng nghề thuế má, chỉ cần cái bụng ăn không đủ no, có người đi đầu ổn nào, không tạo phản mới là lạ. Đặng Long cũng có ý thức khiến người thống kê qua, này hơn 10 năm qua triều đình xuất binh số lần cùng mục đích. Hơn 90% tiêu diệt phản tặc, chính là một đám nông dân, ăn không đủ no cái bụng, lại không chờ được đến triều đình miễn thuế chính sách, bất đắc dĩ, dựa vào gánh cái quốc đánh cướp mà sống. Mấy năm qua lên cấp trong quân tướng lĩnh, nhiều là dựa vào tiêu diệt nông dân tạo phản đoàn thể, ngồi trên địa vị cao. Còn lại một thành, nhưng là các nơi tầng tầng lớp lớp ôn dịch, người hơn nhiều, vệ sinh dĩ nhiên là kém, mưa rồi sinh sôi, một cái không được, chính là vừa chết một đám lớn. Triều đình vì không quy mô lớn truyền nhiễm, phái quân đội, hơi một tí đổ thôn. Đây là một cái sự thực đáng sợ, người hơn nhiều, triều đình không có rộng lớn thổ địa thu xếp, vừa không có thích hợp cử động phòng ngừa ôn dịch phát sinh, chỉ cần phát sinh những chuyện tương tự, toàn thôn hoặc là toàn trấn bách tính biến mất, cũng không phải một lần hai lần rồi. Những thứ này đều là hắc ám đồ vật, vi phạm thánh nhân chi đạo, tự nhiên không thể nhận ra cùng sử sách, chỉ ở dân gian lưu truyền. Vì lẽ đó triều đình đối với chết bao nhiêu người cũng không quan tâm, chỉ cần mình có thể cơm ngon áo đẹp sống qua, dù cho sóng lớn ngập trời đập chết một đám lớn, những này thánh nhân môn đồ, cũng chỉ là tại thanh lâu bên trong ngâm khẽ hai câu thiên địa bất nhân, lấy vạn vật là chó rơm. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính là chó rơm. Tiếp tục cùng thanh quan ngâm thơ đối nghịch, nên làm gì thì làm, tuyệt đối sẽ không sinh ra nửa điểm lòng thương hại. Đây chính là Bắc Tống mạc niên chân thực tình hình, binh hoang mã loạn, bách tính trôi dạt khắp nơi, đều không đủ để chứng minh lúc này tình hình. Bởi vì sách sử trên chỉ ghi chép, văn nói là làm sao hưng thịnh, khoa học kỹ thuật là làm sao phát đạt, nhân khẩu là làm sao nhiều lắm, năm nay thuế má lại là tăng thêm bao nhiêu. Xưa nay không có một người quan tâm tới bách tính chết sống, dù cho là một chút tình huống thật, sách sử trên cũng không có ghi chép. Đại Tống giặc cướp còn biết cướp đoạt gia đình giàu có, bảo vệ bách tính đạo lý, đó là bởi vì không còn bách tính, ai cho mình trồng lương thực ăn. Nhưng là quan chức nhưng cùng phú hào ác bá cấu kết với nhau làm việc xấu, xâm chiếm ruộng tốt, bức lương vi sướng, cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, đem thiện lương bách tính tức nước vỡ bờ. Đây là một cái bi ai thời đại, một cái xuyên việt giả nhìn thấy chân thật nhất thời đại, cần nghĩ kỹ tốt sinh hoạt, nằm mơ đi. Đăng Châu là bị tông trạch thanh lý qua một lần, thế nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi, làm người chết đói sự kiệt thiếu, bách tính miễn cưỡng tồn tại, nhưng cũng không thể tiến thêm một bước nữa rồi. Mấy người vừa đi vừa tán gẫu, Đặng Long sắc mặt càng ngày càng kém, khi đi đến một cái trẻ ăn mày trước thời điểm, lớn tiếng hỏi. Sơn trại không hề nghĩ rằng Đăng Châu muốn qua một lần tiền lương, ta càng là gọi các ngươi thu dưỡng bỏ vào thư viện nuôi sống, ngươi nói một chút, những hài tử này là chuyện gì xảy ra? Đặng Long cả người loạn biểu sắc khí, kích thích Ngô Dụng dùng mình một cái, tổ chức một thoáng ngôn ngữ nói chuyện, thư viện hiện nay đã thu dưỡng mấy ngàn cô nhi quả phụ, trong thành địa phương quá nhỏ, không có cách nào nuôi sống, chỉ có thể phóng tới ngoài thành. Ca ca không tin, hiện tại cũng có thể đi kiểm tra. Ta dám nói Đăng Châu phạm vi trăm dặm, cũng không còn một cái bỏ, những thứ này đều là những ngày gần đây mới đến bỏ, khả năng là nơi khác đến, chúng ta không có đúng lúc xử lý, kính xin ca ca bớt giận. Đặng Long lúc này mới ung dung một hơi, Đăng Châu là hoang vắng châu huyện, lúc trước trưởng khống nơi đây là vì cảng cùng mấy chỗ khoáng sản mà thôi, nơi này tới gần biển rộng, bên trong sản xuất không được mấy viên lương thực, Đặng Long cũng không nghĩ tới có thể từ nơi này mò đến chỗ tốt. Đại thể biết một chút tình huống, đoàn người đi tới Châu phủ nha môn, Đặng Long không khách khí ngồi ở chi châu châu ngồi, bắt đầu rồi giải cẩn thận tình huống. Liên Ngô Dụng chuẩn bị tiếp phong yến, đều không có đi tham kiến. Quy 1 chương 151, Đăng Châu tương lai. Đăng Châu hiện nay trong danh sách dân hộ có hơn 5 vạn hộ, hơn 200 ngàn người, này ở đời sau cũng chính là một cái hương trấn nhân khẩu. Đất ruộng có 400 vạn mẫu, bình quân một thoáng, mỗi người cũng có 20 mẫu dáng vẻ. Nhưng là một cái trước mắt có một hiện thực tàn khốc chính là 60 vạn mẫu ruộng tốt cùng 1 triệu mẫu trung đẳng đất ruộng đều là nắm giữ tại không tới 1% địa chủ trong tay. Làm người bất đắc dĩ chính là những địa chủ này mỗi gia chiếm được cũng không nhiều, một nhà không phải 200-300 mẫu, chính là 700-800 mẫu, không có một nhà vượt quá 1000 mẫu. Nhất làm cho Đặng Long lo lắng vẫn là những địa chủ này đều là gia đình lương thiện, không phải gia đình lương thiện đều bị tông trạch lưu vong đến càng hoang vắng quân châu du lịch đi tới. Mà cạnh biển bách tính nhưng là hơi khá một chút, thế nhưng cũng có hạn, cổ đại đối với hàng hải sản đều là kiến thức nửa đời, không có lớn bao nhiêu nhận thức. Ngươi nếu như tặng người ta một cái sọ hải đảm, nhân gia không chừng còn tưởng rằng ngươi muốn hại người ta đây. Vì lẽ đó cạnh biển ngư dân cũng chỉ là miễn cưỡng lấp đầy bụng mà thôi. Tổng hợp trở lên tình huống, hơn nữa Ngô Dụng ở một bên bổ sung, Đặng Long được một cái kết luận. Địa chủ không thể động, cũng không có cớ động, những địa chủ này cùng cái kia trúc gia trang phụ cận lưu đại thiện người như thế, đều là người tốt, tối thiểu tông trạch tại mấy năm qua chưa bắt được bất kỳ nhược điểm. Trả lại tốt hơn một chút địa chủ, ban phát gia đình lương thiện bài bài. Địa chủ không thể động, bách tính không có loại, ăn không đủ no cái bụng, cái này bế tắc nên làm gì mở ra? Nói thật, Đặng Long đời trước cùng đại đa số người như thế, liền chưa từng làm mấy lần cơm, trừ mình ra thích ăn đạo kia thịt kho tàu, cái khác cái gì xuyên món ăn, việt món ăn, chỉ có thể ha ha. Lại nói kháo sơn cả sơn, kháo thủy cả thủy, Đăng Châu bách tính rưỡi lương rộng lớn vô bờ biển rộng, thắng ngày còn trải qua cùng khổ, Đặng Long cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Hải sản phẩm chính mình liền biết hàm cá cùng rong biển, cũng ăn qua hai thứ đồ này, hiện tại đại khái cũng ăn hai thứ đồ này, bất quá phổ cập diện tích, tuyệt đối không có hậu thế đại. Muốn đem những thứ đồ này biến thành tiền cùng lương thực, vậy thì phải thâm gia công, rất đáng tiếc Đặng Long đều sẽ không. Thế nhưng Đặng Long không phải là thiện nam tín nữ, chưa từng ăn thịt lợn, nhưng cũng đã gặp lợn chạy. Hậu thế những thức ăn mỹ vị, Đặng Long có thể tại TV trước mặt gặp qua không ít. Đại Tống hiện tại ẩm thực văn hóa so với hậu thế tuy rằng không cách nào so sánh được, thế nhưng so với trước kia, đó là không có nói. Vì lẽ đó để cao ra thật nhiều bếp trưởng đi ra, không phải vậy Đặng Long từ đâu tới xào rau ăn. Lương Sơn cái kia cao cấp đầu bếp, vẫn là Ngô Dụng từ thành Tế Châu trói đến, công việc này hắn làm lên thông thạo. Chỉ cần có đầu bếp, đem những hải sản phẩm toàn bộ gia công thành hoa quả, tại thí nghiệm làm sao làm thành món ăn phẩm, sau chính là tiêu thụ vấn đề. Những thứ này đều là đơn giản vấn đề, chỉ cần giải quyết làm sao ra công hại sản phẩm, cái khác đều không là vấn đề. Đem ý nghĩ của chính mình cùng Ngô Dụng nói một lần, cái tên này lập tức khôi phục tại Lương Sơn trạng thái, nham hiểm khí tức tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Ca ca nói chúng ta cũng không phải là không có trải qua, chỉ là trói đến đầu bếp chớ luận làm sao làm, đều chưa thành công, vì lẽ đó lúc này mới thả xuống. Các ngươi là từ nơi nào tìm đến đầu bếp? Đương nhiên là Đăng Châu người địa phương, bọn họ từ nhỏ tại đây lớn lên, hiểu rõ hàng hải sản đặc tính, ta liền đem bọn họ một tổ bưng, toàn bộ tìm đến làm thí nghiệm. Đặng Long âm thầm cười cợt, xem ra Ngô Dụng ở phương diện này không dùng một phần nhỏ tâm, chỉ là phương pháp không đúng, không tìm được bí quyết mà thôi. Đăng Châu tình hình hiểu rõ gần đủ rồi, biện pháp giải quyết cũng có mặt mày, Đặng Long toàn thân tâm thanh tĩnh lại, ra hiệu Ngô Dụng có thể ăn cơm. Ngô Dụng hiểu ý mời Đặng Long đi tiểu lâu dự tiệc, không có nửa điểm chần chừ. Đoàn người đi tới một nhà xem ra cao to trên rượu lâu, đều tự tìm tốt chỗ ngồi xuống, rượu và thức ăn không ngừng bưng lên. Đi tới cạnh biển ăn cái gì? Phí lời, đương nhiên là ăn hải sản. Chỉ là sự tình có sai lệch, bưng lên món ăn phẩm bên trong, không có một đạo là hải sản. Tất cả đều là gà vịt cá dê, thậm chí còn có một bàn thịt bò tồn tại. Đặng Long cũng không nói gì, hy vọng tại cổ đại ăn xong một bữa hải sản bữa tiệc lớn, đó là không thể. Bữa này tiếp phong yến ăn náo nhiệt không gì sánh được, Đăng Châu nhất hệ quan chức, từng cái tới chúc rượu, gặp cái này tuổi trẻ thủ trưởng. Đặng Long cũng là tới không sợ, lại không phải Lương Sơn hảo hán rượu, chỉ là chừng 10 độ nhặt rượu, tùy tùy tiện tiện quyết định 5-6 cân. Trong thời gian này Đặng Long đại thể đối với những này văn vũ quan chức có cái đại thể hiểu rõ, trừ ra Chi Châu cùng Thông Phán hai người này triều đình ủy nhiệm đại viên ngoại, cái khác đều là tông trạch con báo đổi thái tử, một mình xếp vào trên. Cho tới những chính quy hàng đi đâu rồi, Đặng Long chỉ biết là những người kia không phải đi địa phủ, liền tại đảo Sa Môn tiền công du lịch, tuyệt đối không thể tại chỗ khác xuất hiện. Đặng Long ở kiếp trước nhìn vô số lần Tây Du Ký, đối với người chèo thuyền giả mạo đường tăng cha làm quan cái kia tình tiết, vạn phần không rõ. Thế nhưng chân chính đến cổ đại, kiến thức nguyên thủy thông tin thủ đoạn, cùng Trung Hoa chỉ vừa ý biết, không thể nói bằng lời họa công sau, Đặng Long hiểu rõ. Chỉ cần các châu phủ đúng hạ đưa trước thuế má, giả mạo quan chức cường nhân, vậy cũng là một chút việc cũng không có. Vì lẽ đó không nên kỳ quái ra Đông Kinh trước tuấn tú hậu sinh, làm quan sau khi trở lại biến thành đại hán và vỡ. Chỉ cần bút lớn bạc đưa trước đi, ngươi chính là kẻ ngu si, những đại lao cũng sẽ cười ha ha khích lệ ngươi một trận. Mọi người nhiệt nhiệt náo náo ăn một bữa, tiêu trừ lúc trước ngăn cách, trở nên thân mật không gì sánh được. Đặng Long đánh mấy cánh áp, mọi người thức thời cáo từ rời đi, lưu lại mấy cái chủ sự kế tục tán gẫu. Đặng Long vừa nãy ở trong đám người nhìn mấy lần, không có phát hiện Diệp Xuân tung tích, theo lý thuyết lấy cấp bậc của hắn, tham gia tiệc rượu một chút vấn đề cũng không có, thế nhưng Đặng Long tả hữu không có thấy bóng người. Hỏi qua Ngô Dụng sau mới biết, Diệp Xuân mấy ngày nay bận rộn có thể nói là chân không chạm đất. Hắn đi tới Đăng Châu sau, tại Ngô Dụng Nưu tình dưới, mấy cái xưởng đóng tàu trước sau đóng cửa, những thợ thủ công tự nhiên toàn bộ thành Lương Sơn thợ thủ công. Diệp Xuân vừa đến, liền tiếp nhận to lớn xưởng đóng tàu, trực tiếp bắt đầu chế tạo thuyền. Nhóm đầu tiên thuyền đều là chế tạo hải thuyền, mỗi điều dài 10 trượng, rộng 2 trượng, tại chiến thuyền không tính đặc biệt lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Nhóm đầu tiên chiến thuyền ra trận sau, Ngô Dụng liên hệ xung quanh hải tặc, đem những này chiến thuyền bán một cái giá tiền cao, đồng thời được không ít có giá trị tình báo. Sau đó Diệp Xuân không dám trì hoãn, bắt đầu vừa kiến tạo hải thu thuyền, vừa chế tạo phổ thông chiến thuyền. Hải thu thuyền là vì thí nghiệm, vì lẽ đó chỉ kiến tạo 3 chiếc, mà phổ thông chiến thuyền nhưng là vì thăm dò quanh thân hải tặc tình huống. Cho nên khi phổ thông chiến thuyền, thậm chí xấu chiến thuyền bán cho hải tặc sau, Ngô Dụng được muốn tình báo cùng hải đồ, cái nào mấy chiếc hải thu thuyền cũng hiện đang đều đâu vào đấy kiến tạo ở trong. Tại mấy ngàn thuyền tượng đẩy nhanh tiến độ dưới, này 3 chiếc hải thu thuyền thuận lợi ra trận, lần này Ngô Dụng cũng không có bán đi, mà là chiêu mộ hơn 1000 ngư dân, điều khiển này 3 chiếc hải thu thuyền ra biển. Tất cả tiến hành thuận lợi, này hải thu phía trên thuyền có 3 mặt buồm trợ lực, phía dưới có 24 giá gồng nước gia tốc, so với cùng thời đại chiến thuyền, tốc độ nhanh hơn gấp đôi không thôi. Khuyết điểm là gồng nước cần nhân lực dẫm đạp, chỉ có thể tại thời điểm chiến đấu sử dụng. Vì lẽ đó không muốn hy vọng hiện tại chiến thuyền có thể cùng hậu thế như thế ngang dọc nam bắc. Đáng giá vui mừng chính là, hải thu thuyền sức chiến đấu vẫn được, sẽ cùng hải tặc chiến đấu bên trong, có thể dùng như bẻ cánh khô để hình dung, trực tiếp nghiền ép hải tặc thuyền. Sau khi trở lại, Diệp Xuân bắt đầu kiến tạo bản đột dạ hải thu thuyền, trải qua nhiều lần nghiên cứu, kết hợp đặng long từ hậu thế mang đến tri thức, một chiếc tại hiện tại tới nói, có thể xưng tụng cự vô bá hải thu thuyền xuất hiện. Quy 1 chương 152, giao long hiệu. Căn cứ Ngô Dụng miêu tả, đặng long não bù đắp một thoáng này chiếc cự vô bá dáng vẻ. Cao 10 mét, hơn 20 mét khoan, dài hơn 60 mét, mặt trên 6 cây to lớn buồm, hai chiếc cự một bài canh, phía dưới 48 bộ nước luân, 100 dặm đường biển, chỉ cần nửa canh giờ, cũng chính là thời gian một tiếng, này theo Ngô Dụng, tuyệt đối châu bỏ khủng khiếp rồi. Thế nhưng tại từng trải qua vô số sắt thép chiến hạm đặng long xem ra, tốc độ giống như vậy, vũ khí chỉ một, sức phòng ngự hạ thấp các vô số khuyết điểm, xem ra là phải đến xưởng đóng tàu nhìn, trong bụng cái kia chút hoa quả sợ là tổn không được rồi. Còn lại thời gian, mọi người tại trong tiểu lâu thương nghị một thoáng đại thể sự vụ, liền từng người tách ra làm việc đi tới. Đặng Long thì lại theo Ngô Dụng đi tới nơi ở, ăn một bữa gia yến. Diêm bà Tích kiên trì bụng lớn đi ra, bắt chuyện Hoa Nguyệt, Đặng Long vợ chồng lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng lễ vật giao cho Diêm bà Tích. Ôm mấy khối hòa điền ngọc bội, nhạc Ngô Dụng không khép miệng được. Xem xét một chút Diêm bà Tích bụng lớn, Đặng Long âm thầm suy nghĩ, Diêm bà Tích trong bụng hải tử nói vậy là Ngô Dụng chứ? Lúc trước Diêm bà Tích sợ gì dám lật lối, đó là bởi vì Tống Giang chỉ là một cái tiểu lại. Nhưng là Ngô Dụng nhưng là chân thật thổ phỉ, nếu như dám lật lối, tới tập trung kêu ngươi biến thi thể, vì lẽ đó Diêm bà Tích hẳn là không dám. Lại nói lấy Ngô Dụng có khéo, chỉ cần Diêm bà Tích có chút ý tưởng khác, hắn sẽ đoán không ra tới sao. Nghĩ thông suốt những này, Đặng Long tâm tình thật tốt, hiện tại nữ nhân quá thiếu, mà Lương Sơn độc thân chó quá nhiều, có thể giải quyết một cái là một cái. Trong bữa tiệc, Đặng Long 2-3 lần đem Ngô Dụng qua chén, đem con đặt tên quyền vơ tới trong lồng ngực, tâm trạng cực kỳ vui mừng. Đặng Long còn kế hoạch, sau đó Lương Sơn nhà ai nếu như sinh hải tử, danh tự này đều được bản thân lấy, cũng coi như là khổ bên trong mua vui. Đuổi 2 ngày đường, Đặng Long cùng Hoa Nguyệt đều có chút mệt mỏi, ăn qua tiệc tối sau, Diêm bà Tích liền tự mình sắp xếp hai người nơi ở. Buổi tối không nói chuyện. Đặng Long đêm đó ngủ ngon giấc, sau khi rời giường cùng Hoa Nguyệt luân đôn một phen, lúc này mới tinh thần sảng khoái ra ngoài phòng. Ngày hôm nay muốn làm sự tình không ít, Đặng Long ăn xong điểm tâm sau, chạm thứ nhất đi tới xưởng đóng tàu. Xưởng đóng tàu thiết lập cạnh biển, diện tích vượt quá hơn 100 mẫu, cũng may chỗ này cũng không có đất ruộng, không tồn tại xâm chiếm cày ruộng tình huống. Xuyên qua bận rộn đám người, tại Ngô Dụng dẫn dắt đi, tìm tới Diệp Xuân. Cái tên này đang chỉ huy thợ thủ công làm long cốt, trước mắt cái kia chiếc Ngô Dụng trong miệng cự vô bá, xuất hiện ở trong mắt Đặng Long. Đặng Long âm thầm gật gù, phương diện này chính mình tuy rằng hiểu được không nhiều, thế nhưng trước mắt này chiếc hải thuyền, vẫn để cho Đặng Long sáng mắt lên. Trôi chạy thân thuyền, thô to long cốt, toàn thể hiện lộ ra một luồng thô bạo. Thợ thủ công cẩn thận tỉ mỉ đem một cái long cốt làm tại đáy thuyền, không có nửa điểm không kiên nhẫn. Lúc này Diệp Xuân nhìn thấy Đặng Long, vội vã chạy tới nói chuyện, ca ca đến rồi, mau nhìn xem này chiếc tăng mạnh bản hải thu thuyền làm sao. Đặng Long cười tán thưởng hai câu, nhạc Diệp Xuân thấy mi không gặp mắt. Đặng Long không có ở này nhiều chờ, đi tới Diệp Xuân chỗ làm việc, dưới trướng hỏi, này chiếc hải thu thuyền còn có thời gian bao lâu kiến tạo ra được? Còn có 2 ngày thời gian long cốt liền có thể làm được, thân thuyền cùng sản tàu vật liệu gỗ đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần long cốt được rồi, không ra 1 tháng, liền có thể ra biển thí hàng. Diệp Xuân tự tin trả lời. Ừm. Đặng Long đáp một tiếng, ngồi ở trên ghế im lặng không lên tiếng. Ca ca nhưng là có lời muốn nói. Diệp Xuân còn tưởng rằng Đặng Long có cái gì không hài lòng địa phương, thấp phòng hỏi. Đặng Long ngẩng đầu lên nói chuyện, này một chiếc hải thu thuyền kiến tạo ra được sau, liền dừng lại đi. Diệp Xuân lặng lẽ cả kinh, lắp bắp nói, này hải thu thuyền ca ca có thể có cái gì không hài lòng địa phương? Đặng Long cười nói, các ngươi đã làm được đủ tốt, chỉ là ta có một loại so này biện pháp tốt hơn, vì lẽ đó dừng lại, chỉ cần nghiên cứu thành công loại này chiến thuyền, biển rộng tuy là rộng lớn vô biên, sẽ không có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Đặng Long mặc dù nói đến bình thản, nghe vào Diệp Xuân trong tai, nhưng dường như sấm sét nổ vang, Diệp Xuân khó có thể tin nói, hiện tại tăng mạnh bản hải thu thuyền, đã là đại tống thậm chí toàn bộ thế giới nhất là tiên tiến chiến thuyền, trong thời gian ngắn không thể tiến thêm một bước nữa rồi. Diệp Xuân nói những câu nói này, cũng không phải vô khống. Hắn tại Giang Nam cái gì chiến thuyền chưa từng thấy, trước tiên giới tiên tiến nhất chiến thuyền, so với hải thu thuyền tới, cũng chỉ là cặn bã một đống, cùng bạn không so được. Đặng Long ra hiệu Diệp Xuân bình tĩnh đừng nóng, ung dung phong thả nói chuyện, trên thế giới này, sẽ không có tốt nhất, mà chỉ có càng tốt hơn, một khi trong lòng coi chính mình làm được đồ vật là tốt nhất, hướng về trước bước vào bước chân sẽ dừng lại. Bằng vào chúng ta không thể nói tốt nhất, chỉ có thể làm được càng tốt hơn. Như vậy Lương Sơn mới có thể càng ngày càng lớn mạnh, chúng ta sau đó lại có thể xông ra một phen không giống nhau thiên địa đi ra, lời nói này, ta cùng Chư Quân cùng nỗ lực. Phàm là ở đây to nhỏ đầu lĩnh, quản sự, đồng thời không người nói, xin nghe ca ca giáo huấn. Đặng Long nhìn mọi người mơ hồ ánh mắt, cũng không để ý. Các đời tích góp lại đến năm xưa bệnh cũ, không phải là mình dăm ba câu liền có thể thay đổi, điều này cần một cái quá trình dài dằng dặc. Sau đó Đặng Long cầm lấy giấy bút, tại trên bàn tả vẽ, chỉ chốc lát, bên trên xuất hiện một cái vòng tròn biên, quanh thân tràn đầy sĩ trạng đồ vật. Đặng Long đem tấm này giấy giao cho Diệp Xuân, nói chuyện, lấy tốc độ nhanh nhất đem cái thứ này dùng gỗ chế tác ra, nhớ kỹ, vật này là biên, bánh răng khoảng cách là bằng nhau, nhanh đi chuẩn bị đi. Diệp Xuân cũng không có dâu dài, cầm Đặng Long họa ra đến bàn vẽ, bước nhanh đi ra cửa ở ngoài, tìm đến hai cái tay nghề tốt nhất thợ mộc, gọi bọn họ đem vật này làm được. Hai cái thợ mộc đều là linh tình người, nắm qua bản vẽ, hỏi qua yêu cầu sau, tìm đến hai cái bỏ đi vật liệu gỗ đầu lĩnh, bắt đầu chế tác. Vật này hiện tại vẫn không có một cái tiêu chuẩn, vì lẽ đó hai cái thợ mộc chỉ dùng gần 20 phút, liền đem bánh răng làm đi ra. Diệp Xuân thuận miệng khích lệ hai câu, liền gọi bọn họ xuống tiếp tục công việc, lại nói, hai người này thợ mộc một ngày tiền lương nhưng là một lượng bạc. Diệp Xuân cầm bánh răng, chạy đến Đặng Long trước mặt, thở hồng hộc nói chuyện, tính xin ca ca giải thích nghi hoặc. Đặng Long cầm lấy bánh răng, làm vẫn tính tương đối cẩn thận, chỉ là to nhỏ gần như giống nhau, biểu thị không ra bánh răng tác dụng. Bất quá Diệp Xuân đầu óc tuyệt đối đủ, Đặng Long đem bánh răng hợp lại cùng nhau, chậm rãi chuyển động mấy lần, hỏi, ngươi có thể nhìn rõ ràng rồi. Diệp Xuân trong mắt nghi hoặc chợt lóe lên, sau đó lại nghĩ tới cái gì, không xác định nói chuyện, có chút rõ ràng, lại có chút không hiểu. Đặng Long cười cợt, giải thích, kỳ thực hiện tại hải thu thuyền trừ ra động lực phương diện, cái khác đã đủ tốt. Thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nhân lực có lúc cùng, chỉ có thể tại có hạn thời gian trong khởi động nước luân. Thế nhưng đổi một cái dòng suy nghĩ, đưa cái này bánh răng lắp đặt tại khoang thuyền dưới đáy, dùng con la hoặc là con lửa, cho rằng kéo ma như thế kéo động đại bánh răng, tại kéo tiểu vài lần bánh răng, đại bánh răng lượn một vòng, tiểu bánh răng chuyển 10 quyển. Súc vật so với người lực càng mạnh hơn, như vậy chiến thuyền tốc độ liền sẽ tăng lên đến một cái khủng bố hoàn cảnh, chính là ngàn dặm đường biển, cũng có thể thoáng qua tới gần đi. Diệp Xuân ánh mắt sáng ngời, kích động nói, điều này cũng làm cho là ta hiện tại đang nghiên cứu chế tạo mục tiêu, không nghĩ tới bị ca ca trong lời nói chỉ, chọc thủng tờ giấy này, ca ca yên tâm, những thứ đồ này ta lập tức liền khiến người đi chế tác, bảo đảm tại ca ca cách trước khi đi, liền làm được. Đặng Long lắc đầu nói, sở dĩ kêu ngươi dừng lại chế tạo hải thu thuyền, cũng là bởi vì sợ sệt để lộ bí mật, này bánh răng không chỉ có thể dùng tại trên chiến thuyền, cũng có thể dùng ở tại hắn lục chiến loại cỡ lớn cường nọ trên, vì lẽ đó ngàn vạn lần không thể tiết lộ nửa phần. Này chế tác bánh răng công tác, ta sẽ giao cho những người khác. Mà xưởng đóng tàu cũng phải lấy ra tâm phúc đến, tại cuối cùng lắp ráp bánh răng thời điểm, càng muốn đề phòng kỹ hơn, không được lơ là bất cẩn, nếu như xảy ra vấn đề, ta có thể muốn bắt ngươi vấn tội. Câu nói sau cùng, Đặng Long không giận tự uy, trong lúc mơ hồ người bề trên khí thế, hiện lộ không thể nghi ngờ. Diệp Xuân giống như bị têu một chậu nước đá, đầu óc nhất thời tỉnh táo, chần chừ nửa ngày nói, ta chỉ là phụ trách chế tạo chiến thuyền, ca ca nói những việc này, tiểu đệ khả năng không làm nổi a. Đặng Long trong bụng sớm có phúc cảo, lúc này bình tĩnh nói, ta sẽ khiến Vũ Tùng sắp xếp 100 giám sát sứ ở lại Đăng Châu, mặt khác điều khiển 1000 nhân mã bảo vệ xưởng đóng tàu. Ngươi cần phải làm là toàn lực nghiên cứu chế tạo ra loại này chiến thuyền, trong thời gian ngắn nhất, giao phó cấp Lý Tuấn, rõ ràng sao? Diệp Xuân đại thở ra một hơi, chỉ cần không dính đến những phương diện khác, tại chế tác chiến thuyền phương diện, Diệp Xuân tự xưng thứ hai, còn không ai có thể xưng số 1, đây chính là Diệp Xuân to lớn nhất kiêu ngạo. Nói xong những việc này, Nô Dụng thấy Đặng Long nên sắp xếp đều sắp xếp, lúc này đã chuẩn bị đi trở về, Nô Dụng vội vàng nói, này tăng mạnh bản hải thu thuyền cùng vẫn không có chế tác ra loại này siêu cấp chiến hạm, còn không có tên, không bằng ca ca cấp lên một cái. Đặng Long trong lòng cấp Nô Dụng cho 32 cái tán, vừa nãy chỉ mới nghĩ cải tạo chiến thuyền sự tình, làm sao đem mình thích nhất sự tình đã quên. Đón mọi người ánh mắt mong chờ, Đặng Long phi thường trịnh trọng suy nghĩ nửa nén hương thời gian, lông mày cuốn rồi tùng, lòng ra lại khẩn, như vậy lại qua gần 10 phút, mới nói, bởi vì này chiếc hải thuyền còn không có diện thế, liền muốn bị đào thải, tăng mạnh bản hải thu thuyền liền khiến hải xà hiệu đi. Cho tới này chiếc siêu cấp chiến hạm, tức sắp mở ra một thời đại mới, bước vào một thế giới khác, vì lẽ đó ta mệnh danh nó là Giao Long Hiệu, hy vọng sẽ có một ngày giao hóa long, nhất phi trùng thiên. Quy 1 chương 153, thí nghiệm thành công. Màu vàng nóng bãi cát, tình cờ tô điểm mấy viên rực rỡ màu sắc vỏ sò. Xanh thẳm biển rộng, cao hơn 1 mét sóng biển chiều không dứt, đánh mềm mại bãi biển. Cách đó không xa thiện hải lý, 50, 60 chiếc cá nhỏ chu, từng người tản ra, hiện đang gian lao bắt cá. Lúc này trên bờ biển, có đỉnh đầu vòng tròn lớn cái ô, phía dưới một nam một nữ bán nằm tại trên ghế nằm, thưởng thụ gió biển xoa xoa. Cách vòng tròn lớn cái ô chỗ không xa, mấy trăm nhân mã gối giáo chờ sáng, một bộ căng thẳng dáng dấp. Hồ Tam Nương hai mắt mê ly nhìn viên cái ô dưới Đặng Long cùng Hoa Nguyệt, một người ôm bán đồ dưa hấu hưởng thụ, thỉnh thoảng nói hai câu ám muội lời nói, vui đùa vài tiếng, cảnh tượng này để Hồ Tam Nương cực kỳ mê say. Nếu như cái ô người phía dưới là chính mình, thật là tốt biết bao a. Lý Quý nhưng lại ôm một cái đại dưa hấu, đen đui bàn tay lớn, cầm lấy dưa hấu nhưng mồm to nuốt hết, thực sự là làm xấu cả phong cảnh hai hàng. Hồ Tam Nương hoành một chút Lý Quý, quát lên, ngươi đây thằng đen nhỏ giọng một chút, nếu như ảnh hưởng đến ca ca cùng chị dâu, cẩn thận lao nương đánh ngươi. Lý Quỳ một mặt si ngốc nhìn Hồ Tam Nương, ngây ngốc nói chuyện, ta ăn đồ ăn giống như không có âm thanh đi. Tam Nương không được bắt nạt người đàng hoàng. Hồ Tam Nương quát lạnh, ngươi còn dám ngụy biện, đợi lát nữa lại tìm ngươi tính sổ. Thử. Một bên Ngô Dụng con mắt vụ sáng hai lần, cười híp mắt nói chuyện, Lý Quỳ huynh đệ không nghe ra đến Tam Nương cũng muốn học ca ca cùng chị dâu, vì lẽ đó vì không bị đánh, kịp lúc xin chỉ thị ca ca, ở bên cạnh cho các ngươi cũng biết một bộ vật như vậy đi. Lý Quỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ngươi con mụ này cực kỳ nham hiểm, nếu không là thư sinh đại ca nhắc nhở ta, trận đòn này xem như là hưởng công chịu đựng. Chờ, ta này liền đi cấp ca ca nói một chút. Đặng Long chân đạp một để dép, chỉ ăn mặc một cái quần sóc nhỏ, miễn cưỡng bảo vệ chỗ yếu. Mà Hoa Nguyệt nhưng là đem tay áo tiễn, lộ ra hai cái trắng mịn mê người cánh tay, hai đôi rõ ràng chân, nếu như tại phối hợp một cặp kính mát, một cái đô thị mỹ nhân liền sẽ xuất hiện bắt tống mặt nghiên. Đáng tiếc những thứ này đều là Đặng Long ảo tưởng thôi, tối hôm qua Đặng Long khuyên can đủ đường, Hoa Nguyệt chính là không đồng ý ăn mặc Đặng Long đã chuẩn bị kỹ càng thời trang, phút cuối cùng còn khóc lớn một hồi, nói cái gì Đặng Long ghét bỏ chính mình lão, không cần chính mình nữa, kiếm cơ muốn ngưng nàng, nàng này liền đi rất xa, cũng sẽ không bao giờ đến rồi. Đem Đặng Long dọa sững sờ, lời hay nói rồi một cái soạn, lúc này mới đem Hoa Nguyệt hống lên giường. Vì lẽ đó lúc này Hoa Nguyệt tan mặc khỏa đầy khắp thân thể quần áo, mồ hôi trán trâu không ngừng mà lưu lại, xem Đặng Long thật lấy làm đau lòng, khuyên nhiều lần, Hoa Nguyệt chính là không trở về. Ca ca ngủ ngon giấc không, Thiết Nhu cũng muốn tại đây đắp một cái lều vải, không biết có thể hay không. Đặng Long bị Lý Quỷ đột ngột xuất hiện âm thanh sợ hết hồn, ngạc nhiên nói, ngươi đã đủ đen, không cần sai tắm nắng, không phải vậy biến thành một khối than đen đầu, miễn cho ca ca không nhận ra. Ha ha ha. Lý Quỷ lúng túng nói, ở đâu là ta muốn, đều là cái kia hung bản đường sai khiến ta đây tới, ca ca liền đáp ứng rồi đi. Đặng Long âm thầm buồn cười. Từ khi Hỗ Tam Nương làm chính mình thân vệ đầu lĩnh, Lý Quỳ lại như biến thành người khác dường như, không gặp trước đây nửa điểm hào phóng tác phong, trở nên nho nhã lễ độ lên. Xem ra Lý Quỳ cái tên này thật cần một quản gia bà, Hỗ Tam Nương chính là cái rất lựa chọn tốt. Xem ra các kế châu sự tình, đem hai người tác hợp một thoáng, vẫn rất có cần phải. Lúc này Hải Lý bắt cá ngư dân, bắt đầu trở về, xa xa mà liền có thể xem thấy trên mặt bọn họ mừng như điên, xem ra hôm nay thu hoạch rất tốt. Đem Hỗ Tam Nương gọi vào trước mặt, Đặng Long mỉm cười nói, ngươi cùng Thiết Nưu tại đây chờ đợi, ta qua bên kia đi một chút sẽ trở lại. Hỗ Tam Nương ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Lý Quỷ, tê liệt trên ghế ngồi nghĩ tâm tình của chính mình. Nói thật, tại Lương Sơn Tuấn Nam mãnh nam một đồng lớn, liệt như khí chất u buồn, võ công cao cường lâm sung. Thân hình cao lớn tuấn lãng ngũ tủng, nghĩa khí như núi tiểu cái, phàm là trên thế gian có nam nhân rằng dấp, Lương Sơn đều có thể tìm ra. Những người kia mặc dù đối với chính mình không sai, cũng rất chăm sóc chính mình, thế nhưng Hỗ Tam Nương cảm giác rằng thiếu hụt món đồ gì. Thứ này nàng cũng nói không rõ ràng, nói không rõ. Thế nhưng ngày hôm nay tại Lý Quỷ trên người nàng cảm giác được, vậy thì là nam nhân đảm đương. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, Hỗ Tam Nương liền cảm thấy được hoang đường đến cực điểm, Lý Quỳ nếu là có nửa điểm đảm đương, cũng sẽ không chỉ là một cái đội trưởng đội cận vệ rồi. Thối. Hỗ Tam Nương trợn tròn mắt, liền nhắm mắt lại ngủ thiết đi, bởi vì Lý Quỳ đã theo Đặng Long đi rồi, đi rồi. Thuyền đánh cá đến bãi biển trước mặt, ngư dân từng cái nhảy xuống, đem thuyền đánh cá kéo dài tới trên bờ, nắm ra bản thân ngày hôm nay thu hoạch. Dài hai thước cá hố, nửa cân trùng bì tôm, màu mỡ hải sâm cùng cá muối, ngân lóng lánh đủ loại hải ngư, nhất thời phủ kín bãi biển. Đặng Long chỉ huy mọi người phân loại sắp xếp gọn, đem những này hàng hải sản móc ra dạ dày, dọn dẹp sạch sẽ, mua ra cho mấy quan tiền, đưa đi bang này hàm hậu ngư dân. Bang một bên quân sĩ nhanh chóng trang xa, giá ngựa tốt xe, liền hướng Đăng Châu cản. Đặng Long cùng Hoa Nguyệt cũng leo lên ngồi chính mình tòa giá, hướng về trong thành đi đến. Liếc mắt nhìn mặt sau Lý Quỳ, Đặng Long nói chuyện, Thiết Nhu ở lại chỗ này bảo vệ Tam Nương, không cần theo chúng ta trở lại rồi. Lý Quỳ một mặt mộng bức đứng ngây ra tại chỗ, nhỏ giọng dù gì nói, ca ca đây là muốn đem ta sái thành than đen a. Đại đội nhân mã trở về Đăng Châu, đi tới tạo giấy xưởng, đem những này hàng hải sản chỉnh tề xếp đầy cái sọt, bỏ vào lượng giấy ấm phòng, mãi đến tận cuối cùng một cái sọt đưa vào đi, Nô Dụng chỉ huy mọi người khóa kỹ cửa phòng, gia tăng hỏa lực. Đặng Long tìm một chỗ yên tĩnh chờ đợi, chỉ phải cái này thí nghiệm thành quả, đem tôm hùm cùng cá muối mua được Đông Kinh, cũng không còn là nói xuông. Tiểu Tư không ngừng thêm tuổi, nay tiểu ấm phòng lỗ thông hơi không ngừng bốc lên hơi nước, như tiên cảnh. Đến buổi tối Đặng Long kiểm tra hai, ba bể, hàng hải sản đều không có hao khô, chỉ xong trở về, các ngày mai tại kiểm tra. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Đặng Long liền trở lại tạo giấy xưởng, kiểm tra ngày hôm qua thành quả. Cái sọt sớm bị chuyển đi ra, gây vài vòng hàng hải sản, lúc này tĩnh lặng nằm tại cái sọt bên trong, chờ đợi mọi người hưởng dụng. Đặng Long cầm lấy cá hố làm, trọng lượng nhẹ 2/3, mùi tanh cũng nhạt không ít, sau đó lại kiểm tra mấy loại khác hàng hải sản, lượng nước bị hong khô, chỉ để lại cứng rắn thịt khô. Được. Đặng Long cười to vài tiếng, nói với mọi người nói, bước đầu tiên này đã bước đi ra ngoài, bắt đầu từ hôm nay lượng lớn thu mua mới mẻ hàng hải sản, giá cả so giá thị trường lớp 12 tầng, không thể gọi ngư dân chịu thiệt. Như vậy ấm phòng chính các ngươi nhìn kiến tạo, đủ là được. Bước kế tiếp chính là đem những thứ đồ này làm thành mỹ vị. Đồng thời dạy dỗ đại tống các nơi rượu lâu ăn hải sản, hai thứ này liền các ngươi phải đi làm rồi. Nô Dụng cùng Tông Dĩnh cũng là mừng như điên không gì sánh được, chỉ cần hàng hải sản dễ bán lên, túi tiền của bọn họ cũng có thể rộng rãi một chút. Sau đó Đặng Long cầm một cái mặc dây lưng màu xanh lục nói chuyện, vật này tại Thiện Hải rất nhiều, các ngươi khiến ngư dân hái vật này, hong khô sau sẽ đưa cấp trồng trọt bách tính khoa phúc, giá thu mua cách chính các ngươi nhìn làm. Nô Dụng cùng Tông Dĩnh cười nhạt đáp ứng, rong biển mà thôi, vật này căn bản trị không được hai tiền, muốn nhiều hơn không có, vì lẽ đó đáp ứng khá là sảng khoái. Giải quyết bảo vệ biển rộng, nhưng qua không tốt Đăng Châu bách tính. Đặng Long nhìn quận sóng ngập trời biển rộng, nhẹ giọng nói, Lý Tuấn ngươi cũng không nên chỉ hoan à. Quy một chương 154, mở ra trên biển con đường tơ lụa. Ngày hôm nay Đăng Châu chi phủ trong nha môn đặc biệt náo nhiệt, phàm là trong nhà có ruộng có địa chủ đều bị mời đến trong nha môn uống trà. Những địa chủ này hiếm có mập mạp người, mỗi một người đều là một bộ khôn khéo có thể làm ra dáng vẻ. Đặng Long tại màn che mặt sau quan sát hồi lâu, những địa chủ này toàn bộ ngồi đàng hoàng tại trên ghế, một cái nói chuyện đều không có.
Ai? Không dễ đối phó a.
Đặng Long tâm trạng thở dài, trên mặt nhưng là không đáng kể. Ngày hôm nay đem những này kẻ giàu sổi tụ tập cùng một chỗ, nhưng là vì một việc lớn. Không tìm được những người này cái hở, Đặng Long cũng không có tiếp tục nữa, thu dọn một thoáng áo bào, ung dung đi ra ngoài. Những địa chủ này vừa thấy Đặng Long đi ra, vội vã đứng lên đến hành lễ vấn an. Đặng Long cũng không có tự cao tự đại, thân thiết đi tới, cùng mỗi người nói rồi mấy câu nói. Những thứ này đều là sau đó để chứng vàng bảo kê, Đặng Long tự nhiên tích cực. Chờ đến Đặng Long cùng người cuối cùng tự thoại xong xuôi, lúc này mới trở lại vị trí của mình, cười tủm tỉm nhìn bang này địa chủ. Tại Đặng Long trong ấn tượng, địa chủ không phải cấp cái nông hộ gia cô nàng, chính là tại hai năm trướng địa tô, nói tóm lại một câu nói, xấu đến đỉnh đầu vết thương lở loét, lòng bàn chân lưu đùng. Nhưng là trước mắt bang này địa chủ, tóc ti đều là không, biết rõ bo bo giữ mình chi đạo. Hiện tại thiên hạ, có thể nói bấp bên, một cái không được, chính là thiên hạ đại loạn kết cục. Vì lẽ đó những người này trong ngày thường tu cầu bổ đường, hai năm tháng lương, chỉ cần có biểu hiện cơ hội, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy, nông hộ trong nhà nói không cảm kích, đó là giả, những địa chủ này đều thành người lương thiện, quan phủ không dám động, thổ phỉ lười đánh cấp kỳ hoa tồn tại. Những người này xem ra của cải không nhiều, thế nhưng mấy đời người tích góp, nghĩ đến chôn ở bên trong tiền tài nhất định không ít, hậu thế thỉnh thoảng đào móc ra tiền diếu, nói không chắc chính là những người này trốn đến. Đặng Long hơi hơi thu dọn một thoáng dòng suy nghĩ, đại nghĩa lâm nhiên nói chuyện, ngày hôm nay đem chư vị mời tới, là có một cái phát tài đại kế nói cho đại gia, lấy cáo ý chư vị trong ngày thường việc thiện. Đang ngồi đều là nhân tình, Đặng Long tuy rằng nói rất êm hay, thế nhưng không có người nào nói chuyện, tĩnh lặng ngồi ở trên đế, nghe Đặng Long huấn xong thoại, tốt về nhà ăn cơm. Đặng Long thầm mắng một tiếng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói, ta biết chư vị bình thường đối với triều đình quan chức kiêng kỵ thâm hậu, nhưng là cũng không thể một gậy che đánh chết một tuyển người. Được rồi, phế không nhiều lời nói rồi, sau đó nói nói phát tài sự tình. Chúng ta đều biết con đường tơ lụa bị Tây Hạ cùng Đại Liêu quốc cắt đứt, chúng ta mất đi một cái hoàng kim thông đạo. Nay hơn 100 năm đến, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có Tây vực đội buôn vắng lai, thế nhưng hàng hóa giá cả nhưng cao hơn tiền đường mấy lần không ngừng, trong này hương liệu càng là đại tống dễ bán quý trọng gia vị, vật này tại đại tống hoang nên trình độ, đại gia cũng giải chứ. Đây là một người trong đó hơn 50 tuổi, dâu tóc hoa dâm lão địa chủ mở miệng nói, đại nhân nói chút thoại, nhưng là nắm giữ một cái thương nói. Lão địa chủ vừa nói xong, phía dưới hơn một nửa người, trong mắt lộ ra chờ đợi ánh mắt. Đặng Long lắc lắc đầu, mọi người nhất thời dường như quả cầu da xì hơi giống như vậy, lại ngồi ở trên ghế làm một đầu nhân. Trên lục địa thương nói không cần nghĩ, cho dù có, cũng không thể bị chúng ta phát hiện. Ta nói đúng lắm, chúng mới mở mang một cái trên biển con đường tơ lụa, liên thông Tây vực các nước, cho chúng ta tìm ra một cái phát tài con đường, chư vị cảm giác rằng làm sao? Lão địa chủ tại đây giúp địa chủ trung gian địa vị không thấp, Đặng Long vừa nói xong, liền cười khổ nói, đại nhân không được nói giỡn, hiện nay thiên hạ, trên núi có núi phỉ, trong nước có thủy tặc, hải lý tự nhiên thiếu không được hải tặc. Ở trên đất bằng gặp phải sơn phỉ, số may một chút, còn có thể lạc cái toàn thây, nếu như ở trên biển, chính là nuôi cá kết cục. Hơn nữa trên biển ngập trời sóng gió, hung ác hải tặc, 10 cái ra biển thương nhân, cuối cùng có thể sống sót trở về một cái, vậy thì là ông trời mở mắt. Đại nhân nếu như muốn làm thành chuyện này, độ khó không giống như lên trời tiểu a. Lão địa chủ lời nói này, thắng được mọi người nhất trí tán thành. Đều là ở tại cạnh biển nhân vật tinh anh, sớm chút năm cái kia không có đánh qua ý đồ này, chỉ là ra biển những người kia lục tục sau khi mất tích, lúc này mới đàng hoàng ở nhà trồng trọt, không còn dám nghĩ ra hải kiếm bộn tiền mộng đẹp rồi. Đặng Long tự tin nói chuyện, trên biển cơn lốc sóng biển là có biện pháp tránh khỏi, điểm ấy đại gia hẳn là đều biết chứ. Nhìn mọi người gật đầu, Đặng Long tiếp tục nói, cho tới hải tặc, trước đây đúng là một đạo cất bước quá khứ quỷ môn quan, thế nhưng Đặng Long vỗ vỗ tay, Lý Tuấn cùng Nhị Đồng, hai Nguyễn huynh đệ, một người nhấc theo bốn cái vôi ướp mới đầu quán môn mà vào. Những địa chủ này nơi nào gặp bậc này tình cảnh, hiện tại không phải nằm trên mặt đất của lầu, chính là hai mắt một phen, ngất đi, trong đại sảnh đau xót mùi khó người tràn ngập. Đặng Long bị mùi vị này hun hai mắt đăm đăm, quay về không có ngất đi cái kia mấy cái địa chủ nói chuyện, những thứ này đều là gần biển hải tặc đầu lĩnh, các ngươi nhìn, có nhận thức không có. Nói xong, vội vã chạy ra phòng khách, từng ngụm hô hút vài hơi mới mẻ không khí, lúc này mới cảm giác rằng dễ chịu một chút. Cái kia mấy cái địa chủ ông chủ hiển nhiên cùng này mấy hải tặc đầu lĩnh có gặp nhau, lật xem khắp cả, nhận ra không ít có tiếng hải tặc. Tôi tớ quét tước một lần tàn tạ phòng khách, đốt hương, trong phòng mùi vị tốt một chút sau đó, Đặng Long lúc này mới về đến đại sảnh. Những ngất đi địa chủ cũng tỉnh lại lại đây, nhìn thấy Đặng Long đi vào, ánh mắt nhất thời trở nên nóng bỏng lên. Dĩ vãng không phải là những hải tặc này trở ngại trên biển con đường, mới khiến mọi người từ bỏ này đều phát tài thương lộ. Hiện tại được rồi, những hải tặc này đều bị Đặng Long tiêu diệt, sao không phải nói, bọn họ có thể ra biển phát tài. Lúc này Đặng Long ngược lại không cúi lên, ngồi ở trên ghế, nâng bình trà nhỏ, ung dung thong thả uống trà. Bang này địa chủ tụ tập cùng một chỗ nói thầm một hồi, do cái kia lão địa chủ đi đầu, nói chuyện, trại chủ thân phận không là bí mật gì, lão hủ cảm giác rằng vẫn là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đi. Đặng Long tựa như cười mà không phải cười gật gù, những này địa đầu xà đều không phải nhân vật đơn giản, biết thân phận của chính mình, cũng không là gì bất ngờ. Lão địa chủ dừng một chút, nói chuyện, Lương Sơn tiêu diệt hải tặc, định bị tổn thương. Chúng ta thương nghị một thoáng, quyết định lấy ra 10 vạn quan tiền tài trợ cấp tướng sĩ. Sợ sệt Đặng Long hiểu lầm, lão địa chủ vội vã nói bổ sung, đương nhiên này chỉ là chúng ta một chút tâm ý, cũng không có ý tứ khác. Đặng Long không tỏ rõ ý kiến cởi cợt, nếu như Thẩm Vạn Ba có như thế hiểu chuyện, cũng sẽ không khiến Chu Nguyên Chương chém. Lão địa chủ thấy Đặng Long không có dị dạng, tiếp tục nói, chúng ta biết Lương Sơn mở ra trên biển thường nói, cũng không phải làm cái gì vô vị cử động, trại chủ có điều kiện gì, cứ việc nói ra, chỉ cần tại chúng ta trong giới hạn chịu đựng, nhất định thỏa mãn trại chủ điều kiện. Đặng Long lúc này mới cười ha ha, đều là một đám người thông minh, không cần Đặng Long nhắc nhở, bọn họ này liền ngả bài, khiến Đặng Long bất nhiều phiền toái. Những thứ này đều là sớm nghĩ kỹ, Đặng Long trực tiếp nói, đi ra ngoài đồ vật chúng ta không lấy tiền, thế nhưng khi trở về mang theo hàng hóa, nhất định phải phân cho Lương Sơn 3 phần 10, thiếu một phân cũng không được. 3 phần 10 hàng hóa nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, ngoại trừ bọn họ bắt đầu đầu tư cùng tiền vốn, bọn họ cũng có thể kiếm cái 3 điểm lợi nhuận. Lại nói, bọn họ cũng không dám cùng Đặng Long bàn điều kiện, dù sao tại đây thời loạn lạc, cắn thương lạnh mới đúng đạo lý lớn. Lần này địa chủ môn thương nghị một đã biết, thống nhất quyết định, lúc này mới nói cho Đặng Long, cái điều kiện này có thể tiếp thu. Có trên biển thương nói, tự nhiên thiếu không được một cái cảng, hiện tại Đăng Châu tuy rằng có một cái cảng, nhưng mà là tiểu thuyền đánh cá ngừng bến tàu, hiển nhiên không thích hợp ra biển đại thương thuyền, vì lẽ đó cảng nhất định phải xây dựng. Vì lẽ đó những thứ đồ này cũng phải địa chủ ông chủ chính mình xây dựng, Đặng Long không phải là cái gì thiện nam tín nữ, cấp địa chủ làm công buộc. Một cái cảng hoa không được bao nhiêu tiền, địa chủ ông chủ rất thoải mái đồng ý. Thương nghị xong lợi ích vấn đề, tự nhiên lại kéo tới thương trên đường diện sự tình. Đặng Long cũng không có ẩn giấu, nói chuyện, hiện nay Lương Sơn thủy sư mở ra đi về Vino Quốc thương nói, chúng ta lần thứ nhất ra biển mục tiêu chính là lưu cầu quần đảo cùng Vino Quốc, mang cái gì hàng hóa quá khứ buôn bán, các ngươi so với ta hiểu rõ, ta liền không nói nhiều. Thế nhưng mang về hàng hóa, trừ ra kim ngân ở ngoài, còn phải có chút những vật khác. Đặng Long thâm ý sâu sắc lời nói, khiến những địa chủ này cực kỳ nghi hoặc, lao địa chủ nói chuyện, trại chủ có chuyện không ngại nói rõ. Phàm là chúng ta có thể làm được, nhất định thay ngài làm được. Quy 1 chương 155, chinh phục hải giá vọng. Đặng Long cười nói, cũng không là việc khó gì, các ngươi đều biết Đại Tống Thái Bình hơn trăm năm, nam nữ thiếu cân đối, thật nhiều nam tử trưởng thành không cưới được người vợ. Các ngươi đi Vi Quốc, nơi đó hiện tại vừa vặn đánh trận, không ngại mang về chút thiếu nữ, cũng dễ giải quyết Đại Tống nam nhân cần gốc, này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Những địa chủ này liếc mắt nhìn nhau, ha ha cười nói, hóa ra là việc này, trại chủ yên tâm, chúng ta nhất định tận cố gắng hết sức, mang về đầy đủ ý nữ, bảo đảm trại chủ thỏa mãn. Đặng Long tâm trạng cười hì hì, chuyện này đã sớm kế hoạch được, lúc này nói ra không thể tốt hơn, Lương Sơn lưu manh một nhóm lớn cục diện, cũng có thể giảm bớt. Sau đó mọi người thương nghị một thoáng thương thuyền sự tình, Đặng Long đưa ra do Lương Sơn đến kiến tạo thương thuyền, báo lại là bọn họ lại nhường ra một phần lợi nhuận, cùng lượng lớn uy nữ. Cuối cùng Đặng Long không thể thiếu cảnh cáo một phen, bọn ngươi biết chúng ta là làm cái gì, vì lẽ đó có một số việc vẫn là dựa theo quy củ đến đúng lúc, nếu như các ngươi quá mức nhảy ra, Lương Sơn nhưng là quản giết không quản lý, hiểu chưa? Địa chủ ông chủ tự nhiên hoảng vội vã vã đáp ứng, nói trắng ra Lương Sơn chính là sơn phỉ, một đám có kỷ luật sơn phỉ, nhà lông nhân ra, làm thịt ngươi, đã nghĩ giẫm chết một cái sâu gióm như thế đơn giản. Địa chủ ông chủ toàn bộ hạ đi sau, Lý Tuấn tiến lên gặp Đặng Long. Đặng Long nhìn đen rất nhiều Lý Tuấn, khá là cảm khái nói chuyện, biển rộng quỷ dị khó lường, khổ cực ngươi rồi. Lý Tuấn mũi đau xót, lúc này mới đi ra một hai nhiều tháng mà thôi, liền thương vong hơn trăm người, này sau đó cũng phải tại trên mặt biển đồng bền, còn không biết muốn tử thương bao nhiêu huynh đệ mới có thể chinh phục biển rộng. Đặng Long động viên vài câu Lý Tuấn, đều là người thông minh, Lý Tuấn thu hồi thương cảm, nói chuyện, một tháng này xem như là triệt để hiểu rõ trên biển tình huống, hải tặc giết hơn 1000, có người cao ly, đại tống người, uy cũng không ít, thủy sư sức chiến đấu cũng tăng cao không chỉ có một cái cấp độ, thu được tiền tài không ít, đều toàn bộ giao cho gia lượng tiên sinh, kinh doanh Đăng Châu sự vụ. Tù binh đại thể cũng đã quy thuận, gộp lại chúng ta cũng có 5000 nhân mã. Nhiều hơn nữa ta sợ không khống chế được, vì lẽ đó những không phục quản giáo hải tặc đều bị đưa đến đáy biển nuôi cá đi tới. Hiện nay hải thu thuyền có 3 chiếc, cái khác to nhỏ chiến thuyền hơn 300 chiếc, chúng ta chính là vùng biển này chỗ tệ, không có hải tặc có thể ngang hàng. Bước kế tiếp chúng ta phải làm gì, kính xin ca ca chỉ thị. Lý Tuấn nói lời nói thời điểm, khá là tự hào, mặc kệ là tiêu diệt hơn 1000 hải tặc, vẫn là thu được chiến thuyền vật tư, cũng làm cho Ngô Dụng tại Đăng Châu nhẹ nhàng không ít. Lương Sơn thủy sư xem như là Lương Sơn ở bên ngoài thế lực, cái thứ nhất có sản xuất đoàn thể. Đặng Long âm thầm gật gù, Lý Tuấn nhưng là tại hải ngoại chinh phục một quốc gia nam nhân, quyết định những này không có tổ chức hải tặc, đó là tại đơn giản bất quá sự tình. Lần thứ hai khen Lý Tuấn vài câu, Đặng Long nói chuyện, vùng biển này vốn là không lớn, quốc gia đối lập đến thiếu. Hơn nữa cao ly trên lục địa thương đạo bị nữ chân cắt đứt, bọn họ chỉ có thể đi đường biển, vì lẽ đó nơi này hải tặc dù sao ít một chút. Nhưng là mục tiêu của chúng ta không ngừng này một vùng biển, mà là hướng nam hết thảy hải vực, chúng ta đều muốn đặt chân, đồng thời khống chế nó. Hiện tại chúng ta chỉ là một cái chiến trước nóng người, sau đó mặc kệ là trên đất bằng, vẫn là trên biển rộng. Đại chiến ác chiến sẽ phả vào mặt. Bằng vào chúng ta đường vừa mới vừa khởi hành, còn có một đoạn dài dằng dặc đường phải đi. Thế nhưng mục tiêu của chúng ta một khi đạt thành, tứ hải lại là một cái khác Lương Sơn thủy bạc, nhậm dựa vào chúng ta rong ruổi. Lý Tuấn bị Đặng Long lời nói này khích lệ nhiệt huyết sôi trào, run tiếng nói, chúng ta muốn làm đến một bước nào, tính xin ca ca bảo cho biết. Đặng Long vung một cái rộng lớn tay áo, lấy ra một mặt hầu kiến thêu thành đại kỳ, cảm xúc mãnh liệt hiên ngang nói chuyện, làm trên mặt biển hết thảy thuyền xuyên vào bộ xương màu đen kỳ, làm trên mặt biển hết thảy thuyền chỉ thấy được Lương Sơn phía này màu vàng khô lâu vương kỳ cam tâm quỷ gối. Làm trên mặt biển cũng không còn hải tặc thời điểm, chính là bọn ta một người làm quan cả họ được nhờ thời khắc. Lý Tuấn, Nhi Đồng, hai Nguyễn huynh đệ lập tức ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt thường hồng lớn tiếng nói, "Rõ." Đặng Long nâng dậy năm người, chính mình đi tới trên đế, cất cao giọng nói, "Muốn đạt đến một bước này, hải tặc nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, không thể bỏ qua một cái. Phàm là chúng ta Lương Sơn thủy sư đi qua nơi, chính là Lương Sơn địa bàn, cái kia không phục, hết thảy đánh chìm, không cần cân nhắc quá nhiều." Nói xong những lời khích lệ lòng người mà nói, Đặng Long liền ngậm miệng không nói. Phía dưới nói tới tiền tài phương diện sự tình, tự nhiên nên quân sư quạt mo ra trận, Đặng Long tại huynh đệ trong nhà trước mặt còn mở không được cái này khẩu. Ngô Dụng cười ha ha đi đến phía dưới, nói chuyện, chúng ta ở trên biển Tiên Tân vạn khổ quét sạch hải tặc, tự nhiên không thể bật làm. Những đại tống ra biển thương thuyền đi ra ngoài thời điểm không cần lấy tiền, thế nhưng khi trở về nhất định phải giao ra 3 phần 10 hàng hóa, hoặc là các trị kim ngân. Đại tống ở ngoài thương thuyền, mặc kệ là đi ra ngoài vẫn là trở về, chỉ cần gặp phải, một nửa tiền hàng nhất định phải giao ra đây, điểm ấy không có thương lượng. Còn có chính mình qua mấy ngày cũng phải thành lập đội buôn, các ngươi muốn làm hết sức bảo vệ chính mình đội buôn lợi ích, không thể gọi bọn họ chịu thiệt. Lý Tuấn hiểu rõ cười nói, quân sư yên tâm, điểm ấy chúng ta vẫn là biết đến, chính mình đội buôn làm sao cũng sẽ không làm người khác ra bắt nạt rồi. Đặng Long thấy Ngô Dụng nói xong những này bầu không khí không lành mạnh sự tình, cười nói, hiện tại mặt Đông Hải vực đã quét sạch, này 5000 nhân mã lưu lại nơi này cũng là lãng phí, các ngươi tu sửa mấy ngày sau, liền kế hoạch xuôi nam đi. Sớm chút mở ra thương đạo, đối với sơn trại trợ giúp cũng không nhỏ. Đồng Y cùng Nguyễn Tiểu Nhị trước tiên ở lại Đăng Châu một quãng thời gian, ta có sắp xếp khác, các song xuôi chuyện bên này, tại xuôi nam cùng các ngươi tụ họp. Năm người đứng dậy lĩnh mệnh, Đặng Long gọi bọn họ buổi tối dự tiệc, đại gia tụ tập tới, mình và Ngô Dụng còn có việc thương nghị, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một hồi. Lý Tuấn mang theo tứ đại kim cương đi rồi, Đặng Long hỏi, đảo Sa Môn tình huống thế nào, các ngươi mấy ngày nay tìm hiểu thế nào rồi? Ngô Dụng bình tĩnh cười nói, tất cả không có thay đổi, trên đảo y nguyên là binh lính trưởng quản, phạm nhân trải qua ăn bữa nay lo bữa mai. Ca ca thật dự định thu phục đám phạm nhân này. Đặng Long cười nhạo nói, lại không nói những này phạm nhân trước đây phạm vào tội gì, chỉ cần nhốt tại đảo Sa Môn những năm này nguyện, tâm thái tất nhiên vặn vẹo cực điểm, một khi thả ra, não xảy ra chuyện gì đến, chịu oan ức đều là lương sơn. Vì lẽ đó kiên quyết không thể gọi bọn họ bước lên lục địa nửa bước, còn muốn bọn họ làm gì, buổi tối mọi người chúng ta tụ tập cùng một chỗ nói sau đi. Ngô Dụng gật gù, nói tới Đăng Châu những phương diện khác sự tình đến. Nay một thương nghị, thuận tiện nửa ngày thời gian, mãi đến tận giờ lên đèn, hai người mới dừng lại, chạy đi dự tiệc. Từ Lương Sơn mang đến đúng lúc hán rượu toàn bộ lấy ra, khoản đãi Lý Tuấn năm người, ăn thịt tự nhiên là không ngừng bưng lên, đem này mấy cái tung bay ở ngoài khơi hán tướng ăn sảng khoái tràn trề. Món ăn qua ngũ vị, rượu qua ba tuần. Đặng Long dừng lại chiếc đũa, nói chuyện, chúng ta tại Độc Long Cương tù binh mấy viên tướng lĩnh, ta nghĩ đem bọn họ phóng tới đảo Sa Môn, đi thu phục những trên đảo phạm nhân, biến thành của mình. Sau đem bọn họ đưa lên đến Uy Quốc, đem cái kia đầm nước triệt để quấy đủ, làm tốt sau đó làm chút chuẩn bị. Đồng Y cùng Nguyễn Tiểu Nhị chính là phụ trách đem những người này xem trọng, các Độc Long Cương tù binh quyết định đảo Sa Môn phạm nhân, qua mấy ngày ta còn có thể đưa một người đến, hai người các ngươi liền đem bọn họ áp giải đến Uy Quốc, đưa lên đến trên đảo, không cứ gọi bọn họ trở về đại tống danh giới liền có thể. Nhớ kỹ, chuyện này không được tiết lộ nửa phần. Cũng các ngươi cứ dựa theo Ngô Dụng đi làm, không được tự mình làm quyết định. Nguyễn Tiểu Nhị cùng Đồng Y trịnh trọng bảo đảm nhất định hoàn thành nhiệm vụ, lúc này mới ngồi xuống. Nói xong chính sự, mọi người bắt đầu chân chính trẻ chén lên, Đặng Long cười to cùng mọi người hoa lên quần đến, bầu không khí náo nhiệt mà ấm áp. Quy 1 chương 156, chiến hổ phệ hồn. Xích nhật chói chang như lửa đốt, giá ruộng gốc dạ hơi khô héo. Nông phu trong lòng như nước đun, Vương Tôn công tử cầm quạt phẩy. Đặng Long ngồi trên lưng ngựa, trong miệng hừ nhẹ bài này thủy hử ca dao. Ngược lại không là Đặng Long sẽ không cái khác ca khúc, mà là hiện tại sướng bài hát này, đặc biệt ứng cảnh. Quan đạo bên cạnh đồng ruộng bên trong, quần áo lam lũ mách tính, hoặc nhấc theo vài nước, hoặc giơ lên chậu gỗ, lo lắng cấp cao hơn một thước cao lương tới nước. Chỉ là một thùng chừng 20 cân rội xuống đi, khô cạn thổ địa không có được nửa phần giảm bớt. Đặng Long ở trên ngựa hơi thở dài, xem ra năm nay sơn trại có thể tráng lớn không ít, lòng này thái cũng không biết làm sao xuất hiện. Tự rêu cười cợt, Đặng Long lại vô tâm suy nghĩ cái khác, chuyên tâm cực kỳ chạy đi. Đăng Châu sự tình đã hoàn thành hơn một nửa, chỉ cần đem trúc ra ba con trai cùng Lý Ứng đưa đến đảo Sa Môn trông giữ lên, chờ bọn hắn thu phục trên đảo phạm nhân, sẽ đem nhóm người này đưa đến Uy Quốc là tốt rồi. Đặng Long sau đó khiến Tôn Lập đem tiểu vật chỉ Tôn Tân, mẫu đại trùng cố đại tẩu, thiết khiếu tử nhạc hòa, lương đầu xà giải chân, song vi hạt giải bảo, xuất lâm Long Châu Huyền, độc giác Long Châu Nhuận, triệu tập lên, diễn thuyết một phen Lương Sơn trước tiên dưới nỗ lực mục tiêu, cùng với sau đó muốn đạt đến độ cao, nhiệt liệt mời các vị Đăng Châu hảo hán gia nhập. Tất cả mọi người là người rõ ràng, ở lại Đăng Châu chính là cả đời làm cây của mệnh, tại chỗ không chút do dự đồng ý. Kỳ vọng sau đó bác đến một cái tốt xuất thân. Đặng Long hoàn thành đến Đăng Châu sau một chuyện cuối cùng, đem lưu thủ Đăng Châu nhất hệ nhân mã toàn bộ triệu tập lên, tổ chức một cái rất lớn tiệc tối, khao mọi người. Ngày thứ hai Đặng Long mệnh lệnh Tôn Lập cùng Tôn Tân, cố đại tẩu chạy tới Lương Sơn, hiệp trợ Tông Trạch hoàn thành lần này đại thanh tẩy. Mà chính mình mang theo 30-50 người ra đi, cái khác đại đội nhân mã cũng sẽ chắn ra lẻ, lặng yên không tức chạy tới Kế Châu. Đi ngang qua Lương Sơn thời điểm, Đặng Long một nhóm chưa có về nhà, mà là đem Vũ Tùng Thúy Hoa lặng lẽ tiếp ra thủy bạc, mang theo con này cọp cái lên phía bắc. Đặng Long cũng không vội chạy đi, một đường lắc lư du chậm rãi đi. Đi ngang qua Châu phủ cũng phải đi dạo. Cho tới triều đình lệnh truy nã, ai cũng không có coi là chuyện to tát, ông trời liền vẽ lên cái nào Đặng Long ảnh chân dung, tại Lương Sơn không có 1000, cũng có 800 a. Này nếu có thể nắm lấy Đặng Long mới đúng thấy quỷ rồi. Ngày này mọi người đi ngang qua một cái huyện thành, nhìn sát trời không còn sớm, cũng là không còn chạy đi tâm tư, tìm một cái khách sạn, vọt vào. Cái gì? Người chủ đấy. Lý Quỳ không nói hai lời, liền vọt tới lầu 2, đặt mở cửa phòng, đem những qua đó đường khách thương chạy tới dưới lầu, Vũ Tùng mặt không hề cảm xúc cấp vẻ mặt đưa đám kẻ xui xẻo, mỗi người cho mấy lạng tán ngân, gọi bọn họ đến nơi khác tìm khách sạn. Mọi người làm chuyện này làm ra thông thạo, xem ra ở trên đường không ít làm như vậy. Đặng Long cười ha ha ở một bên xem, cũng không có ngăn cản, thổ phỉ đến có thổ phỉ dạng, không làm như vậy, lẽ nào ngày nắng to đi một nhà tìm hay sao? Chờ cái cuối cùng khách thương rời đi, mọi người lúc này mới vào ở quán rượu, phân tốt phòng của mình sau, đi tới dưới lầu ăn cơm. Khách sạn trưởng quỹ căn bản không dám đắc tội Lương Sơn mọi người, cười theo, đại đàn rượu trên nước đến, khối lớn tục thịt bãi đầy bàn, so với Lý Quỷ cản người càng thêm lưu loát, thuộc lưu không gì sánh được. Đặng Long cao thâm khó dò cười cợt, liền dưới trướng ăn cơm. Xem ra tiểu cái một nhóm đã lên phía bắc, khả năng liền tại chính mình trước một cước. Ăn xong cơm tối, mới đúng 5 giờ chiều nhiều, mọi người nhàn tẻ nhạt, tích góp đạo Vũ Tùng đem đại lão hổ thả ra, cấp các anh em chọc cười. Vũ Tùng bị mọi người phiền khẩn, chỉ được mang theo mọi người đi tới hậu viện, đánh lái một xe mùi thơm nước mũi xe ngựa, đem đại lão hổ cho gọi ra đến. Gào. Thúy Hoa ngẩng đầu gầm nhẹ một tiếng, lấy này biểu đạt chính mình bất mãn, ngày nắng to đem mình quăn ở trong xe ngựa, suýt chút nữa không có biệt xấu em bé. Vũ Tùng trấn an được một trận, Thúy Hoa mới cầm to bằng cái đấu đầu lâu, dịu ngoan ma sát Vũ Tùng đại eo. Lúc này Đặng Long Hiếu Kỳ đi lên phía trước, cầm một cái quả hương bổ, cười nói, Thúy Hoa xem ra muốn tìm cái kết bạn mới, nếu không Vũ Tùng huynh đệ đêm nay đi trong núi đi một vòng, nói không chắc liền có thể gặp được đây. Vũ Tùng trợn tròn mắt, Đặng Long có ý đồ gì, hắn tại quá là rõ ràng, không chính là cái kia điểm sự tình, còn mỗi ngày nắm tại ngoài miệng nói sao. Âm thanh Tiêu Thoa lặp lại lần nữa một lần ngày xưa lời nói, Vũ Tùng mau mau chạy đến trong phòng đem ra một đống khôi giáp, bởi vì lúc này Lý Quỳ đã bắt đầu cùng Thúy Hoa chơi lên đấu vật đến. Vũ Tùng cùng đại lão hổ tình cảm thâm hậu, tự nhiên không thể nhìn Lý Quỳ làm loạn, cánh tay một dùng sức, liền đem Lý Quỳ lay qua một bên. Lý Quỳ dù gì nói, không phải là con của mà. Hôm nào ta cũng đi nắm bắt một cái vui lùa một chút. Hồ Tam Nương khinh thường nói, liền ngươi cái loại này ngu ngốc, nếu như Vũ Tùng huynh giống nhau hàng phục một con mãnh hổ, lão nương gả cho ngươi thì lại làm sao? Hồ Tam Nương trong xương rõ ràng có bạo lực cơ số, sùng bái nhất vẫn là Vũ Tùng, chỉ là nghe một chút Vũ Tùng đi Mạnh Châu một đường sự tích, nàng liền mặt đỏ tới mang tai, thở hổn hển, thương phấn cũng khiếp. Chỉ là rất đáng tiếc, Vũ Tùng đời này trừ ra Kim Liên, nữ nhân khác chính là trưởng thành thiên tiên, hắn cũng sẽ không xem thêm hai mắt, Phong Lan phản bội sự kiện kia, đối với hắn thương tổn quá lớn. Lý Quỳ trợn tròn mắt, không nói gì vọng trời xanh, coi như Hồ Tam Nương không ốm mà rên. Từ Vũ Tùng tại Lương Sơn địa vị là thủ, liền có thể thấy được Vũ Tùng võ công cao bao nhiêu, Đặng Long đối với hắn coi trọng, nặng bao nhiêu, con mụ này nhất định là đầu góc nước vào. Lý Quỳ trong lòng phỉ báng vài câu, liền bình tĩnh lại tâm tình, chăm chú nhìn Vũ Tùng cấp con hổ mặc giáp. Đặng Long cũng thu hồi chuyện cười gián dấp, cấp Vũ Tùng làm trợ thủ. Cấp con hổ làm một thân khôi giáp, chính là Vũ Tùng mãnh liệt yêu cầu Đặng Long, nhất định phải nghĩ biện pháp giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, hắn muốn mang này con mãnh hổ ra chiến trường. Chuyện này Đặng Long không có cách nào từ chối, đây là Vũ Tùng lần thứ nhất cầu chính mình, đương nhiên đem hết toàn lực trợ giúp Vũ Tùng đạt thành nguyện vọng. Vì thế Đặng Long điều đến hai cái cao cấp thợ thủ công, chuyên môn cấp Thúy Hoa chế tạo riêng khôi giáp. Hai người này thợ thủ công đều là Lương Sơn hiện nay chế tác khôi giáp tốt nhất của thầy, Đặng Long cá rồng khải, chính là xuất từ tác phẩm của bọn họ. Nói thật, Trung Quốc trên dưới 5000 năm, cấp con hổ chế tạo riêng áo giáp, e sợ vẫn là đệ nhất ao. Hai người này thợ thủ công từ khi nhận được nhiệm vụ này, liền không ngủ qua một cái tốt cảm thấy, không phải ở trong mơ bị con hổ giết chết, chính là mộng thấy lao bà mình cùng người khác chạy, cả người gầy vài vòng. Cũng may hai người này biết thân ở phương nào, nhiệm vụ tuy rằng gian khổ, còn phải hoàn thành a. Thúy Hoa cũng là thành niên con hổ, vì lẽ đó không lo lắng hắn sẽ lại trường, năm lần bảy lượt sửa chữa bản vẽ sau, một bộ uy vũ thô bạo hổ khải mới vừa ra lò. Ngăm đen tỏa sáng giáp diệp bao trùm con hổ toàn thân, chỉ lộ ra một đôi to bằng miệng chén hổ trảo, cái kia thân thể khổng lồ, càng là dũng mãnh ba điểm, khiến người ta vừa nhìn bên dưới thì có loại chạy mất dép run rẩy cảm. Sau lưng càng là khủng bố, một cái mọc đầy hai tấc thiết đâm, sắp tới dài ba thước lang nha đồng, theo con hổ tiết tấu, tả hữu lay động. Thử nghĩ một hồi, lấy con hổ phần sau sức mạnh kinh khủng, đem cây này lang nha bổng ngã tại trên thân thể người, kết quả tốt nhất cũng là phá tràng nát đố. Vũ Tùng ôm to bằng cái đấu hổ đầu khôi, chậm rãi giam ở Thúy Hoa trên đầu, đem dưới cằm sợi tơ chói chặt, lui lại ba bước xa, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm đồng bọn của chính mình. Đặng Long đứng ở Vũ Tùng bên cạnh, hít vào một ngụm khí lạnh, ta cái thảo a, này vẫn là cái kia đậu bị quặp cái sao? Toàn thân đều là ngăm đen sắc khôi giáp con hổ, tại dư huy bên trong đặc biệt chói mắt, đặc biệt là trên đầu cái kia dài một thước sắc bén gai cứng, bất kể là ai thấy, đều là một bộ thấy quỷ dáng vẻ. Lấy cái này tên to sát sức mạnh tốc độ, đánh vào ăn mặc trọng giáp bộ binh trên người, cũng là khải phá người vong kết cục, không có bất kỳ bất ngờ. Hơn nữa con hổ tiếp cận 4 mét thân dài, 1m3, 4 thân cao, mang cho người ta áp lực, càng tăng lên gấp bội. Vũ Tùng cười lớn một cái ôm sát con hổ, hét lớn, ai dám đánh với ta một trận? Hậu viện nhất thời lặng lẽ một mảnh, không có ai ứng chiến. Đùa giỡn. Bộ chiến, Vũ Tùng tại Lương Sơn vốn là không thể tranh luận số 1, hiện tại có con hổ phụ trợ, chính là gặp phải lập tức chiến tướng, vậy cũng đến quỷ. Cho tới bây giờ, vẫn không có một thất chiến mã, dám cùng con hổ chính diện nào đấu. Lý Trợ Hâm mộ nói, Vũ Tùng huynh đệ thôi đi này con chiến hổ, chính là cùng Vương giáo đầu một mình đấu, thắng được cơ sẽ rất lớn à. Vũ Tùng tự tin cười cợt, khả năng vo công của chính mình trình độ còn không bằng Vương Tiến thâm hậu, thế nhưng mượn chiến hổ ở bên phụ trợ, trước tiên phế bỏ Vương Tiến chiến mã ưu thế. Hơn nữa Vũ Tùng độc ngạo thiên giới ngọc hoàn bộ cùng Vương Tiến du đấu, miễn cương kéo dài đổ Vương Tiến cũng nói không chắc. Chiến hổ vừa ra trận, Vũ Tùng tại Lương Sơn địa vị, trong nháy mắt lại trướng không ít, luôn vũ lực, trừ ra Vương Tiến tạm thời còn không bắt được ở ngoài, người khác cùng Vũ Tùng tên biến thái này chiến đấu, e sợ có thể chống đỡ cái 10 chiêu, chính là cao cấp nhất cao thủ. Đáng tiếc hiện tại này không có cùng Vũ Tùng so chiêu ứng cử viên, không phải vậy mọi người nhất định sẽ không bỏ qua trận này lòng tranh hổ đấu. Vũ Tùng tự đắc một hồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mau mau nói chuyện, ca ca vẫn là cấp chiến hổ làm cái tên khác đi. Thúy Hoa thực sự là quá khó nghe rồi. Đặng Long chê cười nói, lúc trước cũng là nghe được cái tên này quang vinh sự tích, mới nghĩ đến danh tự này. Đến hôm nay, xác thực không quá thích hợp nó, vân vân, để ta nghĩ lại. Đặng Long tại chỗ xoay chuyển vài vòng, linh quang lóe lên, vui vẻ nói, Vũ Tùng bí danh thí hổ tướng, này chiến hổ đương nhiên phải cùng Vũ Tùng phù hợp. Liền khiến hắn phệ hồn. Bách trong vạn quân ngang dọc, phệ hồn nghịch thiên xung trận. Thoáng chốc phong vân biến sắc, phệ hồn đứng ngạo nghệ chiến trường. Đặng Long vỗ tay một cái, khẳng định nói, phệ hồn, nuốt chửng trăm vạn quân hồn. Quy 1 chương 157, Phan Sảo Vân. Vũ Tùng thấy không người tới tìm ngược, cũng là tắt chiến đấu một hồi tâm tư, hơn nữa chiến hổ phệ hồn lần đầu tiên mặc khôi giáp, kỹ xảo chiến đấu mới lạ, hắn có thể không yên lòng gọi nó cùng bang này giết người không chớp mắt thổ phỉ chiến đấu, vì lẽ đó cùng Đặng Long nói một tiếng, liền mang theo hắn bộ hạ nên rời đi trước, dự định xuyên sơn về lĩnh, huấn luyện phệ hồn thực chiến kỹ năng. Đặng Long vội vã đáp ứng, cường điệu nói ra một thoáng vật mình muốn, hy vọng Vũ Tùng giải quyết một thoáng, lại nói từ mấy ngày nay, dường chỉ việc có chút lực bất tòng tâm rồi. Mọi người xem Vũ Tùng đi rồi, giống như vừa không có giải trí hạng mục. Đặng Long nhưng là nghiêm trọng đã cảnh cáo bọn họ, ra ngoài ở bên ngoài, nghiêm cấm đánh bạc. Lần này được rồi, chúng người thật giống như trừ ra uống rượu giải buồn ở ngoài, không có cái khác có thể làm đồ vật. Sáng sớm 5-6 giờ, mọi người lần lượt rời giường, ăn chút gì, liền bắt đầu chạy đi. Kế Châu vị trí Đại Tống cùng nước Liêu biên giới nơi, song phương nếu tới điểm hứng thú, liền bắt đầu tranh cướp Kế Châu thành thuộc về. Trước đây cũng còn tốt, đại gia đều không có dở trò bị bợ ý tứ, nói làm liền làm, chém nhau lên, đó là một chút không lưu tình. Nhưng là từ khi Đại Tống Huy Tông cùng gia luật Diên Hy này hai nổi danh đồ ngốc đăng cơ sau, nơi này thủ tướng đó là trải qua quá hạnh phúc. Cũng không biết từ đâu cái thời gian lên, Đại Tống cùng nước Liêu thủ tướng bắt đầu người tranh ta đoạt quy mô lớn của diễn. Kế Châu sáng sớm vẫn là Đại Tống lãnh thổ, thế nhưng đến buổi tối, nói không chắc chính là nước Liêu quốc thổ. Cứ như vậy, công lao không ngừng bị song phương võ tướng lũng đoạn, chỉ cần thiếu tiền xài, chỉ cần chạy đi đem Kế Châu thành tiếp quản hạ xuống, liền có thể được đến triều đình ban thưởng. Kỳ hoa chính là triều đình không biết tin tức, chỉ cần đoạt đến Kế Châu thành, mặc kệ là hoàng đế vẫn là đại thần, ban thưởng cùng quan tức đó là có rất nhiều. Nước Liêu cũng không kém là bao nhiêu, ngược lại hai cái hoàng đế trừ ra không có nói sao không ăn thịt mì câu này náo tàn lời nói ở ngoài, ở trong mắt bọn họ, rồi cùng cái kia Tấn Huệ đế không kém là bao nhiêu. Tại đây loại bối cảnh dưới, Kế Châu liền thành một cái đặc thù vị trí, phàm là đầu góc linh hoạt điểm, đều sẽ tới bên này làm ăn, bởi vì bọn họ cảm giác rằng đầu góc đần đần người khi đan, tốt hơn lừa gạt. Hơn nữa bên này cũng không có đại tống hà khắc luật pháp ràng buộc, chỉ cần có thể bán lấy tiền hàng hóa, không có bọn họ không dám buôn bán. Tạo thành Kế Châu hư huyễn phồn vinh. Hơn nữa nơi này không có một cái trường kỳ ổn định chính quyền thống trị địa phương, những tại đó hai nước phạm vào trọng tội kẻ liều mạng môn thì sẽ đến Kế Châu trốn, hứa quán trung lựa chọn nơi này làm xào huyệt, có thể nói cáo giả. Đặng Long mang theo 20-30 cái đại hán lão đảo đi vào Kế Châu thành, trừ ra đưa tới hải đồng môn hiếu kỳ ở ngoài, cùng bản không có gây ra cái gì động tĩnh lớn. Đoàn người đi tới tứ hải khách sạn bao xuống toàn bộ tử lâu, dàn xếp lại, Đặng Long lấy ra một mặt hắc để thêu lộc đại kỳ, giao cho Lý Quỷ để hắn treo ở khách sạn điểm cao nhất. Chỉ chốc lát, Vương Anh mặt mày hớn hở đi tới, nhìn thấy Đặng Long sau, đại lễ hầu hạ, muốn nhiều cảm kích có bao nhiêu cảm kích. Đặng Long nâng dậy Vương Anh, cười nói, Vương Anh huynh đệ đầy mặt cảnh xuân, xem ra tại Kế Châu thành trải qua rất thoải mái a. Vương Anh tự đắc cười nói, nhờ phúc của ca ca, bây giờ ta cũng là người có gia thất, kính xin ca ca được tiểu đệ cúi đầu. Vương Anh thu hồi vui đùa vẻ mặt, trịnh trọng cấp Đặng Long dập đầu ba cái. Đặng Long thản nhiên nếu như không có tiếp thu Vương Anh quỳ lạy, xem ra Phan Sảo Vân rất đúng Vương Anh khẩu vị. Lý Quỷ cười to nói, Vương Anh huynh đệ sao không đem ngươi nương tử kêu lên đến, cấp ca ca mở mở mắt. Đặng Long lập tức trừng mắt thụ mục đích nhìn chăm chú một chút Lý Quỷ, cái này khanh đội hữu mặt hàng, cái gì gọi là cấp ca ca mở mở mắt, lao tử lại không phải Tây Môn Khánh người này thế khống, thấy tới nhà người khác lao bà liền đem nắm không được. Thực sự là đáp lại câu kia gần đèn thì dạng gần mực thì đen cho luôn, xem ra sau này phải đem Lý Quỷ cùng Tây Môn Khánh cách ly. Vương Anh không ngớt để ý cười vài tiếng, Lý Quỷ cái gì đức hạnh, Lương Sơn người nào không rõ ràng, lại nói liền Vương Anh công phu mèo quào, cũng không trêu chọc nổi Lý Quỷ. Vương Anh đi tới ngoài cửa, từ xe ngựa phủ dưới tới một người cùng Phan Kim Liên gần như lớp thiếu phụ, hai người ám muội nói thầm vài tiếng, cái kia phụ nhân é thẹn gật gù, theo Vương Anh đi vào. Theo Đặng Long, Phan Sảo Vân tướng mạo cũng là trung thượng trình độ, nhưng là lồi lõn có hứng thú vóc người, mặc kệ là người nam nhân nào nhìn, đều có thể sinh ra một luồng tà hỏa đến. Ta Vương Phan thị, gặp trại chủ. Phan Sảo Vân hiểu điệu được rồi cái tôn lễ, liền trốn ở Vương Anh sau lưng, nhưng đáng tiếc Vương Anh khoảng 1m50 thân cao, nơi nào nên phải nàng vóc người cao gầy. Nhìn Phan Sảo Vân đẹp đẽ động tác, Đặng Long thấy buồn cười, cái này nữ nhân đáng thương, cũng có đáng yêu một mặt mà. Đặng Long hư nâng dậy Phan Sảo Vân, nói rồi vài câu lời chúc phúc, liền phái Hỗ Tam Nương mang theo Phan Sảo Vân ra đi vòng vòng, nơi này còn có việc thương nghị, miễn cho nàng ở chỗ này lúng túng. Nói đến Phan Sảo Vân cùng Phan Kim Liên đều là hồng hạnh xuất tưởng mô phạm cấp nhân vật, thế nhưng nguyên lai Phan Kim Liên chỉ là tuyệt vọng sau mới đi tới không đường về, bị Vũ Tùng đeo đầu. Mà Phan Sảo Vân từ đầu đến cuối đều không có giết chết Dương Hùng tâm tư, nếu không là Dương Hùng cái này suy sụp nam thực sự a nan cực điểm, Phan Sảo Vân sẽ là cái nhàn thê lương mẫu nói không chắc. Đặc biệt là Phan Sảo Vân trước khi chết câu nói kia ta cùng với ngươi 2 năm, cũng không bằng cùng Hải Ca ca một đêm khoái hoạt cũng hết tất cả chua sót. Phan Sảo Vân nguyên là đồ tể con gái, sau gả cho bản phủ Vương Áp Ti, chỉ là ông lão này lớn tuổi, không có thời gian 2 năm liền giá hạ tây đi, treo. Lần này Phan Sảo Vân liền thành quả phụ. Tại đại tống cái này tôn trọng chính tiết niên đại, hai hôn nữ nhân tái giá một người tốt cũng không dễ dàng. Bất đắc dĩ Phan Sảo Vân chỉ được gả cho người gặp người ác đao phủ thủ Dương Hùng, tổng tựa như gả cho phú thương làm ngoại thất tốt. Chỉ là Dương Hùng tên đao phủ này trời sinh phương diện kia năng lực khiếm khuyết, không dám cùng Phan Sảo Vân trưởng kỳ nán lại cùng nhau, lý do sự vụ bận rộn, cũng không có việc gì đều chờ tại nha môn. Nhưng là một tên đao phủ trừ ra buổi trưa ba khắc bận rộn một hồi ở ngoài, những lúc khác có thể có chuyện gì làm. Phan Sảo Vân đối với điểm ấy trong lòng rõ ràng, cũng không nói ra, chỉ muốn an an ổn ổn làm nhàn thê lương mẫu. Chỉ là Thạch Tú bất ngờ xuất hiện, liền dường như Vũ Tùng xuất hiện tại Phan Kim Liên trước mặt như thế, Phan Sảo Vân tĩnh mịch thế giới nội tâm, rốt cục bạo phát. Thạch Tú cao to thân thể, kiên nghị bề ngoài, không có một chỗ không hấp dẫn Phan Sảo Vân. Rất đáng tiếc Thạch Tú cùng Vũ Tùng gần như đem vợ bạn, không thể lừa gạt, phục làm nhân sinh tuân thủ nghiêm ngặt tín điều, vì lẽ đó Phan Sảo Vân đụng tới một khối đá cứng, muốn lạc lối mục đích không có đạt thành. Vào lúc này, Bùi Như Hải xuất hiện. Một cái sáu cái không tịnh hòa thượng, một cái tứ hải nữ nhân đụng vào nhau, có thể làm được chuyện tốt đẹp gì đi ra. Cái này cùng Vũ Đại tao ngộ gần như Dương Hùng, tâm địa có thể so với Vũ Tùng tàn nhẫn nhiều hơn, cuối cùng không có một đao cấp Phan Sảo Vân cái sảng khoái, mà là rút ánh sáng Phan Sảo Vân quần áo, hành hạ đến chết cái này đáng thương nữ nhân. Không nói nhân gia vì ngươi độc thủ 2 năm quê phòng, chỉ cần là nhân gia nuôi sống ngươi 2 năm, Dương Hùng cũng không nên như vậy quyết tuyệt. Huống chi còn có Phan Sảo Vân tuổi già cha, tên đao phủ này căn bản không có suy nghĩ qua, Phan Sảo Vân chết rồi, lao nhân gia nên làm gì? Bởi này nguyên nhân, Đặng Long vẫn đối với Dương Hùng không thích, hơn nữa Dương Hùng A Nang tác phong làm việc, Đặng Long không thể đem như vậy một cái A Nang phế chiêu lên Lương Sơn. Quy 1 chương 158, thê thảm người do thái. Phan Sảo Vân cùng Hỗ Tam Nương đi rồi sau đó, trong khách sạn khôi phục lại yên lặng. Đặng Long mặt không hề cảm xúc hỏi, chuyện này các ngươi là xử lý như thế nào? Vương Anh cười nói, ca ca yên tâm, tất cả những thứ này đều là Công Tôn tiên sinh một tay chủ tính, tuyệt đối sẽ không phá hoại Lương Sơn danh dự. Nguyên lai Công Tôn Thắng cùng Vương Anh đi tới Kế Châu sau, dựa vào Công Tôn Thắng địa đầu xạ ưu thế, trực tiếp tìm tới Dương Hùng thủ trưởng, cho mấy trăm lạng bạc ròng, khiến Dương Hùng thủ trưởng cưỡng bức Dương Hùng đem Phan Sảo Vân dâng ra đến, bồi chính mình ngủ mấy đêm. Dương Hùng cái này bị Lưu Manh bắt nạt, cũng không dám hoàn thủ A Na phế, không nói hai lời, liền chạy về ra đem việc này cấp Phan Sảo Vân nói rồi. Phan Sảo Vân tự nhiên không đáp ứng, lúc này nàng xem như là triệt để đối với Dương Hùng bỏ đi tâm tư. Cái này trừng mực Công Tôn Thắng nắm vừa vặn, khiến Dương Hùng thủ trưởng chưa từng có tại bức bách Dương Hùng, vì lẽ đó Dương Hùng bị cự sau, tự nhiên không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ được chạy về đi báo cáo. Vào lúc này, Vương Anh xuất hiện. Công Tôn Thắng xảo diệu sắp xếp hai người gặp mặt, vào lúc này Phan Sảo Vân tâm như cho tàn, bị Vương Anh một phen lời chót lưỡi đầu môi đánh động, hai người kết phường cấp Dương Hùng đeo đỉnh đầu xanh mượt chủ mũ. Công Tôn Thắng mắt thấy chuyện tốt đã thành, lại là mấy trăm hai đưa đi, Dương Hùng bị ổn định một cái không biết mùi vị tội danh, phối đảo sa môn, lại không vươn mình cơ hội. Phan Sảo Vân lần này triệt để giải phóng, cùng Vương Anh lập tức tiến vào độc phòng, đi làm xấu hổ sự tình. Công Tôn Thắng có nhiệm vụ tại người, đem Vương Anh ở lại Kế Châu thành tiếp ứng Đặng Long, hắn thì lại mang theo quỷ vệ đi tìm hiểu tin tức. Vương Anh nói xong những chuyện này, lấy ra một phong thư, nói chuyện, đây là Công Tôn tiên sinh lưu lại mật thư, tính xin ca ca thân khải. Đặng Long nắm qua phong thư, cha xét si chút nào chưa động, trong lòng khen ngợi Vương Anh hiểu chuyện, liền mở ra đến, xem ra nội dung. Nửa ngày qua đi, Đặng Long cao hứng gật gù, không chút biến sắc đem thư giấy đốt thành cho bụi, nói chuyện, Phương Lạc bọn họ đã tới chưa? Vương Anh gật đầu nói, Phương Lạc, Vương Khánh, Điền Hổ ba người tại ba ngày trước sau đến Kế Châu thành. Chỉ là hiểm Kế Châu thành ổn nào, liền đi phụ cận Đại Vương thôn hiến mã. Bọn họ gọi ta báo cho ca ca, một khi ngươi đi tới Kế Châu, liền lập tức đi Đại Vương trang cùng bọn họ hội họp. Đặng Long nhíu môi, trầm trọng nói, thật coi chính mình là căn hành, ngày hôm nay nghỉ ngơi một đêm, những chuyện khác ngày mai nói sau đi. Nói xong cũng chạy đi lầu 2 nghỉ ngơi, mấy ngày nay chạy đi, nhưng là mệt muốn chết rồi. Cho tới Phương Lạp lời nói của bọn họ, quyền cho là thối lắm, Đặng Long cùng bạn không có để ở trong lòng. Vừa cảm giác lên, tinh thần sảng khoái. Ăn một bữa phong phú bữa sáng, Đặng Long liền dẫn Lý Quỷ cuống lên Kế Châu. Kế Châu tuy rằng gọi là châu phủ, thế nhưng nhân khẩu xa thấp hơn nhiều nội lục một cái huyện thành, chỉ có không tới hơn 10 vạn nhân khẩu, trong đó 1/3 vẫn là các tộc thương nhân. Đi ở trên đường, mặc kệ là thân mang vải bố tô y dân tộc Hán, vẫn là thân mang áo da ủng da người Khiết Đan, đều là tường an vô sự, xem ra khiến người ta đặc biệt thoải mái. Còn có tốt hơn một chút cái thân mang dị trang nam nữ, Đặng Long nhưng là không nhận ra được đến cùng là cái nào dân tộc, bất quá bọn hắn đều là thao một cái lưu loát Hán ngữ, ở trên đường có kẻ mặc cả, làm nổi bật khí thế ngất trời thị trường. Đặng Long rất hứng thú nhìn huyên náo đám người, trong lòng giống như lại cảm thấy trở lại chính mình quen thuộc niên đại đó. Chỉ là chưa kịp Đặng Long cảm khái đủ, Lý Quỷ bên này liền xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Lý Quỷ trong tay cầm lấy một cái quần áo lam lũ hoàng mắt lục người nước ngoài, không nói lời gì liền muốn đánh người. Đặng Long vội vã ngừng lại Lý Quỷ bạo tinh khí, hỏi: "Thiết Nưu lớn mật, vì sao phải vô cớ đánh người?" Lý Quỷ bầu không khí nói: "Cái này lông vàng mắt lục hầu tử, dám đâu ta túi tiền, xem ta không đánh nát đầu của hắn." Đặng Long làm yên lòng Lý Quỷ bạo ngược tâm tình, quay đầu hỏi: "Ngươi là người nước nào, vì sao thâu tiền?" Này người nước ngoài treo ở giữa không trung, run cầm cập nói: "Cao quý tiên sinh, ta không có thâu ngươi đồng bọn tiền tài. Vừa nãy ta nhìn thấy vị đại ca này túi tiền rơi trên mặt đất, liền cầm lấy đến muốn trả lại hắn, không nghĩ tới bị hiểu lầm thành tên trộm. Vị tiên sinh này nhanh lên một chút khiến đồng bạn của ngươi buông ta xuống, đợi lát nữa ta khả năng liền muốn tắt thở rồi." Đặng Long vừa nhìn người nước ngoài sắc mặt đỏ lên, bị Lý Quỷ cầm lấy và táo khẩn lặc, hiện tại thở không ra hơi, mắt thấy liền muốn bị Lý Quỷ tươi sống kìm chết. Đặng Long mau mau khiến Lý Quỷ thả xuống người nước ngoài, cho hắn thuận thuận bực bội, nói: "Xin lỗi, vừa nãy có bao nhiêu mạo phạm, còn xin mời không cần để ý." Trên quốc phong độ còn muốn có, Đặng Long không chút do dự nào xin lỗi nhận lỗi. Người nước ngoài không nghĩ tới mang theo một đám tùy tùng Đặng Long sẽ khách khí như thế, luôn cuống tay chân nói chuyện: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Một chút hiểu lầm nhỏ, không có đại sự gì." Đặng Long cười cợt, nhìn dưới chân tiểu quán vỉa hè, mặt trên xếp đầy nồng nặc phong tình hàng mỹ nghệ, liền hỏi: "Ngươi đến cùng là người nước nào, vì sao lưu lạc tại Kế Châu làm lên buôn bán nhỏ đến?" Người nước ngoài lập tức vẻ mặt đau khổ, nói chuyện: "Ta tên Hán tên là Cát, hóa ra là Hy Lạp người. Chỉ là nơi đó sinh chiến loạn, dưới sự bất đắc dĩ vạn dặm xa xôi cùng tộc nhân di chuyển đến Đại Tống. Chỉ là bên này tựa hồ quá nhiều người, chúng ta làm ăn lô vốn, chỉ được dựa vào những vật nhỏ này sinh hoạt. Nếu như các ngươi cần phải mua đồ vật, ta cho ngươi nửa giá." Đặng Long thấy buồn cười, cái này người nước ngoài lối buôn bán đúng là khôn khéo. Bất quá những thứ đồ này Đặng Long không có coi trong mắt, vì lẽ đó Đặng Long tiếc nuối biểu thị không có có thứ cần thiết. Người nước ngoài thất vọng gật gù, tìm lại lương quần mang, xem ra trải qua không thế nào tốt. Đặng Long không phải kẻ bá phải, sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp người khác, huống hồ là một người ngoại quốc, vì lẽ đó xoay người liền muốn đi. Lúc này một cái nước ngoài tiểu lọ ly chạy tới nói, ba cha, mẹ mẹ kêu ngươi về nhà đây. Đặng Long bước chân hơi ngưng lại, quay đầu nhìn gầy yếu bé gái, trong lòng một chút thương hại lướt qua, khiến Lý Quỷ lấy ra mấy lượng bạc, tùy ý cầm lấy mấy cái hàng mỹ nghệ, xem như là hết một phần lực. Người nước ngoài xem ra kích động cực điểm, nâng bạc cầu khẩn, nguyện chủ thần nhã hách duy phù hộ thiện lương tiên sinh. Đặng Long lặng lẽ quay đầu, không thể tin tưởng hỏi, ngươi là người Do Thái? Người nước ngoài âm u gật gù, trả lời, ta là người Do Thái, có phải là cảm thấy rất buồn cười? Được xưng tối sẽ làm ăn Do Thái dân tộc, càng sẽ luân lạc tới hôm nay mức độ như thế. Lần này Đặng Long trong lòng một trận mừng như điên, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Chính mình khiến Hoàng Văn Bính trong bóng tối tìm kiếm hồi lâu người Do Thái, càng sẽ xuất hiện tại Kế Châu. Hiện tại Lương Sơn lập tức liền muốn ra biển kinh thương, phi thường cần một đám quản lý chuyện làm ăn người. Vì lẽ đó Đặng Long tại trước đây thật lâu liền đem chủ ý đánh tới người Do Thái trên đầu, chỉ là phế bỏ tất cả công phu, cũng không tìm được những người này tung tích. Hiện tại được rồi, cắt tự động đưa tới cửa, Đặng Long nào có buông tha đạo lý. Không nói lời gì, khiến Lý Quỳ đem cắt mạnh mẽ mang đi, Đặng Long ôm lấy dọa sợ bé gái, liền đi về khách sạn. Dọc theo đường đi không để ý cắt kêu thảm thiết, Đặng Long đoàn người đến khách sạn, khiến hầu bàn đặt mua một bàn thịt rượu, khoản đãi cắt phụ nữ. Quy 1 chương 159, hết thảy đóng gói mang đi. Sợ hai không thôi cắt phụ nữ, nhìn Đặng Long dặn dò tiểu nhị chuẩn bị cơm nước, vô cùng kinh ngạc. Đặng Long an bài xong sau, cười nói, không cần sốt sắng, ta không có ác ý, chỉ là muốn mời các ngươi ăn một bữa cơm mà thôi. Cắt vô vô nhấp nô bất định bộ ngực, cẩn thận nói, tiên sinh có việc liền bận rộn, chúng ta liền không quấy rầy rồi. Nhìn như chạy đi liền đi cắt, Đặng Long buồn cười nói, ta sẽ không ăn ngươi, coi như là cho ta một bộ mặt, ăn bữa cơm này lại đi được không? Tiểu lọ lì nước mắt bà nói chuyện, đại thúc không ăn lệ tư có được hay không? Ta tạm cực kỳ, tốt mấy tháng không có rửa giấy rồi. Lệ tư không một chút nào ăn ngon. Đặng Long tiểu lọ lì non nớt lời nói uống hai lần, vội vã kéo xuống trên eo ngọc bội, tái đến lệ tư trong tay, cười nói, đây là đưa cho ngươi món quà nhỏ, có thích hay không? Tiểu lọ lì chớp hai lần mắt to, chơi ngọc bội trong tay, hài lòng cười nói, đại thúc là người tốt. Cắt thấy Đặng Long không có ý giết người, an vị xuống nói, không có công không nhận lộc, tiên sinh có lời gì cứ nói. Cắt chỉ cần có thể làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối. Hắn xem như là nhìn ra rồi, Đặng Long nhất định đối với hắn có mưu đồ, không phải vậy giá trị ngàn quán ngọc bích ngọc bội sẽ không tặng không cho người. Đặng Long cười nói, vẫn là ăn cơm xong nói sau đi. Chỉ chốc lát, hầu bàn liền chuẩn bị kỹ càng mười mấy bàn xào rau, nối liền không dứt đã bưng lên. Nay phụ nữ hai cái đói bụng hỏng mất, nhìn thấy thơm ngát cơm nước, cũng mặc kệ lúc này tình cảnh, đưa tay đã bắt này ăn. Cắt cũng còn tốt, trên tay vết chai đủ hậu, không để ý nóng hổi cơm nước. Chỉ là tiểu lọ lì mềm mại tay nhỏ liền không chịu được, căn bản nắm chắc không nổi cơm nước, ở một bên làm gấp. Đặng Long nắm lên chiếc đũa, mò lên một mảnh miếng thịt, thổi lạnh cấp tiểu lọ lì bỏ vào trong miệng, nhìn tiểu tử thỏa mãn biểu hiện, Đặng Long không ngừng cắp lên ăn thịt, đút cho tiểu lọ lì. Bên này cắt ăn như hùm như sói, một bàn cơm nước không có một hồi liền bị hắn ăn hơn nữa, bàn khắp nơi bừa bộn. Cắt thật không tiện trà sát miệng, nói cảm tạ, tạ ơn tiên sinh khoản đãi, ta đã chừng mấy ngày chưa từng ăn một bữa cơm no rồi. Đặng Long cười hỏi, các ngươi người Do Thái hẳn là đầy đủ trí tuệ kiếm tiền nuôi gia đình, vì sao ngươi sẽ chật vật như vậy? Cắt hữu quặng nói chuyện, 5 năm trước quê hương của ta bạo chiến tranh, vì sống tiếp, ta cùng tộc nhân thương nghị di chuyển. Chúng ta một đường đi về phía đông, trên đường thỉnh thoảng gặp phải giặc cướp, chúng ta lộ phí rất nhanh liền bị đánh cướp ánh sáng. Dưới sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là một đường đi, một đường làm ăn, miễn cưỡng đi tới nước Liêu. Chỉ là người ở đó đều rất xấu, đem chúng ta cuối cùng một ít đồ cướp sạch sau, liền đem chúng ta tập thể mua cho chủ nô, thành thấp hèn nô lệ. Tên đầy tớ này chủ là đại tống người, đem chúng ta mang tới Kế Châu phụ cận sau, bị khác một nhóm người tống đoạn, chúng ta lợi dụng lúc loạn trốn thoát, tại Kế Châu an ra. Chỉ là chúng ta không có tiền vốn, lại bị quan chức du côn lừa gạt, trải qua cũng không tốt, này thời gian hơn một năm bên trong, chết đói không ít tộc nhân. Cắt nói xong những câu nói này, liền nằm nhoài trên bàn đau khóc thành tiếng. Đi rồi mấy vạn dặm đường, tách ra chiến loạn, đi tới đại tống, không nghĩ tới tháng ngày trải qua so quê nhà còn thê thảm, này tính toán cái chuyện gì à? Đặng Long âm thầm thở dài, đại tống bách tính thỉnh thoảng đều sẽ chết đói, huống chi những ngày ngoại tộc. Hơn nữa đại tống bây giờ nhân khẩu tăng lên dữ dội, địa chủ ông chủ tìm cú ly cũng là chọn cường tráng. Cắt những này xanh sao vàng vọt người nước ngoài, địa chủ tự nhiên không lọt nổi mắt xanh. Vì lẽ đó cắt bọn họ trừ ra bán điểm hàng mỹ nghệ, miễn cưỡng bảo đảm chính mình không bị chết đói ở ngoài, cái khác tưởng niệm đều tan thành mây khói. Sau đó Đặng Long rất là vui mừng, may là những người này không có đi Đông Kinh khai phòng, không phải vậy nơi nào cũng có một cái người Do Thái khu dân cư, thấy đồng hương, nào có không giúp chi lễ. Này phải cảm tạ nước Liêu nhân dân hùng hồn a. Cụ Đặng Long biết, ở tại Đông Kinh cái nhóm này người Do Thái, trải qua khá là thoải mái. Đặng Long cũng đánh qua bọn họ chủ ý, chỉ là phái đi người đều là thông minh không tới 80 quân Hán, muốn bọn họ đi chém người, đó là một chút vấn đề cũng không có. Chỉ là đối đầu thông minh tăng mạnh người Do Thái, vậy thì chơi không vui. Đặc biệt là đại tống quan chức rất yêu thích tiền, vừa vặn người Do Thái không thiếu tiền. Đặng Long vốn định tự mình đi một chuyến Đông Kinh, gặp gỡ bang này thông minh tăng mạnh yêu ngược. Chỉ là thời gian không cho phép, lúc này mới kéo dài tới hôm nay. Đặng Long an ủi cặt vài câu, nói chuyện, ta là nước Tống thương nhân, trong nhà có mấy vạn khoảnh đất ruộng, tôi tớ càng là nhiều không kể xiết. Chỉ là trong nhà có vài con đội buôn nhiều năm liên tục hao tổn, ta nghe nói quý tộc quản lý chuyện làm ăn là một tay hào thủ, muốn mời các ngươi đi nhà ta làm quản sự, ngươi thấy thế nào? Cặt trong mắt kinh hỉ cũng lại không che giấu nổi, gật đầu liên tục. Hiện tại chỉ cần có thể ăn cơm no, Đặng Long chính là muốn bọn họ đi giết người, các đại khái cũng sẽ không từ chối đi. Chỉ là kinh hỉ qua đi, cắt khổ sở nói, ta còn có hơn 200 tộc nhân, nếu như ngài có thể toàn bộ mang chúng ta đi. Ngươi chuyện làm ăn nghĩ đến sẽ phiên vài lần, tiên sinh xin mời suy nghĩ một chút. Đặng Long cười vung tay lên, dũng cảm nói, chính là có 1.000 người, ta cũng sẽ không bị đói bọn họ. Đùa giỡn, bang này thông minh 102 bảo bối ca đạn, có thể cấp Lương Sơn mang đến nhiều hơn của cải không nói. Chỉ cần bọn họ giáo dục đời sau phương pháp, Đặng Long liền không thể bạc đãi bọn hắn. Người do Thái nam nhân như vậy ở bên ngoài kinh thường, nữ nhân thì lại ở nhà giáo dục trẻ em giấy. Dân tộc này phi thường trọng thị tri thức, từ hài tử một tuổi bán bắt đầu liền đối với bọn họ tiến hành ký ức huấn luyện. Người do Thái tại hài tử mới vừa sẽ nói liền bắt đầu dạy bọn họ đọc. Đạo do Thái dục mục đích là vì tương lai sử dụng. Đạo do Thái dục muốn bồi dưỡng chính là có thể sáng tạo người do Thái tương lai, thực hiện người do Thái giấc mơ đời kế tiếp. Vì lẽ đó đặc biệt coi trọng giáo dục đời sau phương diện sự tình, lại như cái này tiểu lõ ly, không tới 6 tuổi, tăng giảm thặng dư vận dụng nghiệp thuộc không gì sánh được, thừa pháp khẩu quyết từ vừa đến 9, từ 9 đến 10 có một chỗ để sót, cả kinh hô tam nương sững sờ sững sờ. Lại nói chỉ cần con số lên 2 chữ số, hô tam nương liền muốn ma chảo, nhìn thấy tiểu lõ ly tại Đặng Long vấn đề dưới, đều đâu vào đấy trả lời, này có thể yêu thích hỏng mất hô tam nương. Chờ Đặng Long hỏi xong vấn đề, hô tam nương một cái ôm lấy tiểu lõ ly, đau lòng không muốn không muốn. Cùng các Hàn Huyên một hồi Hy Lạp phong thổ, tiểu lõ ly giòn tan nói chuyện, đại thúc, mẹ ở nhà còn không ăn cơm. Ngươi có thể hay không xin mời mẹ ăn một bữa? Hô Tam Nương liền vội vàng nói, bảo bối không đội vã, tỷ tỷ dẫn ngươi đi cho ngươi nương đưa cơm có được hay không? Lệ Tư vui vẻ nói, cảm tạ cô. Hô Tam Nương nghiêm mặt nói chuyện, phải gọi tỷ tỷ. Lệ Tư vội vàng nói, tạ tạ tỷ tỷ. Đặng Long, các ăn uống no đủ sau, mang theo Đặng Long đi tới một chỗ xóm nghèo, không nói chỗ nào rách dưới nát tàn nhà, chỉ nói riêng nơi này trùng thiên đau xót xú, Đặng Long liền không chịu được, bưng mũi tiến vào một chỗ sân, nơi này mấy cái ở Trần lão nhân tọa dưới tảng cây hong gió, nhìn thấy cặt mang theo Đặng Long đoàn người, vạn phần không rõ. Cắt đi tới nói rồi một trận ngoại ngữ, mấy cái lao nhân ánh mắt nóng rực lên, vội vàng hướng Đặng Long cảm ơn không ngớt. Đặng Long cường cười nói mấy câu nói, liền chạy ra nơi này, thực sự quá tối. Cũng không biết những người này làm sao được. Đặng Long đi tới trống trải ra, miệng lớn hô hấp không khí mới mẻ, các cắt triệu tập tộc nhân. Cũng chính là không tới nửa giờ, hơn 200 gầy yếu người Do Thái xuất hiện tại Đặng Long trước mặt. Nhìn lão, tiểu nhân, cường, nhược người Do Thái, Đặng Long lại như nhìn từng tòa kim sơn phả vào mặt. Quy 1 chương 160, mục tiêu mục mã trưởng. Đêm đó Đặng Long bao xuống khác một tòa quán rượu, cấp những này di động kim sơn, toàn bộ thay đổi một bộ quần áo. Xuất hiện ở tiền mua được đầy đủ ăn thịt, gọi bọn họ báo món ăn một trận. Ăn cơm xong, Đặng Long mở ra đại giao động hình thức, chỉ đem Lương Sơn nói thành thương nhân tiên đường, miêu tả một thoáng tương lai, hùng vĩ bản kế hoạch. Những này không biết nội tình người Do Thái, liền say xưa tại Đặng Long họa ra hư huyễn tương lai bên trong không thể tự kiềm chế. Chờ những người này toàn bộ nghỉ ngơi qua đi, Đặng Long lấy ra toàn bộ tiền tài, mua được đầy đủ lương thực, mấy chục lượng xe la, dặn dò Vương Anh mang theo những người này sẽ Lương Sơn. Ngược lại Vương Anh cũng là có cũng được mà không có cũng được nhân vật, có hắn không đáng kể. Ngày thứ hai Vương Anh liền dẫn hơn 200 người hướng về Lương Sơn chạy đi, lão nhược đều làm xe la, vì lẽ đó độ rất nhanh. Mà Đặng Long nhưng là đi tới Đại Vương thôn, cùng Phương Lạc bọn họ hội họp. Mấy tháng không gặp, ba người không hẹn mà cùng đi lên trước cười to nói, Đặng trại chủ có khỏe hay không hô? Đây là Vương Khánh thăm hỏi thoại. Điên Hổ cười to nói, lần này có thể muốn cảm tạ trại chủ cho chúng ta một việc đại buôn bán a. Phương Lạc tao nhã lịch sự nói chuyện, mấy ngày không gặp, Đặng huynh càng uy vũ rồi. Đừng hy vọng này ba cái quê mùa phỉ có thể nói ra cái gì tốt nghe đến, Đặng Long ngoài cười nhưng trong không cười nói chuyện, ba vị mấy tháng này trải qua khỏe, Vương Minh nợ Lương Sơn vàng sẽ không là đã quên đi. Điền huynh đáp ứng chuyện của ta, cũng là như gió thoảng bên tai đi. Còn có Phương Minh, giang nam như nước trong veo mỹ nữ, cũng không thể nói coi như rồi. Vương Khánh vội vã lấy ra một tờ giấy viết thư, nói chuyện, Đặng huynh nói giỡn, ta chính là nợ hoàng đế lão nhị tiền, cũng không dám khất nợ tiền của ngươi a. Ngươi xem một chút, đây là Lương Sơn Vương Luân biên nhận, tả rõ ràng lấy tiền con số. Đặng Long tiếp nhận biên nhận, mặt trên che kín Vương Luân đóng dấu. Tiêu thanh 15,000 hoàng kim đã thu được. Âm thầm gật gù, xem ra Vương Khánh cái tên này rõ ràng hiện tại sức mạnh còn yếu, làm không nổi Lương Sơn một đòn sấm sét, vì lẽ đó rất lưu manh trả lại tiền tài. Điên Hổ thở dài nói, Lưu Tuấn Nghĩa võ công cao cường, ta phái đi nhân mã đều bị hắn ba quyền hai chân thả phiên, đưa cho quan phủ xử trí. Vì lẽ đó vẫn cần một ít thời gian mới có thể hoàn thành Đặng Minh giao phó. Đặng Long âm thầm cười gằn, đều là lao quan gia, Điên Hổ làm sao có khả năng chủ động giúp Lương Sơn làm việc, lúc đó chỉ có điều thuận miệng nhắc lên thôi, không cần thiết tích cực. Phương Lạp ở một bên cười nói, Đặng huynh thực sự là nói giỡn. Sơn Đông chính là địa linh nhân kiệt vị trí, nơi nào đến phiên Vương mộ cho người đưa nữ nhân. Mấy người xả một hồi chuyện phiếm, đi vào một chỗ sân, phú quý phi phàm, xem ra liền không phải người bình thường có thể nơi ở. Đặng Long không có hỏi chủ nhân của nơi này là ai, nghĩ đến hiện tại không phải chết rồi, chính là bị này ba cái quê mùa phỉ nhốt tại nơi nào đó. Tiến vào phòng khách, phải lui người không phận sự. Đặng Long trực tiếp hỏi, các ngươi đến trường mấy ngày, mã trưởng tình huống, dò thăm bao nhiêu? Phương Lạp cười khổ nói, cùng ngươi nói cũng không có khác biệt, ba ngày nước Liêu 10,000 tinh nhuệ kỵ binh chăn nuôi, buổi tối mang về một chỗ khiến hắc hà kênh mương tung lũng nghỉ ngơi. Phòng thủ quá nghiêm khắc mật, không tiện hạ thủ a. Đặng Long cười nhạo nói, nếu là không có này 10,000 tinh nhuệ kỵ binh, ta có thể kêu lên các ngươi tới phân phần này bữa tiệc lớn sao? Tại kế hoạch tấn công trúc gia trang đêm trước, Đặng Long liền thu được liên quan với Kế Châu mã trưởng tình báo, vẫn là lúc đó Đặng Long không có xác định người này ý đồ, chỉ là phái người đến Kế Châu tìm hiểu tin tức. Không có mấy ngày thám tử trở về, xác nhận Kế Châu mã trưởng có không dưới 2 vạn thất chiến mã, tạm thời đại đa số đều là trung đẳng chiến mã cùng số rất ít thượng đẳng chiến mã, thậm chí còn có không dưới 10 thất tiến mã. Chỉ là bảo vệ này quần chiến mã sức mạnh quá mức khủng bố. Có tới 10,000 tinh nhuệ kỵ binh. Dù cho Liêu đội tố chất hạ xuống lợi hại, cũng không phải hiện tại Lương Sơn có thể đối phó. Sẽ cùng Tông Trạch thương nghị qua đi, Đặng Long liền quyết định kéo 4 khấu hạ thủy. Tứ đại khấu tách ra hay là không được, thế nhưng đem lực lượng tinh nhuệ tụ tập cùng một chỗ, này 10,000 tinh nhuệ kỵ binh, giống như cũng không phải lợi hại như vậy. Cho nên mới có tứ đại khấu lần thứ 2 tụ hội cảnh tượng. Điền Hổ đến sớm nhất, vì lẽ đó hắn thám tử dò thăm tình báo rõ ràng nhất, hiện tại Đặng Long vừa nói xong, Điền Hổ lập tức nói chuyện, hiện tại không phải nói chuyện phiếm thời điểm, chúng ta vẫn là nói một chút nên thế nào giải quyết Mã Trưởng sự tình đi. Đặng Long gật gù, nói chuyện, lần này Mã Trưởng tình báo là ta thông báo đại gia, này 2 vạn chiến mã, ta muốn một nửa. Phương Lạp lắc đầu nói, không được, tình báo cố nhiên trọng yếu, thế nhưng đánh hạ Mã Trưởng đánh đổi không nhỏ, sau đó chúng ta muốn tổn thất không ít người, những này có thể đều là chúng ta từng người tinh nhuệ tâm phúc. Tình báo của ngươi ta đồng ý lấy ra 300 thất chiến mã, không biết Đặng huynh có thể hay không thỏa mãn. Vương Khánh cùng Điền Hổ gật đầu liên tục, 300 thất chiến mã không phải số lượng nhỏ, hy vọng Đặng Long không muốn quá mức tham lam. Đặng Long trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu lên cười nói, 300 liền 300, cứ như vậy đi. Đón lấy chúng ta nói một chút, nên làm sao đánh hạ Mã Trưởng sự tình đi. Chuyện kế tiếp chính là các trại quân sư sự tình, không có Đặng Long bọn họ chuyện gì. Lương Sơn hiện tại quân sư là Lý Trợ, Điền Hổ quân sư chính là Qua Sĩ Tiểu Đặng Thanh. Vương Khánh sau lưng nhưng là một cái Lưu Vĩnh chân sĩ, Phương Lạp sau lưng là Đặng Nguyên Giác. Làm lần hành động này lên người, Lương Sơn tự nhiên chiếm phải chủ động, Lý Trợ nói chuyện, ban ngày độc thủ, nước Liêu kỵ binh ưu thế quá lớn, hơn nữa đắc thủ sau không tốt lui lại, vì lẽ đó ban ngày tuyệt đối không thể hành động. Tiểu Đạo Thanh ba người liên tục tán thưởng Lý Trợ cơ trí, những thứ này đều là thưởng thức, Lý Trợ tự động loại bỏ mọi người khen tặng, tiếp tục nói, cũng chỉ có buổi tối thừa dịp mây đen gió lớn, mới có cơ hội tập kích thành công. Lưu Vĩnh chấn chen miệng nói, nhưng là buổi tối này 10,000 nước Liêu tinh nhuệ sẽ đóng quân tại lối vào thung lũng, chúng ta muốn hướng về tiến vào, cần phải trả giá bằng máu mới có thể được tay, như vậy tổn thất lớn, không phải ai đều có thể chịu được lên. Lý Trợ trầm trọng nói, nếu như sợ mảnh này sợ cái kia, thật xa chạy tới này làm gì, còn không bằng về nhà ngủ quên đi. Mắt thấy mấy cái quân sư sao lợi hại, Đặng Long mấy người vội vã ngừng lại bốn người khẩu chiến. Phương Lạp cười nói, Lý quân sư nói không sai, nếu như cố trước tư sau, còn không bằng tại xào huyệt ở lại tự tại. Đặng Long ba người nguyễn nguyễn, người nào không biết ngươi Phương Lạp huấn luyện ra binh lính, xưng tên không sợ chết, đương nhiên không có gì đáng sợ. Chỉ là chúng ta ba gia nhân mã đều vừa mới thành quân không lâu, đối đầu nhân mã của triều đình còn có thể chống đối 1, 2, thế nhưng trực tiếp đối đầu Thảo Nguyên kỵ binh, coi như bất tử, cũng đến nguyên khí đại thương. Lần này đến Kế Châu, ta Lương Sơn mang đến 2.000 nhân mã, mỗi người đều có cường nọ một cái. Đặng Long trước tiên than ra lá bài tẩy, không tiếp tục cùng ba người ẩn giấu. Phương Lạp con ngươi đảo một vòng, cười nói, Phương Mộ cùng Đặng huynh mang đến nhân mã gần như chỉ là có thêm 2 chiếc thần tín ô, đến lúc đó trợ lực không nhỏ à. Đặng Long bất ngờ liếc mắt nhìn Phương Lạp, cái tên này thật là to gan, mang theo tủ đầu giường to nhỏ thần tín ô đi ngang qua đại tống, đi tới Kế Châu liền không sợ triều đình sớm đem bọn họ tiêu diệt. Sau đó Đặng Long vừa nghĩ, hiện tại mỗi nhà đều là tên đã lắp vào cùng, chỉ cần một cái không đúng, lập tức liền có thể tạo phản, vì lẽ đó triều đình đã kích cũng tất nhiên không thể để ở trong lòng. Nghĩ thông suốt điểm ấy, kế tục nghe Vương Khánh sai thực lực. Tình huống của ta mọi người đều biết, trưởng không thời gian quá ngắn, không có nhà các ngươi để thâm hậu, bất quá cường nọ cũng mang đến gần như 1.000, cường cung tay có hơn 300 người, đều là bách phát bách chúng hán tử, các vị không cần lo lắng. Vương Khánh ung dung thong thả nói xong, khá là tự hào. Đặng Long ba người gật gù, không hẹn mà cùng đem Vương Khánh xếp vào danh sách đen. Đó sao? 300 cường cung tay Lương Sơn cũng không có, cũng không biết cái tên này là làm sao huấn ra như vậy một nhánh biến thái quân đội. Quy 1 chương 161, Đặng Long đại triều. Điền Hổ chậm chậm giải nói, bái Đặng huynh ban tặng, tình huống của ta cùng Vương huynh gần như, cường nọ chỉ có không tới 1.000. Điền Hổ nói xong, mạnh mẽ chừng một chút Đặng Long, hắn trước đây thực sự là bị Đặng Long lừa thảm rồi. Nhưng là, Điền Hổ cười nhạt nói, ta có một con trăm người cao đẳng chiến mã tạo thành đột kích tiểu đội, lấy một làm bách không dám nói, thế nhưng lấy một chọi 10 tuyệt không phải khen trương. Lần này mang đến ba người đều không có kinh ngạc, Điền Hổ có như vậy một cái bộ đội quá bình thường, phải biết hắn xào huyệt có thể tại đại tống, nước Liêu cùng nước Kim chỗ giao giới, chỉ cần tiền tài không thiếu, chiến mã còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Hiện tại đại gia đều ở bày ra bắt thịt, kỳ vọng ở sau đó chiến sự bên trong mò đầy đủ chỗ tốt. Đặng Long ngồi ở trên ghế, khoe miệng hơi dương lên, nếu như Lương Sơn lão nhân nhất định không xa lạ gì, đây là trại chủ hại người trước mỉm cười a. Phương Lạc ba người ở đâu tranh chấp mặt đỏ tới mang hai, đều hy vọng thành là thê đội thứ nhất, xuất công kích trước Mã Trưởng, cứ như vậy, cuối cùng được chiến mã khả năng nhiều nhất. Điền Hổ cùng Vương Khánh cũng không nhường nhịn, đùa giỡn, này có thể đều là huấn luyện thành thục chiến mã quần, chỉ cần có kỵ sĩ, lập tức liền có thể thành lập một nhánh kỵ binh, phe mình thực lực gia tăng gấp đôi đều là hướng về. Đặng Long tĩnh lặng ngồi ở đó xem ba người sẽ bước đại chiến, liền bọn họ như vậy thương lượng phương thức, sang năm cũng không thể thương nghị ra cái manh mối. Không lâu sau ba người đình chỉ ngụm nước chiến, đều là 1 triệu người bên trong đỉnh cấp, biết trong đó lợi và hại, Đặng Long biết không có trò hay nhìn. Nặng nghe nửa ngày, Đặng Long cười nói, dựa vào chúng ta những người này mã, công phá Mã Trưởng chỉ là thoáng qua mà thôi, thế nhưng. Đặng Long ánh mắt một mình, lớn tiếng nói, thế nhưng chúng ta lần này gây ra động tĩnh không nhỏ, triều đình có thể biết chúng ta tứ đại khấu điều động tin tức. Bằng vào chúng ta hiện tại không chỉ muốn cân nhắc làm sao đánh hạ Mã Trưởng, còn cần nghĩ kỹ đường lui. Không phải vậy trong lúc vội vàng, bị triều đình thừa dịp cháy nhà hối của, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. Phương Lạp chắc chắn nói, triều đình những ăn cơm khô không cần phải để ý đến, nếu như bọn họ có thể quyết định diệt trừ chúng ta còn có thể sống đến hôm nay. Đặng Long âm thầm cười cợt, lần này không phải là đơn giản tập kích Mã Trưởng đơn giản như vậy, lần hành động này, nhưng là Tống Giang sau lưng người kia một tay chủ tính, kỳ vọng đem Đặng Long tiến cử cái này cái bấy, đến cái bắt ba trong giọ. Hán thiên toán vạn toán đều không có tính toán đi ra, Đặng Long sẽ đem Phương Lạp bọn họ kéo xuống nước. Lương Sơn một nhà khả năng muốn bất chấp vô cùng nguy hiểm, mới có thể cướp đoạt những này chiến mã. Nhưng là bốn khấu tụ hội, bày ra thực lực, có thể sẽ khiến hắn thất vọng, thậm chí sẽ vỡ đi hắn răng hàm. Huống chi Đặng Long tới mục đích cuối cùng không phải là những này chiến mã, mà là có mưu đồ khác, Tống Giang sau lưng người kia tính toán mưu đồ xem như là đánh không rồi. Chưa kịp Phương Lạp đắc sắc xong, Đặng Long liền lấy ra một phần tình báo, nói chuyện, hiện tại chúng ta con đường quay về đã bị phong chết, bốn đạo tuyến phong tỏa, vương vàng nắm giữ trụ chúng ta về nhà mỗi cái con đường mới khẩu, vì lẽ đó hiện tại không muốn chờ mong triều đình có thể thả chúng ta một con ngựa. Phương Lạp cái thứ nhất xem xong tình báo, lúc này mặt của hắn có thể dùng năm màu rực rỡ để hình dung, nói không sợ đó là giả. Không nói dọc theo đường châu phủ chấp vá 10 vạn dân quân, chỉ cần là phủ đại danh 10 vạn tinh nhuệ, liền rất lớn ra huống một bình. Huống hồ còn có 5 vạn tây quân, do Đồng Quán phó soái thân lĩnh đại quân, đánh ra bắt sống tứ đại khấu khẩu hiệu đến. Này 25 vạn binh mã tuy là lâm thời điều khiển, sức chiến đấu nhưng là không thể khinh thường, đặc biệt là 5 vạn tây quân, đều từng thấy huyết lao binh, tuy rằng không đánh được mặt trời lặn Tây Sơn Liêu đội, nhưng là đến tiêu diệt bọn họ những này vua cỏ, nhưng là không có lớn bao nhiêu áp lực. Chờ ba người lần lượt xem qua tình báo sau, sắc mặt một cái so một cái đặc sắc, nếu là có điện thoại di động, tin tưởng nhất định có thể đánh ra vài tờ có thể được nay thưởng tác phẩm đi ra. Vương Khánh lúc này đã ngồi không yên, bởi vì nơi này một bên liền thực lực của hắn yếu nhất, trưởng khống quyền to thời gian ngắn nhất, nếu như triều đình chạy đi tấn công phòng của hắn sơn trại, hắn nhưng dù là chỉ huy một mình. Dù sao, Đặng Long cùng Phương Lạp chấn định nhất, Đặng Long thành lập Lương Sơn bất quá ngăn ngắn một năm, nhưng cũng là mấy trong đám người hệ thống đầy đủ nhất thế lực. Phương Lạp không có địa bàn cố định, dùng Thạch Bảo tới nói, toàn bộ Giang Nam đều là địa bàn của bọn họ, ngược lại triều đình nắm Phương Lạp không có biện pháp nào. Đặng Long thấy Vương Khánh dọa cho phát sợ, vội vàng nói, Vương huynh không cần sốt ruột, tại ta biết được tin tức này thời điểm, cũng đã phái người đi các nơi thông báo tin tức này, nghĩ đến vào lúc này, các ngươi lưu thủ nhân mã đã biết chúng ta người đang ở hiểm cảnh tin tức. Ta đã gọi bọn họ chuẩn bị vi điểm đánh viện binh, cho chúng ta bên này giảm bớt áp lực, đại gia không cần lo lắng rồi. Phương Lạp nghi ngờ nói, như thế nào vi điểm đánh viện binh, kính xin Đặng huynh giải thích nghi hoặc. Đặng Long cười nhạt nói, cái gọi là vi điểm đánh viện binh, thuận tiện vây ngụy cứu triệu bản đụp ra bản. Nói đơn giản một chút, Lương Sơn hội điều động binh mã tấn công xung quanh châu huyện, Điền huynh nhân mã sẽ ở Hà Bắc làm lộn tung lên thiên, Vương huynh nhân mã nói không chắc hội công nhà dưới châu, Phương huynh binh mã chính là đánh hạ toàn bộ Giang Nam cũng nói không chắc. Đến lúc đó chúng ta đoạt được mã trưởng, đem triều đình những này tinh nhuệ nhân mã đánh ngã, tỏa nhuệ khí, sau đó cũng là đối với chúng ta có lợi mà vô hại. Cứ như vậy, chúng ta khởi nghĩa cũng có thể đơn giản không ít. Phương Lạp ba người hoa cúc căng thẳng, nhất thời cảm giác không tốt. Đặng Long mặc dù nói đến đơn giản, thế nhưng bọn họ vẫn là phẩm ra một chút cái khác mùi vị. Nếu như thật sự trọng thương những này quân mã, đến lợi to lớn nhất không thể nghi ngờ là Lương Sơn. Bởi vì mặc kệ là các châu phủ dân quân, vẫn là phủ đại danh quân mã, đều ở Lương Sơn phạm vi thế lực bên trong. Nhưng là mọi người không được không làm như vậy, bởi vì đường về nhà bị triều đình phong tỏa. Mà Đặng Long còn phái người đi địa bàn của bọn họ, tích góp đến bọn họ lưu thủ nhân mã tạo phản, không nghi ngờ chút nào, lưu lại đều là chân chính tâm phúc, đến lúc đó vừa nghe nói chủ nhà bị vây ở Kế Châu, chính là trực tiếp tạo phản cũng nói không chắc. Hiển nhiên hiện tại tạo phản quá sớm, bọn họ vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Vì lẽ đó bọn họ liền muốn mau nhanh về nhà, ngăn cản bộ hạ nhân cơ hội tạo phản, phải về nhà liền muốn đánh vỡ tuyến phong tỏa, đánh vỡ tuyến phong tỏa, liền muốn cùng quan quân liều chết, đây chính là một cái khó giải chết đề. Nghĩ thông suốt những này, Phương Lạc ba người đau bị khủng khiếp. Rất rõ ràng, Đặng Long lợi dụng ba người bọn họ lòng tham, thay mình quét sạch cản trở, bọn họ hiện tại thành Đặng Long trong tay một cái lưỡi dao sắc, vẫn là cam tâm tình nguyện đối nhân xử thế sử dụng, thực sự là nhợt chó. Ba người hiện tại vẫn chưa thể dám cùng Đặng Long trực tiếp trở mặt, bởi vì bọn họ trên đường trở về, còn phải trải qua Lương Sơn địa bàn. Lần này được rồi, Phương Lạc ba người mơ hồ thành một đoàn thể, đem Đặng Long cách ly thành một nhân vật nguy hiểm. Đặng Long thở dài nói, lần này phiền phức của chúng ta lớn hơn, không phải à? Phương Lạc ba trong lòng người tại rơi lệ a, đáy lòng hò hét nói, vãi luyện, đều là ngươi đây cái tiểu kỹ nữ tạp hại chúng ta a. Đặng Long đại nghĩa lâm nhiên nói chuyện, lần này cướp đoạt mã trưởng hành động, không thể sai sót, chúng ta muốn đoàn kết nhất trí, tranh thủ đánh hạ mã trưởng, trọng thương triều đình đại quân, vì chúng ta sau đó phô bình con đường, đại gia cũng không thể có nửa điểm lười biếng. Phương Lạc, Điền Hổ, Vương Khánh. Quy 1 chương 162, Lương Sơn mục tiêu thực sự. Trong đại sảnh yên tĩnh không hề có một tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi. Đặng Long sau lưng bốn cái quân sư quạt mò, lúc này trừ ra Lý Trợ tỏ rõ vẻ tự đắc, cái khác ba người đều là một mặt cho nguội. Xuất phát trước lão đại của bọn họ nhưng là hỏi qua cái vấn đề này, hiển nhiên quân sư quạt mò môn thiên toán và toán, đều không có tính toán tới hôm nay như vậy khó giải cục diện. Khẳng định bảo đảm chỉ cần cẩn thận một chút, cướp đoạt chiến mã liền dường như trong túi lấy vật. Nếu như trận chiến này nếu như tổn thất nặng nề, về đến nhà, bọn họ có thể hay không bị lão đại treo lên đánh. Đây chính là có đại cục ý thức tông trạch bố trí một cái bẫy, ván cờ này có thể nói là một mũi tên trúng ba chim. Một, điều không Lương Sơn xung quanh quan quân, thuận tiện Lương Sơn xuất binh tấn công châu huyện, chữ hàng lương thảo. Hai, tiêu diệt Lương Sơn xung quanh quá mức mạnh mẽ quan quân, phô bình sau đó con đường, giảm thiểu uy hiếp Lương Sơn tồn tại. Ba, bức bách Phương Lạc, Vương Khánh, Điền Hổ sớm tạo phản, không cho bọn họ bất kỳ chuẩn bị gì thời gian. Nay điểm thứ ba rất là trọng yếu, đại gia đều là tạo phản trong đại quân một thành viên, hiện tại mục nát đến mức tận cùng triều đình không đáng sợ. Ngược lại là Phương Lạc bọn họ đối với Lương Sơn sau đó uy hiếp to lớn nhất. Nếu như thả mặc bọn họ tích trữ sức mạnh, cuối cùng chịu thiệt vẫn là Lương Sơn. Cho tới tại Giang Châu định ra minh ước, vậy thì là trò cười, ai cũng không có coi là chuyện to tát. Đừng xem ba người hiện tại đều là một bộ hòa thuận thì phát tài dáng vẻ, sau lưng không biết nghĩ như thế nào giết chết đối phương đây. Tứ đại khấu có thể tụ tập cùng một chỗ to lớn nhất lý do, vẫn là nước Liêu mã trưởng những chiến mã kia. Hiện tại mọi người cướp đoạt chiến mã tâm tư đều phải nhặt đi, chỉ là hung hăng nghĩ làm sao ngăn cản bộ hạ tạo phản. Nhưng là Đặng Long chặt đứt mọi người cuối cùng tưởng niệm, chỉ thấy Đặng Long thăm thẳm nói chuyện, Mã Trường ngày mai sẽ phải rời đi bãi chăn nuôi, đêm nay chúng ta nhất định phải đánh hạ Mã Trường, sau đó bắt phản. Muốn cho mọi người từ bỏ đến miệng thì mỡ, hiển nhiên là không thể.
Đùa giỡn.
Không nói trước đó lãng phí nhân lực vật lực, chính là hiện tại mọi người vì càng nhanh hơn thoát thân, cũng đến ngậm lấy lệ đánh hạ Mã Trường. Bởi vì đến thời điểm, mọi người mang theo chiến mã cũng không nhiều, chỉ là mấy cái trọng yếu đầu lĩnh mới có, như vậy thanh thế không lớn lắm, có thể tránh thai mắt của người khác. Đau bi chính là hiện tại triều đình đại quân đã biết bọn họ hướng đi, trước đây nỗ lực giống như vô phí. Sự tình đến một bước này, Phương Lạc ba người chính là lại có bất mãn, cũng đến liên hiệp mọi người sức mạnh, tranh thủ một chút hy vọng sống. Vương Khánh thở một hơi thật dài, nói chuyện, đã đến hiện tại trình độ như vậy, đại gia vẫn là trở lại chuyện chính, ngẫm lại nên làm gì tấn công Mã Trường đi. Lần này mọi người thu hồi hoảng hốt tâm tư, chuyên tâm cho đến thương nghị tấn công Mã Trường ra hiệu. Không còn tranh thủ lợi ích tâm tư, biện pháp rất nhanh thương lượng đi ra. Bốn phe nhân mã đại loạn chỉnh biên, một nhà dẫn dắt một nhánh đội ngũ, được chuyện sau, tại từng người trở về vị trí cũ, như vậy liền không cần lo lắng bị ai âm một cái tính toán. Do bốn đại quân sư tập thể điều động công kích Mã Trường, tứ phương thủ lĩnh lưu thủ đại bản doanh, tìm hiểu quan quân tuyến phong tỏa tình báo, là đột phá vòng vây làm chuẩn bị. Cụ thể sự vụ giao cho quân sư môn thương nghị, Phương Lạc ba người bắt đầu thả ra mật thám, tìm hiểu phía sau tin tức. Đặng Long theo ba người đánh một hồi xì dầu, cớ mệt nhọc một ngày, muốn đi về nghỉ. Phương Lạc ba người cũng không có hoài nghi, Lương Sơn nhân mã đều ở dưới mí mắt, không sợ Đặng Long phiên xảy ra sóng gió gì. Đặng Long không nhìn theo ở phía sau đuôi, tìm tới Lương Sơn nhân mã cứ điểm, tại tầng tầng trong vòng đây, tìm tới Công Tôn Thắng. Tình huống bên kia thế nào rồi, có thể hay không đánh tra rõ ràng? Cùng Công Tôn Thắng quá thuộc, Đặng Long trực tiếp mở miệng hỏi. Công Tôn Thắng cười nhạt nói, chứa đựng cung nỏ kho vũ khí cách Hắc Hà kênh mương không xa, chỉ có không tới 20 dặm lộ trình. Đến lúc đó Hắc Hà kênh mương bên này vừa động thủ, thế tất sẽ kinh động đóng giữ kho vũ khí quân coi giữ. Chỉ cần bọn họ vừa rời đi, chúng ta bên này liền động thủ, tỷ lệ thành công cao tới 8 phần 10. Đặng Long gật gù, cái này kho vũ khí hứa quán trung trông mà thèm hồi lâu, chỉ là lưu thủ nước Liêu quan quân có hơn 2000 người, bọn họ vẫn không có thực lực đó đánh hạ. Tại trở về Lương Sơn sau, hứa quán trung báo cho Đặng Long tin tức này. Vừa vặn cái kia hậu trường người đưa tới Mã Trưởng cái này dụ nhân, vì lẽ đó Đặng Long tương kế tự kế, cùng Tông Trạch bố trí cái này kinh thiên đại cục. Triều đình cũng được, nước Liêu cũng được. Bọn họ đều là Đặng Long bản cờ trên quân cờ mà thôi, còn đừng lui, Đặng Long từ lâu an bài xong, lần này mặc kệ là triều đình vẫn là ba khấu, đều sẽ nguyên khí đại thương đi. Công Tôn Thắng lấy ra một tờ bố phong đồ, tiêu thanh kho vũ khí lực lượng phòng thủ cùng với tiến công con đường cùng lui lại con đường, còn lại chính là đánh hạ kho vũ khí. Đây chính là Lương Sơn trạng vững trước mắt, các đại đầu lĩnh đều có nghị kế quyền lợi, thế nhưng quyết định sau cùng quyền, nhưng là vững vàng trưởng khống tại Đặng Long trong tay. Cứ như vậy, Đặng Long lượng công việc cực kỳ giảm bớt, bộ hạ cũng có thể nếm trải quyền lợi mang tới khoái cảm, làm lên sự tình đến vậy có thể càng thêm tích cực. Đặng Long xem qua sau, đối với Công Tôn Thắng lưu lực than thở một phen, không hổ là hứa quán trung này chi cáo giả giáo ra đến đồ đệ, ít nhất phần kế hoạch này Đặng Long là chọn không ra bất kỳ tật xấu. Nếu kế hoạch là Công Tôn Thắng nói ra, dĩ nhiên là do hắn dẫn người thực thi, dù sao hắn là quen thuộc nhất kế châu địa hình người. Công Tôn Thắng đi tới ngoài cửa, nhìn sắp hạ xuống tà dương, nhỏ giọng nói, có hay không có thể cởi này thân đạo bảo, liền xem đêm nay một trận chiến đến rồi. Tâm tình của hắn hiện tại rất phức tạp, thành cũng nói bảo, bại cũng nói bảo. Này thân ăn cơm ra hỏa, tức tác thành Công Tôn Thắng ngày hôm nay tại Lương Sơn địa vị, cũng hạn chế hắn sau đó phát triển con đường. Nói thật, Công Tôn Thắng võ công không kém gì Lưu Đường bọn người, trí tuệ mưu lược càng là hơn xa tiểu cái. Thế nhưng Công Tôn Thắng tại Lương Sơn địa vị là lúng túng, hắn trước đây còn có quân kỷ giám sát sứ kiêm chức tại người, nhưng là trở về nhà một chuyến, Vũ Tùng thành công thượng vị, thế thân hắn trở thành Lương Sơn hiếm có mấy vị tay cầm thực quyền đầu lĩnh. Sau khi trở lại, Lương Sơn càng ngày càng lớn mạnh. Nưu sĩ một thoáng có thêm hai cái. Tiêu Gia Huệ Giang Châu thanh danh quá lớn, đã hắn tại Kế Châu, đều nghe Hứa Quán Trung đã nói. Lý Trợ liền không cần phải nói, đây chính là hắn đồng hành, chuyên nghiệp đoán mệnh mấy người 100 năm. Trong thời gian này Đặng Long thu phục võ tướng càng là đến công suệ, Lý Quỷ, Mi Sảnh, Lý Tuấn, Mục Hoàng, vân vân, đều là hiếm thấy dũng tướng, liền ngay cả Lý Trợ cái này chuyên nghiệp nhu sĩ, võ công cũng có thể quật ngã Lương Sơn hơn một nửa đầu lĩnh. Công Tôn Thắng sau khi trở lại, Đặng Long tuy rằng không có xa lánh hắn, thế nhưng cũng không có cho hắn mới nhận lệnh, chỉ là khiến hắn quản lý Lương Sơn tế tự công việc. Trong thời gian này Công Tôn Thắng là mê man, hắn không biết mình lối thoát ở đâu, lẽ nào thật sự phải làm cả đời đạo sĩ hay sao? May mắn chính là, Đặng Long khiến hắn đến Kế Châu tìm hiểu kho vũ khí tin tức, đồng thời hứa hẹn, chỉ cần chuyện này làm đẹp đẽ, hắn là có thể làm điểm chuyện khác. Công Tôn Thắng lần này triệt để sống, không có hai lời, trực tiếp mang đám người đến Kế Châu, lợi dụng trước đây tích góp giao thiệp, lập ra phần kế hoạch này. Bận rộn hơn một tháng, liền xem đêm nay. Công Tôn Thắng dẫn dắt 26 cái quỷ vệ, Tô Tân, Cố Đại Tẩu, Giải Chân, Giải Bảo, Châu Nhuận, Châu Uyên những này khuôn mặt mới, cùng với tuyển chọn tỉ mỉ bách người tiểu đội, chạy tới kho vũ khí, bởi vì đại đội nhân mã đã xuất phát. Đặng Long nghỉ ngơi một hồi, liền chạy đi kế tục té đi, 33 bái đều lạy, chỉ kém cuối cùng này run run một cái, cũng không thể khiến Phương Lạc bọn họ nhìn ra môn đạo gì đến. Quy 1 chương 163, đêm khuya đại chiến. Hắc Hà kênh mương sở dĩ khiến Hắc Hà kênh mương, là bởi vì việc này cửa sơn cốc có một cái không tới rộng 3 mét, nhưng cũng là sâu không thấy đáy dòng suối nhỏ. Sáng sớm tại trên dòng suối nhỏ trải lên tấm ván gỗ, phóng ngựa quần đi ra ngoài ăn cỏ. Buổi tối Mã Quần sau khi trở lại, triệt đi tấm ván gỗ, này điều Hắc Hà chính là một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Nước Liêu Mã Trưởng tướng lĩnh chính là coi trọng điểm này, mới đem ngựa trạng thiết lập ở đây. Có này điều Hắc Hà tồn tại, đóng giữ lối vào thung lũng Liêu sĩ có chút lửa nhác, túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ đánh thi tán gâu, tính cảnh giác rất thấp. Hắc Hà kênh mương cách đó không xa chỗ chúng nơi, bốn phe nhân mã nằm trên mặt đất, tiến tính kiểm tra đối diện bố phòng. Dù sao cũng là Lương Sơn trước hết dò thăm nơi này tin tức, đối diện có bao nhiêu người đóng giữ, có bao nhiêu người tuần tra, tự nhiên là tìm hiểu rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó bốn phe phái thế lực quân sư lúc này đều tĩnh lặng nghe Lý Trợ nói chuyện. Lối vào Thung Lũng cửa hải có 1000 người bảo vệ, mặt khác có 10 chi trăm người tiểu phân đội, tại Hắc Hà trong cốc không gián đoạn tuần tra. Còn có hơn 2000 người tại Hắc Hà cốc hai bên đóng giữ, còn lại 6000 người thì lại tại đại doanh nghỉ ngơi, chờ đợi thay quân. Phải cẩn thận chính là, lối vào Thung Lũng có mấy chục giá loại cỡ lớn nỏ cơ tồn tại, đối với chúng ta uy hiếp không nhỏ. Bằng vào chúng ta muốn ngay đầu tiên, không tiếc đánh đổi đánh hạ cửa ải, phế bỏ bọn họ nỏ cơ, không phải vậy các đợi chúng ta chính là tổn thất nặng nề. Tiêu Đạo Thanh thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, điểm ấy chúng ta sớm đã biết, đội cảm tử từ lâu chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ những này thảo nguyên man tử thay quân thời điểm, chúng ta liền phát động công kích. Lý Trợ trợn tròn mắt, hả hê một thoáng làm sao, dừng một chút, Lý Trợ tiếp tục nói, còn có một chút phải chú ý, tấn công vào lối vào Thung Lũng, nhất định phải lấy thế sét đánh không kịp bưng thai phá tan man tử đấu trí, không phải vậy kinh ngạc mã quẩn, hai vạn thất chiến mã lao ra lối vào Thung Lũng, các ngươi biết kết cục. Tất cả mọi người là mí mắt giật lên, không tới 100 mét lối vào Thung Lũng, nếu như chiến mã quần chấn kinh, như ong vỡ tổ lao ra, này 9000 nhân mã chính là 9000 thịt giữa mà thôi, tuyệt đối không ai có thể trốn được. Đặng Nguyên Giác trầm giọng nói, chúng ta gộp lại cũng có tiếp cận 9000 nhân mã, hơn nữa còn là từ trăm chọn một tinh nhuệ nhân mã, đối phó những này không có trải qua chiến trường sát phạt người ngu ngốc, còn không phải bắt vào tay. Tại bốn phe phái thế lực nhân mã bên trong, không thể nghi ngờ là Phương Lạp nhân mã sức chiến đấu vạm vỡ nhất, đây là tứ phương nhận thức chung, không có bất kỳ tranh luận. Lưu Vinh đang cười nhạt nói, điểm ấy không cần lo lắng, chúng ta vẫn là ngẫm lại thay quân thời điểm, một đòn sấm sét đánh tan Liêu quân đi. Lý Trợ thấy làm nền gần đủ rồi, mới nhỏ giọng nói chuyện, cách chúng ta chỗ không xa có một nhánh 2000 nhân mã đóng giữ, chờ một lát bên này đánh tới đến, bên kia chắc chắn tiếp viện, chúng ta có muốn hay không phái ra một đạo nhân mã ngăn chặn bọn họ đây. Ba sắc mặt người tối sầm lại, niệm nó, lại bị Lương Sơn tính toán rồi. Đối diện đã bắt đầu thay quân, không cho phép mọi người suy nghĩ nhiều, cắn răng phái ra 1000 người ngăn chặn tiếp viện quân đội. Thay quân này trong lúc nhất thời đoạn, Liêu quân tính cảnh giác hạ xuống đến thấp nhất. Trước kia đóng giữ người đều ngáp một cái tiếp tục đi, đến người cũng không để ý tình huống xung quanh. Đang lúc này, bốn phe phái thế lực tổ chức 1000 đội cảm tử, Miêu Eo, khinh chân khinh bộ giơ lên tấm ván gỗ đi tới Hắc Hà bờ. Lúc này khoảng cách cửa ải đã không đủ 50 mét, mọi người giơ lên tấm ván gỗ dựng thẳng lên đến, theo dẫn đầu ra lệnh một tiếng, tấm ván gỗ bang bang ngã xuống, một cái thông thiên đại đạo liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ dựng thẳng lên tấm ván gỗ đến thả xuống tấm ván gỗ bất quá trong trước mắt, đối diện Liêu quân còn không có phản ứng lại, bốn phe phái thế lực liền cởi xuống bên hông cường nỏ, ngẩng đầu liền sạc. Vèo vèo vèo. 1000 mũi tên nhanh chóng bay đến cửa ải trên, không hề chuẩn bị Liêu quân, liền bị bắn ngã một đám lớn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đánh vỡ yên tĩnh buổi tối. Bốn phe nhân mã xạ xong vòng thứ nhất tên nỏ, liền phi đi ra ngoài, trong tay tên nỏ bắt đầu vòng thứ hai bắn một lượt. Lúc này đối diện Liêu quân đã có phòng bị, trừ ra bắn tới mấy cái kẻ xui xẻo ở ngoài, cũng không có đại chiến công. 50 mét khoảng cách, tại mọi người toàn lực ứng phó dưới, bất quá ngăn ngắn chừng 10 giây thời gian, liền đã tới cửa hải dưới. Lúc này Liêu quân rốt cục bắt đầu phản kích, thảo nguyên chiến sĩ, liền không có mấy cái sẽ không bắn tên, lúc này Liêu quân sau đó chạy tới nhân mã, giương cung cài tên, làm liền một mạch, không có nửa điểm trở ngại. Bất quá Lý Trợ mấy người cũng không phải ăn cơm khô. Tại đội cảm tử công kích trước tiên, Vương Khánh mang đến 300 cường cung tay, liền bị phế đi ra ngoài. Này 300 người tại ban đêm đen kịt, bước chân không chút nào mãn, vững vàng bước tiến nhất trí, nhìn thấy cửa ải trên có cung tiễn thủ xuất hiện, tại 5 giây, toàn bộ vãn thật mạnh cung, không cần có người chỉ huy, lớn bằng ngón cái mũi tên, lông đuôi xoay tròn, đâm vào Liêu quân da thịt, máu tươi trong nháy mắt tung khắp cửa ải, lần này chúng tên kẻ địch liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát sinh, cũng đã chết rồi, có thể thấy được cường cung tay đáng sợ. Cửa ải trên lần thứ 2 yên tĩnh lại, phía dưới Liêu quân căn bản không dám ở trèo lên trên, mà là trên đất chuẩn bị ngăn cản bốn phe nhân mã. Rất đáng tiếc những thứ này đều là Lý Trợ bọn họ ngờ tới tình hình, đội cảm tử đã sớm chuẩn bị, hơn 100 cường tráng binh lính cầm búa lớn tại chém vào gỗ dựng cửa trại, những người còn lại mã nhân thủ một cái cường nỏ, bắt đầu bắn tỉa. Vèo vèo vèo. Liêu quân vốn là vội vàng nên địch, mà lúc này bọn họ thượng quan còn không thấy bóng người, nếu như không muốn bị giết chết, chỉ có thể tìm yểm hộ địa phương, trốn đi. Liên tại cường nỏ bắn giết Liêu quân thời điểm, phất một tiếng, cửa trại bị phá, đội cảm tử giống như là thủy triều tràn vào quan trong miệng. Từ đầu tới cuối, Liêu quân đều không có thời gian chuẩn bị nỏ cơ, bị cường nỏ cùng cường cung tay áp chế chặt chẽ, không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại. Hiện tại nhìn thấy bốn phe nhân mã đánh vào cửa trại, lập tức lại hỉ, chỉ cần bắt đầu cận chiến, Thảo Nguyên Hán tử còn chưa từng biết sợ ai. Liêu quân trước tiên nhảy ra, lấy ra bên người binh khí, cười gần nên tiếp cận chiến. Cong. Người hai phe mã đụng vào nhau, đốm lửa tung tóe, Liêu quân dĩ nhiên tại hiệp một giao phong bên trong lui nửa bước, này tại đây chút kiêu ngạo Liêu quân xem ra, quả thực khó mà tin nổi. Liêu quân trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, chuẩn bị liều mạng. Thế nhưng đội cảm tử 1/3 người đều là Phương Lạp trực hệ, những này bị tẩy nào chiến sĩ, một khi lên chiến trường, chính là từng cái thịt người bom, không màng sống chết liền lên. Liêu quân bị dọa sợ, bọn họ tại những người này trên người nhìn thấy người nữ chân cái bóng, những khoác da thú, cầm lang nha đồng, búa nặng, thiết đồng các vũ khí nặng người mang dợ, đánh tới trượt đến, cũng là như thế không muốn sống. Người hai phe mã đang giết như hỏa như trà, sau đó trợ giúp nhân mã cũng chạy tới chiến trường, gia nhập trong đó, bắt đầu vây đánh Liêu quân. Lúc này Liêu quân tướng lĩnh xuất hiện, giống lớn khiến chiến sĩ đứng vững, người phía sau mã lập tức tới ngay. Nhưng là Liêu quân không tới hơn 2000 người, bị cường nỏ giết chết một nhóm, đang bị cường cung tay giết chết hơn 200, cận chiến lại ngã xuống hơn 100 người, hiện tại còn lại hơn 1000 người, gần một nửa còn mang thương, trực tiếp đối đầu hơn 8000 tinh nhuệ, dễ dàng sụp đổ, sau này chạy đi. Còn bỏ lại đồng bạn, tự nhiên là không lo được, vẫn là thoát thân quan trọng. Lý Trợ bốn người vào lúc này chạy tới, chỉ huy một nhóm người mã thanh lý còn lại Liêu quân, đại quân nhưng là tránh khỏi chiến trường, thừa thắng xông lên. Quy 1 chương 164, thần tí nỗ uy lực. Liêu quân chạy không tới 200-300m, đội tuần tra kỵ binh chạy tới, những này thoát thân Liêu quân nhất thời đại hỉ, tránh ra con đường để đội tuần tra xuất kích. Nhưng là phía trước lít nha lít nhít bốn phe nhân mã nhìn thấy kỵ binh, không nói hai lời, trực tiếp cường nỏ hầu hạ. Hơn 4000 cường nỏ đồng loạt phóng ra, căn bản không có gấp chết, chỉ cần tại tầm bắn bên trong phạm vi, cũng chính là bách bộ bên trong, nhân mã đều mất mạng, không có người nào có thể tránh được. Đây chính là không gian chật hẹp bên trong, tên nỏ uy lực. Nếu như tại Gò Đất phương hướng, tương tự cường nỏ số lượng, nhiều lắm giết chết mấy trăm người, chính là một cái đại thắng lợi. Tiêu diệt hết này hai cái đội tuần tra, đại quân kế tục đẩy mạnh, phàm là gặp phải đội tuần tra, chính là một vòng bắn một lượt, căn bản không có ai chống lại máy móc uy lực. Mà ở bên ngoài một bên, Lý Trợ nhìn cuối cùng một nhóm người tiến vào cửa ải, lặng yên hạ lệnh, khiến bên người bảo vệ hắn thân vệ thiêu hủy cửa ải. 6 tháng khí trời bên trong, gỗ thấy châm lửa tinh liền, huống chi người là phóng hỏa. Các cái khác ba cái quân sư phát hiện, cửa ải đã cháy hừng hực lên, chiếu sáng cả Hắc Hà cốc. Lưu Vĩnh đang mặt tối sầm lại hỏi, Lý quân sư đây là làm gì? Lý Trợ hờ hững nói, ngươi xem thiêu đốt cửa ải, lớn như vậy hỏa diễm, bên ngoài cho dù có tiếp viện nhân mã, bọn họ cũng không vào được. Chúng ta liền không cần lo lắng hai mặt thủ địch. Hơn nữa chiến mã trời sinh sợ hỏa, thấy ở đây đại hỏa, phát sinh bạo động độ khả thi liền nhỏ. Này một mũi tên hạ hai chim việc, chẳng phải đẹp chăng? Lý Trợ nói xong, cũng không quay đầu lại hướng về bên trong bước nhanh tới, trong lòng nói chuyện, công tôn huynh đệ, nên làm ta đều làm, đón lấy phải xem ngươi rồi. Ba người diện tướng mạo dòm ngó một hồi lâu, thực sự không nghĩ ra cái gì Lý Trợ như thế làm có ích lợi gì ý. Ba người lúc này mới dứt bỏ tạp niệm hướng về nơi sâu xa đi đến, lại nói Lý Trợ cái tên này không phải kẻ tầm thường, đừng ở chỗ này một hồi gây ra cái gì yêu thiêu thân. Cho tới cửa ải những nọ đó cơ quá mức công kền, không thích hợp bốn phe phái thế lực mang theo, vì lẽ đó không ai quan tâm chúng nó kết cục. Đương nhiên Lý Trợ cũng không nói cho bọn hắn biết, đây là lại cho 20 dặm ở ngoài Liêu quân báo tin đây. Chiến trường đã đẩy mạnh hai đường nhiều đường, tiếp cận Liêu quân đại doanh, mà ở bên trong nghỉ ngơi quân sĩ, tuy rằng sớm bị kinh động, thế nhưng bốn phe nhân mã tốc độ tiến lên quá nhanh, đến này con dùng không tới gần 10 phút, các tiểu binh đều vẫn không có mặc chiến giáp, huống hồ áo giáp càng tinh mỹ hơn các tướng lĩnh. Bốn phe phái thế lực vừa đến đại doanh bên cạnh, Vương Khánh Cường cung tay lại bắt đầu dương cung cài tên, bất quá lần này dùng chính là hỏa tiễn. Vèo vèo vèo. Tại Liêu quân sợ hãi đan sen trong ánh mắt, thiêu đốt hỏa tiễn bắn vào đại doanh, lều vải thấy hỏa liền. Hỏa thế thậm chí so cửa ải còn lớn hơn, chưa kịp lùi về sau Liêu quân bị này một chiêu dọa ngộng, từng cái dường như không có đầu con rồi giống như xung loạn. Có kẻ xui xẻo trực tiếp chạy đến bốn phe nhân mã trước mặt, bị loạn đao chém chết. Đầu óc tỉnh táo chạy đến mặt sau, còn chưa kịp tỉnh táo, liền bị lều vải thiêu đốt khói đặc, sập ngã trên mặt đất, trực tiếp phế bỏ sức chiến đấu. Lều vải đại thể đều là cứng cỏi giấy dầu chế tác mà thành, tại mùa hè như vậy khí trời bên trong, trụ ở bên trong đặc biệt mát mẻ. Nhưng là gặp phải cố ý phóng hỏa bốn phe nhân mã, nhất thời thành lợi khí, lối vào thung lũng thổi tới gió nhẹ, đem khói đặc không ngừng thổi hướng về trong cốc. Liêu quân không ngừng có người ngã xuống, nằm trên mặt đất bị sặc đến chết đi sống lại. Mà thung lũng hai bên đóng giữ Liêu quân cũng rốt cục tới rồi, cùng đại quân hối hợp lại cùng nhau. 10,000 Liêu quân, hiện tại còn sót lại không tới 6000 nhân mã, chừng 10 phút bên trong, Liêu quân tổn thất gần một nửa quân đội. Tại quân trường thiêu đốt trong lúc, Liêu quân chỉnh hợp bộ đội, trước nhất đầu cùng tiễn thủ chuẩn bị xong xuôi, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắn tên. Này một cây bước đến nhanh, tiêu diệt cũng không chậm. Không tới 10 phút bên trong, thiêu đốt hầu như không còn. Bốn đại quân sư nhìn thấy cách đó không xa Liêu quân kết thành quân trận, không quan tâm chút nào, chỉ huy đại quân bắt đầu chậm rãi lùi về sau, bởi vì người hai phe mã cách đến quá gần rồi, chỉ có không tới 300 bộ. Liêu quân còn tưởng rằng bốn phe nhân mã nhìn thấy Liêu quân uy vũ, muốn lui lại, sĩ khí vì đó rung một cái, tại tướng lĩnh khiển trách, cưỡi chiến mã về phía trước ép tiến vào. Tiêu đạo thanh thở dài nói, Liêu quân tại trăm năm trước cỡ nào dũng manh thiện chiến, không nghĩ tới hiện tại liền tối thiểu kỵ binh xung phong cũng không dám, thực sự là một đám rất rưởi. Lý Trợ cười nhạt nói, muốn không phải chúng ta lùi về sau, bọn họ sợ sệt có âm mưu gì, nào có cái gì không dám xung phong. Đặng Nguyên Giác cười to nói, liền để những này man tử nhìn thần tí nỗ lợi hại không. Trong đội ngũ bốn cái đại hán vạm vỡ ra đội, hai người cầm hai cái vương bức nỏ giá để dưới đất, hai tay tóm chặt lấy nỏ giá. Mặt sau hai cái đại hán thông thạo giá tốt thần tí nỗ, liên lụy tinh sắt chế tạo tên nỏ, lòng bàn tay khoan mũi tên, tại ánh lửa chiếu dọi xuống, lớp lóe này màu máu ưu ánh sáng. Bắn cung. Đặng Nguyên Giác vung tay lên, thao tay cung cơ bung lỏng, so bình thường mũi tên thô vài quyển thần tí nỗ tên nỏ, mang theo tiếng gió rít gào mà tới. Liêu quân trước nhất đầu cường cung tay, hiển nhiên không ngờ tới bốn phe nhân mã sẽ lấy ra thần tí nỗ bậc này chiến tranh lợi khí. Phải biết thần tí nỗ tại 800 bộ trong vòng, được xưng xuyên qua 5 tầng trọng giáp, hơn nữa không giống sàng nỗ như vậy cồng kềnh, có thể bất cứ lúc nào mang theo đi. Quan trọng nhất chính là, bởi cơ quan tồn tại, thần tí nỗ thượng huyền rất so đơn giản, chỉ cần 5 giây là có thể quyết định, có thể so với hậu thế thêm nông đại pháo uy hiếp. Hiệu. Cái thứ nhất Liêu quân bị thần tí nỗ đâm thủng ngực mà qua, lồng ngực to bằng miệng chén vết thương, lên án thần tí nỗ mang đến thương tổn. Liêu quân hiện tại đều là chỉnh tề ngồi trên lưng ngựa, trên người vừa không có trọng giáp, chỉ có giáp da, vì lẽ đó thần tí nỗ xuyên qua hơn 20 cái Liêu quân thi thể, đi tới hơn 200m mới cắm ở cái cuối cùng kẻ xui xẻo trên người, ngừng lại. Này hai chiếc thần tí nỗ lần thứ nhất xuất chiến, liền giết chết sắp tới 50 Liêu quân, có thể nói chiến công to lớn. Lý Trợ nhìn thần tí nỗ uy lực, trong lòng mừng như điên, Lương Sơn còn có mấy chục giá thần tí nỗ đây. Này nếu như toàn bộ lấy ra trang bị trên, trước mắt này mấy ngàn Liêu quân chính là chiến năm cặn bã, còn chưa đủ Lương Sơn một vòng bắn một lượt. Hai cái thao tay cũng không có nhìn thấu Lý Trợ ý dâm cái gì, tại đâu hết sức chuyên chú cải tên, bắn cung, đem Liêu quân cho rằng thỏ đến sạc. phàm là tên nhỏ đến mức, chung quy giết chết hơn 10 người, để lại đầy mặt đất thì nát, máu tanh cực điểm. Liêu Quân đêm nay xem như là triệt để bối rối, gần rồi có cường nỏ, xa có thần tí nỗ, vãi luyện, hoàng đế cấm vệ quân đều không có xa xỉ như vậy à? Liêu Quân tướng lĩnh cũng không phải người ngu, phía sau chính là Mã Quyển, chạy là chạy không thoát, hiện tại giống như trừ ra xung phong cùng đầu hàng ở ngoài, không có cái khác lựa chọn. Nhìn lướt qua hơn 6000 chiến sĩ, Liêu Quân tướng lĩnh vẫn là quyết định đột phá vòng đây, chỉ cần hoặc là đi ra ngoài, nhất định có vươn mình cơ hội. Lớn tiếng hạ lệnh kỵ binh làm tốt xung phong chuẩn bị, cường cung tay lui về bản trận, bởi vì cách bốn phe nhân mã hơn 500m, cung tên tầm bắn còn chưa đủ. Lý Trợ bốn người nhìn thấy Liêu Quân bắt đầu liều lĩnh thần tín nổ mưa tên, biến hóa trận hình, chuẩn bị mạnh mẽ lao ra. Lưu Vinh đang cười lạnh nói, xem ra những này thảo nguyên man tử quên kỵ binh chiến thuật, dám mạo hiểm mấy ngàn cường nọ cưỡi ngựa đột phá vòng đây, không biết là bọn họ xuẩn đây, hay là chúng ta may mắn. Quy 1 chương 165, thu hoạch lớn. Lưu Vinh chấn vừa dứt lời, Liêu Quân rốt cục không kiềm chế nổi. Dưới khố chiến mã hí lên một tiếng, ầm 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 chạy băng băng ra. Năm cự ly 100m nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đối diện hơn 5000 Liêu Quân thoáng qua tới gần. Tứ đại quân sư lánh khốc phất tay một cái, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cường nọ đồng thời bắn cung, hô khiếu chi thanh không dứt bên hai. A! Liêu Quân tiên phong kỵ binh đồng loạt ngã trên mặt đất đau thương, nhưng là chờ đợi bọn họ chính là mặt sau khổng lồ móng ngựa, bị mưa tên bắn chết Liêu Quân chỉ có không tới 100 người, thế nhưng bị thương xuống ngựa nhưng có hơn 700 người, lúc này đều bị tươi sống dẫm chết, liền ngay cả nhặt xác độ khả thi đều không còn, thành một đống thịt băm. Theo tên nọ mưa hạ xuống, đội kỵ binh ngũ lần thứ nhất đỉnh trệ một thoáng, bất quá xem ra cũng không nổi bật. 80m. Tên nọ mưa lại này hạ xuống, làm đầu kỵ binh lại ngã xuống một nhóm, lần này bị dẫm người chết càng nhiều, bởi vì Liêu Quân thế trận xung phong đã đại loạn, không giống bắt đầu như vậy chỉnh tề có thứ tự. Hai nhóm ngã xuống chiến mã thành hai đạo khảm, vượt qua đạo thứ nhất thịt tường rất dễ dàng, thế nhưng đến đạo thứ hai thịt tường, thỉnh thoảng có người ngã xuống, bị dẫm thành bánh thịt. 50m. Tên nỏ mưa lần thứ ba phát động, lúc này Liêu Quân tốc độ đã rõ ràng hạ xuống, không giống bắt đầu như vậy hung mãnh. Vèo vèo vèo. Vô tình mưa tên xuyên thấu Liêu Quân thân thể, kế tục về phía sau cấp tốc chạy. Đêm đen giết chóc, tại Hắc Hà cốc trình diễn. Theo làn sóng thứ ba mưa tên hạ xuống, ba đạo thịt tường triệt để hình thành, mặc kệ ngươi cưỡi ngựa cao minh bao nhiêu, tại trong đêm tối này, chỉ có thể xuất cái thất điên bắt đạo, tiếp đó bị dẫm chết, không có loại thứ hai khả năng. Lúc này Liêu Quân bị bắn chết, bị dẫm chết đạt đến 2,007-800 người, còn lại không tới hơn 3000 người, thêm tiến về phía trước một loạt bài sáng loáng chạng mã đao, sĩ khí nhất thời buôn hội, ý chí không thể kiên trì được nữa, đằng trước cưỡi ngựa Liêu Quân, rốt cục xuống ngựa đầu hàng. Có đi đầu đầu hàng người, liên tiếp Liêu Quân bắt đầu xuống ngựa đầu hàng, lại không nửa điểm đấu trí. Hàng không giết, hàng không giết. Bốn phe nhân mã đại kêu thành tiếng, vang động trời, đây là lần thứ nhất đối đầu Liêu Quân, tại nhân số gần như dưới tình huống đại thắng, đấu trí dâng cao, một chút không nhìn thấy quân hồn hiện đang sản sinh. Đây là từ đầu đến đuôi một lần lột xác, mặc kệ là Lương Sơn, vẫn là mặt khác ba phe nhân mã, trận chiến này ảnh hưởng khá lớn. Tù binh 3000 nhân mã đều bị trói lên, bốn đại quân sư đều đi kiểm kê thương vong nhân số, kiểm kê chiến mã, kiểm tra lần này thu hoạch. Tứ phương chết trận không hơn 100 người, đều là lối vào thung lũng đánh giáp lá cả thời điểm chết trận, trải phẳng tại mỗi ra trên đầu bất quá 30 người, thế nhưng bốn đại quân sư sắc mặt rất khó coi, này có thể đều là tinh nhuệ, tại từng người trong quân, chức vụ ít nhất đều là đội trưởng, to lớn nhất một cái vẫn là quản lý mấy trăm người đầu. Bất quá sau đó thu hoạch hòa tan mọi người bị thương, chiến mã trải qua thô lự điểm thanh, đại thể có 18,000 dư thất, nếu không là vừa nãy bắn chết hơn 2000 thất chiến mã, mỗi gia đều có thể phân đến 5,000 thất chiến mã. Nhu chập vào nhau quân đội lúc này tự động tách ra đến, bắt đầu chia cắt những này chiến mã. Lương Sơn phân đến hơn 5000 thất, Phương Lạc ba gia mỗi gia hơn 4000 thất. Cái kia 12 thất quý báo chiến mã mỗi gia phân đến 3 thất, tứ gia đều rất hài lòng. Giải quyết chiến mã vấn đề phân phối, đại quân mở ra ngoài cốc, bắt đầu tiêu diệt cái kia 2,000 tiếp viện Liêu Quân. Một bên khác Công Tôn Thắng mang theo quỷ vệ cùng hơn 100 người tuyển chọn tỉ mỉ hắn tốt, ngủ đông tại kho vũ khí bên ngoài. Nửa đêm hai canh lúc, Hắc Hà cốc sáng sủa ánh lửa mạnh mẽ lên, bên này Liêu Quân biết được có biến, trông coi kho vũ khí tướng lĩnh, vội vàng mang theo đại quân xuất phát, chỉ để lại không tới hơn 200 người đóng giữ kho vũ khí. Chờ đại bộ đội đi xa sau, Công Tôn Thắng trực tiếp dẫn người mãnh công, không nói những người này cường hãn sức chiến đấu, chỉ cần chỉ là một cái tập kích, liền giết chết 1/3 quân coi giữ. Sau đó mọi người triển khai vây giết, những này không có ai chỉ huy Liêu Quân, làm sao sẽ là những này giết mới đối thủ, chỉ là ngăn ngắn gần 10 phút, hơn 200 người toàn bộ chết trận, không một người may mắn còn sống sót. Công Tôn Thắng lãnh khốc giết chết cái cuối cùng Liêu Quân, trên người hoàn toàn không gặp bình thường nửa điểm nhân tử. Theo ta tiến bảo. Công Tôn Thắng quát lạnh một tiếng, trước tiên đi vào kho vũ khí. Không tới trên dưới 100m vuông đại trong phòng, xếp đầy sơn đen dương lớn, trên vách tường treo đầy cường cung, khiến người ta không rét mà run. Công Tôn Thắng mở cửa một cái dương, lấy ra giấy dầu kiện hàng cường nỏ, thử lôi một thoáng nỏ huyền, lạnh lẽo sắc mặt lúc này mới đẹp đẽ một chút, cười nhạt nói, đều là một thạch cường nỏ, so tự chúng ta chế tạo tên nỏ cường quá nhiều rồi. Tôn Tân ngồi xổm xuống kiểm kê trong dương tên nỏ, có đại khái điểm một cái dương số lượng, mừng rỡ cười nói, này một cái dương đại khái trang bị 50 đem cường nỏ, nơi này có hơn 300 cái dương lớn, ngoại trừ tên nỏ, cường nỏ có chừng 10,000 có thừa, lần này sơn trại thực lực, có thể tại phiên ngã nhào một cái rồi. Công Tôn Thắng gật gật đầu nói, vì kế hoạch lần này, chúng ta bỏ qua hơn 20000 chiến mã. Cũng chính là ca ca như vậy hùng tài đại lực người, mới có thể làm được, nếu như đặt tại trên người người khác, không chắc gây ra sao phong ba đi ra. Cố Đại Tẩu gật đầu liên tục, dựa theo thường quy tư duy, 20000 chiến mã khẳng định so 10,000 cường nỏ đáng giá, được vũ trang quân đội sức chiến đấu cũng càng mạnh hơn, thế nhưng Đặng Long chính là lựa chọn người sau, này có thể để Lương Sơn hạt nhân tầng vạn phần không rõ. cũng may Lương Sơn tại Đặng Long dẫn dắt đi thuận buồm xuôi gió, chưa từng ăn thiệt thòi, vì lẽ đó mọi người đối với Đặng Long nói gì nghe nấy, chính là khó hơn nữa lý giải, cũng phải theo tiếp tục đi, đây chính là một cái người lãnh đạo mị lực. Này là gì? Giải Bảo cầm một cái vượt qua bình thường cung tên gấp 3 ngăm đen tinh cương đại cung, ngạc nhiên hỏi. Công Tôn Thắng trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vã chạy tới, đoạt lấy Giải Bảo trong tay ngăm đen đại cung, cẩn thận nhìn lên. Hai tay dùng sức lôi kéo, lần thứ nhất Công Tôn Thắng dĩ nhiên không có kéo dài. Thở một hơi thật dài, Công Tôn Thắng sử dụng bú sữa kính, cũng bất quá mở ra bán mãn, lại sau này chớ luận làm sao dùng sức, đại cung ngụy nhưng bất động chút nào. Công Tôn Thắng mừng lớn nói, không nghĩ tới tại đây dĩ nhiên đụng tới năm thạch cường cung, nếu như Lương Sơn có người có thể kéo mở hắn, sơn trại liền có thể xuất hiện một cái xạ điêu tay a. Tôn Tân đại ca nhưng là trong quân hảo thủ, đương nhiên nghe nói qua xạ điêu tay lợi hại. Tương truyền Hán Vũ Đế thời kỳ, hung nô quy mô lớn sầm lớn. Hán Vũ Đế phái tiếp thân hoạn quan tùy tùng Lý Quảng học tập quân sự. Cái này hoạn quan cũng là gà lớn, họ không có thời gian bao lâu, liền mang theo mấy chục kỵ ngự lâm quân đi ra ngoài săn giết hung nô quân lính tản mạng. Không nghĩ tới chính là, này mấy chục người gặp phải ba cái xạ điêu tay, ba người ba cùng, giết chết mấy chục ngự lâm quân tinh nhuệ, chỉ còn lại hoạn quan một người chạy trốn trở lại. Mà ba người kia hung nô xạ điêu tay không mất một sợi lông, có thể thấy được xạ điêu tay lợi hại. Làm Tôn Tân nói xong cố sự này, mọi người ở đây hoàn toàn trợn mắt ngất ngụm, ba người liền có thể giết chết hơn 20 lần kẻ địch, này nếu là có 100 người xạ điêu tay tiểu đội, tạm thời không phải vô địch thiên hạ. Bất quá Tôn Tân lời kế tiếp, đánh vỡ mọi người ảo tưởng, Thảo Nguyên Man Tử trời sinh thân thể cường tráng, mỗi 10 vạn người bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, đều có thể xuất hiện một cái xạ điêu tay, số may điểm chính là xuất hiện hai cái, cũng không là gì bất ngờ. Thế nhưng chúng ta người Hán trời sinh thể chất không sánh được những này man tử, 1 triệu người bên trong xuất hiện một cái xạ điêu tay, chính là ông trời mở mắt. Lại nói, này năm thạch cường cung chế tác công tự phức tạp, mỗi một chiếc cũng phải đến 10 năm kế mới có thể tỉnh cờ chế tác thành công. Thêm vào chiến đấu bên trong hư hao năm thạch cường cung, hiện tại loại này cường cung e sợ tổn thế số lượng không tới 3 vị mấy, đại thể còn thu gom tại quan to hiển quý trong tay, có thể ở đây đụng tới cái này năm thạch cường cung, xem như là chúng ta đại khí vận rồi. Quy 1 chương 166, xài ra dạ tâm. Công Tôn Thắng thở dài nói, hung nô có mạnh hay không, còn không phải bị chúng ta dân tộc Hán đánh bại, đuổi ra Thảo Nguyên. Vì lẽ đó lại thân thể cường hãn, cũng không sánh được chúng ta trí tuệ. Mọi người nhất trí gật đầu tán thành Công Tôn Thắng lời nói này, quân không gặp trong lịch sử cường Hán Thảo Nguyên man tử vô số, thế nhưng nói cuối cùng còn sót lại có mấy cái. Mà dân tộc Hán nhưng là bắt nguồn từ xa xưa, truyền thừa chưa bao giờ từng đứt đoạn, đây chính là trí tuệ sức mạnh, chỉ thuộc về dân tộc Hán truyền thừa bí mật. Mọi người ở đây nói chuyện công phu, bên ngoài đến rồi trên dưới 100 chiếc xe ngựa, đồng thời đến rồi chừng 200 người, cùng Công Tôn Thắng dẫn dắt hơn 100 người, bộ cung tên mặc lên xe, một cây đuốc đốt kho vũ khí, gào thét mà đi. Cùng lúc đó, đèn đuốc sáng choang Lương Sơn trong tụ nghĩa sảnh, Tông Trạch ngồi ở chính mình trên ghế dựa lớn, nghe Lưu Thủ Lương Sơn mọi người báo cáo. Nguyễn Tiểu Thất lớn tiếng bẩm, thủy bạc bên ngoài tổng cộng giết địch hơn 1600 người, thủy quân thương vong 326 người, tổn hại to nhỏ thuyền 57 điều. Nói chuyện cuối cùng, Nguyễn Tiểu Thất âm thanh không khỏi đè nén lên, đây là thủy quân Đường Hoàng gia giáng lần thứ nhất chiến đấu, không nghĩ tới tại lại chuẩn bị dưới tình huống, trực tiếp tổn thất 1/10 sức chiến đấu, có thể nói tổn thất nặng nề, đặc biệt là đối với sĩ khí đả kích nghiêm trọng. Tông Trạch trầm ngâm một hồi, đè nén nói chuyện, thủy bạc chính là Lương Sơn đạo thứ nhất bình phong, lần này tham chiến, thủy quân sức chiến đấu phương diện không có vấn đề, chiến sĩ đều làm rất tốt. Chỉ là đối với trên nước chiến pháp còn không thuần thục, như vậy chuyện này xong sau đó ta cho ngươi dạy dỗ chính thống thủy quân chiến sách. Nguyễn Tiểu Thất đại hỉ, mau mau đại lễ bái tạ. Tông Trạch là ai vậy? Đây chính là trại chủ lão sư a, chỉ cần ném cho mình ném đi ném thủy quân chiến pháp liền đủ chính mình ăn dùng bất tận rồi. Hoàng An Nước Ao nhìn Nguyễn Tiểu Thất, cái tên này phải bay rồi, hắn cũng muốn lấy được Tông Trạch chỉ đạo a. Tông Trạch ánh mắt tìm đến phía Hoàng An, cái tên này liền vội vàng nói, chúng ta tại chỗ chém giết mật thám hơn 60 người, bắt sống hơn 200 người, những này bắt sống mật thám nên xử lý như thế nào, còn có muốn hay không đem những không có đó nhảy ra mật thám tìm ra, kính xin trưởng thượng bảo cho biết. Tông Trạch cười lạnh nói, tìm cái phong thủy tốt một chút địa phương, đào hố chôn đi. Cho tới những không có đó nhảy ra mật thám coi như bọn họ mạng lớn, hiện nay ổn định quân tâm trọng yếu nhất, không phải vậy. Hừ hừ. Vị này xưa nay biết điều bộ binh đô thống đội vàng gật đầu, lui về vị trí của mình. Tôn Lập Túc tiếng nói, nhân mã đã chuẩn bị xong xuôi, ngày mai có hay không xuất binh tấn công Thái An phủ. Tông Trạch ngụy nhiên thở dài, nói chuyện, năm nay mùa màng không được, địa chủ trong nhà đại thể thắng ngày không dễ chịu. Vẫn là chia quân 10 đường, dọc theo đường đi khắp một vòng, đem thanh thế làm cho mênh mông quần quận, các thu hậu chiêu ôm đồn đủ 10 vạn binh mã lại nói cái khác đi. Tông Trạch trong lúc lơ đãng một câu nói, mọi người ở đây trong lòng không nói ra một an. Đại gia đều là sơn đông bản người mặt đất, năm nay đại hạ, tạo thành lương thực giảm sản lượng, trong nhà một bên toàn dựa vào chính mình nuôi sống. Vương Tiểu Nhị chính là Vận Châu bản phủ người, trong nhà là địa chủ, có ruộng tốt hơn ngàn mẫu, vì để tránh cho Lương Sơn đại quân càn quét, gia nhập Lương Sơn bộ quân doanh, dựa vào chịu khổ nhọc tinh thần, bây giờ cũng là bộ binh đô đầu, có tư cách ngồi ở trong tụ nghĩa sảnh dự thính. Ở đây địa chủ con cháu còn có mấy người, nghe xong Tông Trạch mà nói, tất cả đều nổi lòng tôn kính, đối với Lương Sơn lòng trung thành tăng cường không ít. Tông Trạch trong bóng tối gật gù, những tiểu binh này phản ứng tự nhiên là chạy không thoát lão nhân ra con mắt, đối với Lương Sơn mục đích thực sự, Tông Trạch có thể nói cho bọn họ biết à. Lương Sơn Tống Giang trong tiểu viện, Tống Giang sắc mặt vàng như nghệ nằm ở trên giường, Tống Thanh lúc này cũng sợ hãi không ngớt. Tống Giang trầm mặc chốc lát, cổ họng khàn giọng nói, bên ngoài đến cùng làm sao, vì sao người của chúng ta tay trong một đêm tổn thất hơn 90%, chỉ còn dư lại mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, không phải nói Đặng Long còn có hơn một tháng mới có thể lên phía bắc sao? Tống Thanh thân thể run rẩy nói, chúng ta đều bị lừa, Đặng Long cùng bạn không có độc chiếm mã trường ý tứ, mà là liên hiệp phương lạc, Vương Khánh, Điền Hổ. Tứ đại khấu mỗi gia điều động hơn 2000 người, từ lúc nửa tháng trước cũng đã xuất phát. Tống Giang sắc mặt xám trắng nói, tốt ngươi cái Đặng Long, có thể cam lòng 2 vạn chiến mã, ta Tống Giang thua tâm phục khẩu phục. Chỉ là ông trời bất công a, ta mộ binh lập tức hơn 10 năm, vì sao lạc tới hôm nay mức độ như thế? Tống Giang hô hấp không khỏi tăng nhanh, sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên tự hắc một mảnh. Phốc. Tống Thanh sợ hãi nhìn Tống Giang phun ra một cái máu đen, muốn chạy đến bên ngoài gọi người, lại bị Tống Giang ngăn cản nói, không muốn lộ ra, đây là lắng đọng ở đáy lòng ứ huyết, bây giờ phun ra cũng là chuyện tốt. Dừng một chút, Tống Giang tiếp tục nói, ngày mai ngươi đi liên hệ tàn dư nhân mã, để bọn họ đi bên ngoài tản lời đồn, liền nói Đặng Long muốn giết chúng ta, thanh thế lớn bao nhiêu tạo bao lớn, đây chính là chúng ta hiện tại duy nhất sinh cơ rồi. Tống Thanh gật đầu liên tục, tại hầu hạ Tống Giang ngủ dưới sau. Bên ngoài sắc trời y nguyên sáng choang, Tống Thanh lặng yên ra ngoài, đi tới thủy quân nơi đóng quân, cùng một cái thủy quân đầu bếp tán ngẫu đến khá là ăn ý. Biệt thự trong mặt thất, người đàn ông trung niên so Tống Giang sắc mặt cũng khó coi hơn, gào thét nói, đáng chết, vậy cũng là 2 vạn tất chiến mã, Đặng Long tiểu nhi làm sao dám bỏ qua. Lão bộ thấp giọng an ủi, tức giận hại đến thân thể, lão gia phải bảo trọng thân thể a. Cái kia Đặng Long quật khởi bất quá 1 năm này, gốc gác sao có thể so thôi đi chúng ta, chỉ cần bước kế tiếp kế hoạch thành công, chúng ta vẫn có hy vọng khống chế bang này kẻ lỗ mãng cho chúng ta sử dụng, đến lúc đó chỉ cần thiên hạ đại loạn, lão gia vung cánh tay lên một cái, định có thể thành tựu tổ tiên vinh quang. Người đàn ông trung niên đứng dậy, nhìn thiêu đốt ngọn nến, lộ ra một tấm tuấn tú khuôn mặt, không phải Sài Tiến là ai. Lúc này Sài Tiến lại không nửa điểm ngày xưa nửa điểm phong dong, mà là tỏ rõ vẻ cấp bách. Lão bộ nhìn ra Sài Tiến bất an, an ủi, phố rèn tin tức đã bắt đầu phát tán ra, sẽ chờ cao cầu mắc câu, lão gia vẫn là lặng lặng đợi kết quả được. Sài Tiến buồn bực nói chuyện, vốn là dự định nâng đỡ Tống Giang cái kia tên rác rưởi thượng vị, không nghĩ tới Đặng Long đột nhiên xuất hiện liền quấy rầy chúng ta mấy chục năm lưu tính. Chúng ta dụ dỗ Đặng Long đến phố rèn, đưa cho hắn hơn 300 bậc thầy, nguyên muốn dùng 300 người xuất kỳ bất ý khống chế lại Đặng Long, không nghĩ tới bị Đặng Long một gậy tre đánh tới độc long cương, mạnh mẽ không sử dụng ra được. Cuối cùng lần này nguyên muốn lợi dụng mã trưởng, dụ dùng Đặng Long dẫn dắt Lương Sơn đại đội nhân mã đi Kế Châu, một là suy yếu hắn sinh lực, không nghĩ tới hắn nhưng liên hiệp Phương Lạc bọn người lên phía bắc, quấy rầy chúng ta toàn bộ kế hoạch. Lần này được rồi, động tác của chúng ta rốt cục đưa tới hoàng thất kiến kỵ, nhưng là ngày xưa mưu tính, càng không có một cái đạt thành, đây là muốn trời vong ta xài ra sao? Mạnh mẽ đập một cái bàn, Sài Tiến hí lên phát tiếng nói, hiện tại trừ mình ra đem mình tức nước vỡ bờ, dĩ nhiên không đường có thể đi, lão thiên khốn kiếp đây là cùng ta đối nghịch à? Lão bộ cũng là thương cảm không ngớt, xài ra nỗ lực tam đại, bỏ qua Sài Vương vương vị, rời khỏi kinh thành thị phi nơi, chính là vì trong bóng tối tích chứa sức mạnh, để sẽ có một ngày lật đổ Triệu Tống hoàng thất, khôi phục Đại Chu hoàng triều. Tiên kỳ xài ra làm rất thành công, ở kinh thành kéo tới vô số cửu hận, khiến cho nhân tông trục xuất xài ra đến Thương Châu an cư. Lại sau này xài ra liền bắt đầu trong bóng tối phát triển, thu dưỡng cô nhi, bồi dưỡng thành chính mình cần thiết các loại nhân tài. Đến Sài Tiến này một đời, Sài Tiến càng là hùng tài đại lược, ở bề ngoài ngông cuồng không chịu nổi, thu nhận giúp đỡ Tam Sơn Ngũ Nhạc hảo hán, mỗi ngày săn thú vui đùa, tốt không vui, một bộ hoàn đổ rằng rớp. Ai có thể nghĩ đến, Sài Tiến tại đây tốt hơn hán trung thu phục bao nhiêu cường nhân cho mình sử dụng, thế lực lại phát triển bao nhiêu, càng là bồi dưỡng Tống Giang bậc này tiêu hùng, tiếu ngạo giang hồ. Rất đáng tiếc tất cả những thứ này đều bị Đặng Long xuất hiện, cấp trộn lẫn diện không toàn không phải. Đầu tiên là Lương Sơn khối này kiến thiết nhiều năm đất phần trăm bị chiếm, sau đó Tống Giang cái này tiêu hùng bị phế, cuối cùng Đặng Long càng là lấy hoa cả mắt tư thế, phát triển đến một phương cự khấu trình độ, Sài Tiến triệt để bế tắc. Tuổi Tiến cũng không được không nghĩ tới giết chết Đặng Long, chỉ là cố trước cố sau, trước sau không dám xuống tay. Sài ra đối với Triệu Tống hoàng thất tới nói, là cái mặt mũi công trình. Thế nhưng đối với Lương Sơn bang này giết người không chớp mắt cường nhân tới nói, Sài ra chính là một cái bảng hiệu. Nếu là có một ngày bảng hiệu dám đập chết chủ nhân, người chủ nhân kia sẽ không chút do dự đem bảng hiệu đập nát, không mang theo nửa điểm chần chừ. Một mực Đặng Long mặc kệ tại dân gian, vẫn là trên giang hồ, danh tiếng vô cùng tốt, nếu như một lần không thành công, bại lộ Sài Tiến dạ tâm, cho dù triều đình không giết hắn, Lương Sơn có thể thả qua hắn à? Đây là kiêng kỵ điểm ấy, Sài Tiến mới kéo dài tới hôm nay, không phải vậy Đặng Long yên có thể sống đến hôm nay. Sài Tiến tự hỏi chỉ huy mưu lược không thua Đặng Long, tài lực phương diện càng hơn Lương Sơn một bậc, nhưng hắn chính là không nghĩ ra Đặng Long tại sao có thể đi tới hôm nay bước đi này. Quy 1 chương 167, Thiên hạ đại loạn khúc nhạc dạo. Phòng sơn trại bên trong lúc này đã làm lộn tung lên thiên, lưu thủ mọi người cãi va không ngớt. Một phương muốn lên phía Bắc cứu viện Vương Khánh, một phương là muốn dựa theo Lương Sơn cung cấp cầu viện tình báo đại náo Phong Châu. Hai phái nhân mã các chấp tử, chính là một chữ, náo nhiệt. Lưu thủ sơn trại chính là Vương Khánh thủ hạ đệ nhất đại tướng Phương Hàn, trừ ra mang đi những người kia, liền mấy Phương Hàn nhất làm cho Vương Khánh yên tâm. Vậy mà Phương Hàn lúc này cau mày, trong lòng nghĩ không phải làm sao cứu viện Vương Khánh, mà là nghĩ đến, trại chủ lần này phiền phức lớn rồi, có trở về hay không chiếm được đều là chưa biết việc, không nói đến cái khác. Vạn nhất thật sự Vương Khánh bất hạnh chết trận, chính mình nhưng là thành phòng sơn trại đại đương ra rồi. Phương Hàn nghĩ như vậy đến. Phương Hàn nhiều lần sau khi suy tính, cho rằng Vương Khánh không về được tỷ lệ rất lớn, bởi vì triều đình 20 vạn binh mã, không phải là đùa giỡn, chính là một người một ngụm nước bọn, cũng có thể chết đối tứ đại khấu. Nghĩ tới đây, Phương Hàn tâm tư không khỏi hừng hực lên, đều là hai cái vai kháng một cái đầu, ngươi Vương Khánh làm trại chủ, ta Phương Hàn lại không làm được. Cái kia đón lấy tuyệt đối không thể chạy đi Kế Châu cứu Vương Khánh, mà là thừa dịp cơ hội khó có này, xuất binh đánh hạ Phong Châu, dựng đứng uy tín. Lại nói, vạn nhất Vương Khánh sống sót trở về, chính mình cũng có thể thoát thân, liền nói là dựa theo Lương Sơn kiến nghị làm, rũ sạch tự cái, như vậy vẹn toàn đôi bên việc, cớ sao mà không làm đây? Chú ý quyết định, Phương Hàn quát bảo ngưng lại mọi người ồn ào, tuyên bố xuất binh đánh hạ Phong Châu, còn đánh hạ Phong Châu sau, nên làm như thế nào? Phương Hàn từ đầu tới đuôi không nghĩ tới, hắn chỉ muốn mau chóng thành lập chính mình uy tín. Phòng sơn trại tuy rằng rút đi 2.000 tinh nhuệ, thế nhưng còn có hơn 16.000 nhân mã, năm cái kế tiếp bị tham quan ô lại đảo không Phòng Châu, quả thực dễ như ăn cháo. Nói làm liền làm, Phương Hàn suốt đêm điểm lên nhân mã, thẳng đến Phòng Châu thành, khiến cho Phòng Châu quan chức không ứng phó kịp, dường như nguyên lai Quý Tích Vương Khánh như vậy, thuận lợi đánh hạ Phòng Châu thành. Điền Hổ lưu lại chính là con ruột Điền Định, cái tên này vừa nghe cha tình cảnh không ổn, mau mau đưa tới sơn trại to nhỏ đầu lĩnh thương nghị. Không thể không nói, Điền Hổ nhìn như thô lỗ sau lưng, thủ hạ không có một cái nghị phản bội, tất cả đều là lòng như lửa đốt muốn đi giải cứu Điền Hổ, gấp gáp đều cầm lấy binh khí phải đi. Điền Định liền vội vàng kéo mọi người, khiến đến mình thân thúc thúc điền báo, hai người vừa thương lượng, lưu lại đều là chiến năm cặn bã, lên phía bắc cứu viện Điền Hổ, thuần túy chính là muốn chết, còn không bằng đánh hạ xung quanh châu huyện, cấp Điền Hổ giảm sức ép. Tất cả mọi người biết việc này không phải chuyện nhỏ, liền vội vàng hỏi Điền Định, đánh hạ phụ cận châu huyện, là thủ đây, vẫn là không tuân thủ đây. Điền Định bình thường lười nhác quen rồi, nơi đó nghĩ tới thâm ảo như vậy sự tình, buồn bực phất tay một cái, đặt xuống nói sau đi. Liên như vậy, Vương Khánh cùng Điền Hổ sơn trại, nhất thời loạn rối tinh rối mù. Mà Phương Lạp Di Lặc giáo càng là dứt khoát, vừa nghe nói Phương Lạp bị chặn ở Kế Châu, không nói hai lời, toàn bộ thao giao hành động, Giang Nam thoáng chốc rơi vào hỗn loạn. Sơn Đông Lương Sơn 2 vạn nhân mã, Minh Mông quần quận cử hành đại sự quân, phàm là đi qua một chỗ, quan viên địa phương, hoàn toàn là hoảng hốt hỗn loạn, chỉ lo Lương Sơn nhân mã tấn công vào trong thành đến. Cũng may Tông Trạch Lý Trí vẫn còn tồn tại, chỉ là hung hăng nắm địa chủ ác bá quét danh vọng, chính là không công thành. Thế nhưng tại Sơn Đông bên ngoài nghe đồn bên trong, Lương Sơn đánh hạ 8 châu 65 huyện, lập tức liền muốn tấn công Đông Kinh tiết đấu. Phương Hàn xuất lĩnh Phòng Sơn trại đại quân đánh hạ Phòng Châu, giết chết Châu quan sau, tiếp nhận Phòng Châu tất cả sự vật. Điền Định cũng là sắp xỉ, đánh hạ Phòng Châu, giết chết quan chức, chỉ kém tự lập là vương. Giang Nam nhưng là triệt để rơi vào hỗn loạn, vốn là bị Hoa Thạch Cương làm cho cơ bẩn đàn sen mách tính, vừa thấy có người đi đầu ba tạo phản, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gia nhập gây sự trong quân đội. Thậm chí có nhiều chỗ, Phương Lạp nhân mã còn chưa tới, huyện thành liền bị bạo động bách tính đánh hạ, các Phương Lạp trực hệ còn đang suy nghĩ pháp chế tác hỗn loạn thời điểm, Giang Nam 3 châu 29 huyện cũng đã đầu tưởng biến hóa đại vương kỳ. Chưa kịp Phương Lạp nhân mã phản ứng lại, bọn họ danh nghĩa cũng đã có 10 vạn đại quân. Đại Tống trung quanh tạo phản đám người nối liền không dứt, giống như lần này không tạo phản, lần sau liền không có cơ hội như thế, tụ lại cùng nhau cấp triều đình gây phiền phức. Vừa mới bắt đầu quan chức còn muốn gạt hoàng đế, lặng lẽ giải quyết việc này, đều là một đám điêu dân nhân cơ hội làm loạn mà thôi, không cần thiết làm phiền bệ hạ vất vả. Làm sao biết, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, Đại Tống liền ít đi 1/5 châu phủ, tình huống như thế còn càng lúc càng kịch liệt, rất nhiều thay đổi triều đại tiết tấu. Lần này quan chức cũng không dám nữa giấu giếm, vội vã đem hoàng đế từ xúc cúc trên sân kéo đến triều đình, báo cáo việc này. Tống Huy Tông nhất thời há hốc mồm, chấm chỉ có điều xong một hồi xúc cúc, làm sao nghe đại thần ngữ khí, Giang Sơn đều muốn không gánh nổi, đây là muốn vong quốc sao? Dung lập cập tìm đến cao cầu, Thái Kinh 2 vị tâm phúc trọng thần, thương lượng chuyện này. Này 2 vị đều là người biết chuyện, vây chặt tứ đại khấu hành động, chính là 2 người bọn họ một tay chủ tính, ra chuyện như thế, bọn họ so với ai khác đều muốn sốt ruột. 2 người ngữ khí vững vàng an ủi một phen hoàng đế, đều là chút không an phận bạo dân mà thôi, bệ hạ không cần lo lắng, chỉ cần đại quân điều động, bậc này giặc cỏ hà đủ treo ở. Liên hoàng đế yên tâm, đem xử lý việc này quyền lợi toàn giao tất cả cho 2 người, lão nhân gia muốn đi làm, lại nói vừa nãy trận đấu kia vẫn chưa xong đây. Bóng dài cùng Thái Kinh gia Kim Loan Điện, phái ra 5 vạn nhân mã, không phải đi động viên các châu phủ, mà là dưới mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải giết chết Đặng Long bọn người. 2 người này so với ai khác đều rõ ràng, chỉ cần giết chết 4 khấu, những này nhân cơ hội làm loạn thảo đầu ban ngành, sẽ tàn mát, vì lẽ đó trọng điểm còn tại 4 cái đầu lĩnh nơi đó. Đặng Long cùng Phương Lạp 4 người một đêm không ngủ, không chỉ muốn quan tâm người phía trước mã, còn muốn bận tâm đường về nhà, có thể nói thao nát tâm. Cái kia 4 đạo tuyến phong tỏa cũng làm rõ, đạo thứ nhất chính là phủ đại danh quân coi giữ, do Sách mang đội. Đạo thứ 2 chính là Đồng Quán đại quân, do Đồng Quán phó soái tự mình dẫn đội. Đạo thứ 3 chính là các châu phủ quân không chính quy, sức chiến đấu hạ thấp, không chỉ nhìn bọn họ tại tiền tuyến làm chủ lực, chỉ hy vọng bọn họ ở phía sau, không muốn để cho chạy cá lọt lưới là tốt rồi. Này 3 đạo tuyến phong tỏa từng người cách xa nhau hơn 30 dặm, khóa kín Hà Bắc toàn cảnh, bảo đảm giết chết 4 khấu người cuối cùng. Phần tình báo này đặt ở 4 khấu trước mặt, 4 người đều là một bộ vào đầu răng rắc, ông trời, 9000 chiến 25 vạn, này nếu như tiền đường bách chiến hãn tốt còn có thể đánh thắng được ở ngoài, cái khác đều là làm xem không làm sao được. Nghĩ đến bán muộn, mọi người cũng không nghĩ ra một biện pháp hay, khổ não thu đầu. Vừa vặn lúc này tấn công mã trưởng nhân mã trở về, nghe được cái này bất hạnh tin tức, tất cả đều là hết đường xoay sở. Đặng Long thấy mọi người trên mặt đề bài, đề nghị nghỉ ngơi mấy cái canh giờ lại nói, được mọi người nhất trí tán thành. Trở lại chính mình nghỉ ngơi đại viện, Đặng Long tìm tới Công Tôn Thắng, mong đợi hỏi, thành công rồi sao? Công Tôn Thắng lấy ra một cái liêu quân cương nỏ, cười nói, không phụ ca ca nhờ vả, hơn 1 vạn đem cương nỏ, toàn bộ đánh hạ, lúc này đều ở nơi khác cất giấu, chỉ chờ đánh thắng quan quân, liền có thể trở về Lương Sơn rồi. Đặng Long mặt mày hớn hở nói, nếu như Phương Lạp bọn họ biết tin tức này, có thể hay không bị tức chết. Công Tôn Thắng thật lòng nghĩ đến 3 giây, trả lời, quản cầu bọn họ làm gì nết. Quy 1 chương 168, lần đầu gặp gỡ nữ chân quân đội. Đêm khuya, 4 khấu lại một lần nữa tụ đầu, thương nghị về ra sự tình. Đặng Long thay đổi phía trước té đi tác phong, nói chuyện, lần này triều đình đại quân thế tới hung hăng, nếu không chúng ta tản ra nhân mã ở đi, đợi được triều đình lãng phí tiền lương, sắp không chống đỡ được thời điểm, chúng ta lại thừa thế xông lên phá tan tuyến phong tỏa, từng người về nhà chẳng phải càng tốt hơn. Lý Trợ vội vã thở dài nói, trại chủ thực sự là nhìn xa trông rộng, đã như thế, đến lúc đó không hưởng một binh một tốt, định có thể thừa thế xông lên chạy về Lương Sơn. Công Tôn Thắng càng là thổn thức không ngớt nói, ca ca thật là nhân chủ vậy. Đặng Long trong lòng thỏa mãn gật gù, có hai người này ở bên, lo gì thiên hạ không loạn a. Phương Lạp lo lắng phản bác, Đặng huynh chớ nói chi nở nụ cười, vạn nhất triều đình đại quân một năm không đi, chúng ta còn muốn tại đây các một năm hay sao? Điền Hổ gấp miệng đầy liệu phao, sắt thanh nói chuyện, Lương Sơn có Lao Tông Trạch cầm lái, định có thể lý tính xử lý việc này. Thế nhưng ba người chúng ta bộ hạ đều không có khả năng lắm, nói không chắc hiện tại đã bắt đầu tạo phản rồi. Vương Khánh một bộ sống không lưu luyến dáng rất nói, ta trưởng không phòng sơn trại bất quá hơn tháng, hiện ở nơi nào e sợ đã làm lộn tung lên này. Đặng Long lúc này mới thu hồi chuyện cười dáng vẻ, trịnh trọng nói, yên tâm, bây giờ cục diện ta sớm có dự liệu. Phương Lạc ba người tĩnh mịch ánh mắt, lúc này mới dấy lên một tia hy vọng, trong miệng một lời hỏi, kính xin Đặng huynh chỉ giáo. Đặng Long đầy đủ hưởng thụ xong ba người chú ý lễ, rồi mới lên tiếng, nếu triều đình phá hỏng chúng ta về nhà con đường, vậy chúng ta liền khắc tịch hắn đồ, tìm một cái triều đình không biết về nhà đường, không là được rồi. Phương Lạc ba người không có một cái là ngu ngốc, thoáng một suy tư, liền đoán ra Đặng Long biện pháp. Hiện tại bốn phe nhân mã đem nước Kim đắc tội gắt gao, đương nhiên không thể lại đi xin người ta tha thứ. Thế nhưng Kế Châu cách đó không xa, chính là mới dựng quốc không lâu nước Kim, nghe nói đã cùng triều đình đã đạt thành thỏa thuận, sang năm liền bắt đầu đồng thời tấn công nước Liêu. Nhóm người mình ngụy trang thành bị nước Liêu phục kích tống đội, tiến vào nước Kim cảnh nội, vòng qua triều đình đại quân tuyến phong tỏa, sao không phải nói liền có thể an an toàn toàn về nhà rồi. Nghĩ tới đây, ba người ánh mắt sáng ngời lên, đối với lúc trước hiểu lầm Đặng Long ý nghĩ xấu hổ không ngớt, nhìn nhân ra Đặng Long, xưa nay sẽ không có năm chính mình sử dụng như thương ý nghĩ a. Đặng Long nhìn ba người vẻ mặt biến hóa, trong lòng cười gần không ngớt. Trước kia chính mình là định đem Phương Lạc ba người sử dụng như thương, đem ra suy yếu kẻ địch thực lực, thế nhưng Tông Trạch một phong mật thư, để Đặng Long thay đổi chủ ý. Phương Lạc, Điền Hổ, Vương Khánh ba người lại làm sao lợi hại, cũng không bằng nữ chân uy hiếp lớn, chẳng bằng thừa dịp lần này cơ hội hiếm có, mang tới này ba cái miễn phí bảo tiêu đoàn, đi người nữ chân địa bàn lượn một vòng, nhìn người nữ chân nội tình, tốt làm chuẩn bị, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Ba vị cảm giác rằng làm sao, nếu như có thể được mà nói, chúng ta vẫn là mau mau xuất phát, miễn cho bị triều đình đại quân bao sủi cảo. Đặng Long ngồi ở trên ghế, nhàn nhã nói chuyện. Ba người hiểu rõ trong đó lợi hại, không có người nào bỏ phiếu phản đối. Đặng Long từ lâu nghĩ kỹ lời giải thích, nghiêm túc nói, lần này chúng ta ngụy trang thành Tây quân, đánh lén nước Liêu quân mã trưởng. Bất hạnh bị mấy vạn Liêu quân vây quanh, dưới sự bất đắc dĩ mới xông vào nước Kim, mượn đường về nước Tống. Ta Đặng Long chính là nhánh quân đội này chủ soái, Lý Trợ làm quân sư, các ngươi ba người chính là phó soái, các ngươi có thể có ý kiến khác. Lúc này ngoài cửa lớn tiếng cấp báo thanh truyền đến, một người thám tử ánh mắt kinh hoàng chạy đến trong phòng, bẩm, triều đình đại quân đã xuất phát, hướng về chúng ta nơi đóng quân tới rồi, khả năng sáng sớm ngày mai liền muốn cản đến chỗ này. Phương Lạc ba người chấn định biểu hiện biến đổi, hiện tại đã là vào lúc canh ba, sau hai canh giờ, triều đình đại quân liền muốn chạy tới nơi này, lúc này không đi càng chờ khi nào. Ba người cũng không ngẫm nghĩ Đặng Long lời nói mới rồi, liên tục dục Đặng Long đi mau. Đặng Long thấy ba người quả nhiên trung kế, liền theo mọi người ý tứ, chỉnh quân xuất phát. Chờ mọi người rời xa Kế Châu bên ngoài mấy trăm dặm, Công Tôn Thắng này mới nói, phía trước 50 dặm nơi thuận tiện nước Kim đại doanh, ca ca thật định đi nơi đâu hay sao? Đặng Long sau này liếc mắt nhìn, Phương Lạc ba người từng người mang theo đội ngũ, treo ở Lương Sơn quân đội sau lưng, chậm rãi tiến lên. Lần này chúng ta đùa lớn rồi. Hiện tại đại tống chúng quanh bốc khói, triều đình đối với chúng ta sự thù hận tuyệt đối tăng cao, vì lẽ đó tuyệt đối không thể cùng triều đình đại quân xảy ra chiến đấu, không phải vậy cái kia tổn thất ai cũng không chịu được nổi. Đặng Long cười khổ nói, bất ngờ lầm lượt từng món, vốn cho là triều đình sẽ phái ra 10 vạn đại quân liền đỉnh này, không nghĩ tới nhân số nhiều gấp đôi, càng có Tây quân cùng phủ đại danh chú quân, đều là sức chiến đấu không kém quân đội, Đặng Long cũng không muốn cùng bọn họ cứng đối cứng. Chủ yếu nhất chính là Tông Trạch cái kia phong mật thư, trong thư nói từ tràn ngập khẩn cầu, hy vọng Đặng Long không nên cùng triều đình đại quân chém giết, tạo thành lưỡng bại câu thương. Mà là mang theo ba khấu cái này miễn phí bảo tiêu đoàn, đi nước Kim lượn một vòng, vừa đến có thể để tránh cho lưỡng bại câu thương thử cục, thứ hai thuận tiện lý giải xuống người nữ chân tình huống. Đặng Long trong lòng biết Tông Trạch còn không có đối với triều đình hết hy vọng, như trước ôm cái kia một chút hy vọng, kỳ vọng Tống Huy Tông sẽ có một ngày quét sạch triều cường, triều an chân thành vì nước có chí chi sĩ. Đối với cái này quật cường lão giả, Đặng Long không có một điểm biện pháp nào, cũng không muốn thương tổn Tông Trạch trái tim. Chỉ được lâm thời thay đổi chủ ý. Bất quá dựa vào Triệu Tống triều đình như cũ, không cần thời gian bao lâu, Tông Trạch trong lòng cái kia một phần kỳ vọng thì sẽ hóa thành đông thế nước, không còn tồn tại nữa, điểm này Đặng Long có tỉnh táo nhận thức. Đại quân một đường chạy nhanh đến, lúc này đều có chút hề hoài, hành quân bước chân thư chậm lại, đi kèm dần dần thăng trước mặt trời, này chi vừa trải qua huyết chiến tứ phương liên quân, lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Lại đi rồi 10 dặm nhiều đường, quân Kim thám tử dần dần trồi lên bóng người, đại quân dường như không nhìn thấy dường như, kế tục hướng về quân Kim đại doanh tiến lên. Mãi đến tận áp sát quân Kim đại doanh 40 dặm trong phạm vi thời điểm, phía trước xô ra một đội nhân mã, mặc trên người đa dạng áo giáp, cầm trong tay không phải lang nha đồng, chính là chiến phủ chủng loại vũ khí nặng. Chỉ là vẻ ngoài thô ráp đến cực điểm, như là từ trên đường cái nhặt được rách nát, tuyệt kế không giống như là một đội quân, mà chiến người cưỡi ngựa viên sát thực mỗi người dũng manh cực điểm, không có một cái gầy yếu điểm, một luồng dũng manh khí phả vào mặt. Công Tôn Thắng nhìn nhóm này không tới 200 người, sĩ khí đỉnh thiên quân đội, hít vào một ngụm khí lạnh nói, rõ ràng là khoảng hơn 100 kỵ nhân mã, vì sao ta cảm giác như là không xuống dư mấy ngàn nhân mã, quái thai, quái thai. Lúc này liền hộ vệ Đặng Long tả hữu Lý Quỷ cũng không gặp bình thường lỗ mãng, âm thầm kêu qua tinh tráng thân vệ, đem Đặng Long vây quanh cái chặt chẽ, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Đặng Long phun ra một hơi, nói chuyện, nếu có một ngày chúng ta muốn cùng nhóm nhân mã này giao chiến, phần thắng có thể có mấy cùng. Lý Trợ ánh mắt khó hiểu, giả ý suy nghĩ một hồi, mới nói, hai chúng ta đánh một cái, thắng không tính được tới một thành. Lý Trợ âm thanh tràn ngập khô khốc, với trước mắt nhóm này người nữ chân mã, kiên kỵ đặc biệt. Quy 1 chương 169, to con. Đặng Long dường như nghe thấy Lý Trợ lời nói, cười nói, lại giả như nữ chân trong quân có giống nhau cùng Tiền Đường quân thần Lý Tĩnh giống như nhân vật, chúng ta phần thắng lại có mấy cùng. Lý Trợ cười khổ nói, chúng ta vạn tử mà không một sinh. Chỉ cần là nhìn quân kim này dũng mãnh khí chất, thì có loại không thể địch ý nghĩ. Nếu như tại thêm cái trước vận binh như thần chủ soái, còn có ai làm ra qua người nữ chân? Đặng Long trên mặt không có nửa điểm vẻ kinh dị, nhưng trong lòng thầm nghĩ, dã man thể phách, văn minh tinh thần. Câu nói này dùng tại người nữ chân trên đầu, cũng lại thỏa đáng bất quá. Làm người nữ chân qua ăn tươi nuốt sống tháng ngày thời điểm, bọn họ từng binh sĩ dã chiến vô địch, thiên hạ không người có thể thí phong mang. Thế nhưng vừa tiếp xúc Trung Hoa văn minh, trước hết xong đời một nửa, nội đấu tột đỉnh, làm cho Nam Tống kéo dài hơi tàn bách hơn 10 năm. Sau càng là chủ động noi theo Bắc Tống, thành lập tương tự Trung Nguyên Vương triều chính quyền. Nhưng là nữ chân họa hổ không được phản loại chó, miễn cưỡng đem mình biến thành ma bệnh, bị Thiết Mộc Chân càn quét. Nữ thật kết quả như thế, Khiết Đan cũng là kết cục này, Mông Cổ Thiết Kỵ cũng không có tránh được kết cục này, những này thảo nguyên man tử có thể nói tiến vào một cái ngõ cụt. Theo Đặng Long, là sói nên rong rổi vạn dặm thảo nguyên, nhìn thấy không vừa mắt đồ vật giáo huấn chi, nhìn thấy yêu thích vật liền mang về nhà, hướng lên cách Nhật Lạc, muôn túc Bắc Hải một bên, tiêu giao tự tại, không bị ràng buộc, sao không vui? Một mực học tập dân tộc Hán cố định mà cư, thành lập thành trì, đăng cơ xưng đế. Thực sự là đáp lại cái kia câu châm ngôn, không tìm đường chết sẽ không phải chết rồi. Liên tại Đặng Long bọn người cảm thán thời điểm, nữ chân kỵ binh chớp mắt đã tới, trước tiên một cái thân mang thiết giáp, cầm trong tay dị sắt truy sát, cao 8 thước, khoan 5 thước bưu hình đại hán một tay đi ngựa, dưới khố bóng loáng tỏa sáng, cao to chiến mã đứng thẳng người lên, hí lên một tiếng, rất nhiều phệ người tâm ý. Gào. Lúc này Vũ Tùng bên người phệ hồn gào thét một tiếng, nhìn chằm chằm người nữ chân đấu trí dâng cao chiến mã, tránh thoát Vũ Tùng trong tay dây xích, chậm rãi hướng về người nữ chân vật cưỡi bước đi. Mà này thất ngăm đen cường tráng chiến mã, đánh hai cái phì mũi, nhìn thấy từ trong đám người đi ra phệ hồn, hướng về lùi lại mấy bước, gào thét vài tiếng, rầm một tiếng, càng không chống đỡ được phệ hồn uy vũ, tức đái khí lưu, nằm trên mặt đất, đem đầu chôn ở dưới bụng, cũng không dám nữa ngẩng đầu lên. Nhánh quân đội này thủ lĩnh, tại chiến mã ngã xuống một khắc đó, liền vươn mình nhảy xuống, đưa tay nhanh nhẹn, vừa nhìn chính là dũng tướng một thành viên. Vũ Tùng thấy ngăn chặn người nữ chân uy phong, thấp giọng kêu qua phệ hồn, đẩy lên trong quân đội, như là việc gì cũng chưa từng xảy ra. Đặng Long toàn bộ hành trình không nói một lời, mãi đến tận Vũ Tùng lui về trận sau, mới lên trước vài bước, ở trên cao nhìn xuống, Lý Bực đội thẳng thắn tráng quát hỏi, bản tướng chính là đại tống Tây quân địa bàn quản lý kỵ binh đô thống, các ngươi là cái nào đường quân mã, tại sao xuất hiện chỗ này? Đứng thẳng trên đất, cũng chỉ so Đặng Long thấp một con nữ chân đầu lĩnh, lúc này tại Đặng Long quát hỏi dưới, một mặt một bước. Này là chuyện gì, lẽ nào chúng ta chạy qua giới? To con nữ chân đầu lĩnh quay đầu hướng bộ hạ hỏi vài câu sau, mới xác nhận lại ở địa bàn của mình, nhìn vẻ mặt chính khí Đặng Long, to con nói chuyện. Đặng Long lúc này mở ép, vãi luyện, thiên toán và toán, dĩ nhiên không nghĩ tới quên mang quan phiên dịch. Cái tên này miệng đầy ngoại ngữ, chính mình dĩ nhiên một câu cũng nghe không hiểu. Công Tôn Thắng quanh năm cư trú ở Tam Quốc biên giới, nhưng cũng là chỉ hiểu nước Liêu ngôn ngữ, đối với hứng khởi bất quá 2-3 năm nữ chân ngữ, cũng là cửu khiếu thông bát hiếu, một chữ cũng không biết. Cái kia to con liên tiếp nói rồi một đại trò chuyện, nhìn thấy Đặng Long đoàn người vô tri khuôn mặt, liền biết mình lời nói này uổng phí. To con vò đầu bứt tai nửa ngày, có vẻ cực kỳ khổ não, hắn chỉ là một cái tuần tra trăm người trường, nhìn thấy Đặng Long một nhóm nhân mã xông vào chính mình đại doanh bên trong phạm vi, liền chạy tới kiểm tra chuyện gì xảy ra. Nhưng là nhóm nhân mã này rõ ràng không phải kẻ địch, như là đại tống khách tới. Vì lẽ đó bọn họ mới không có cảnh báo, để đại bộ đội đến đây. Thế nhưng hiện tại để cho chạy Đặng Long một nhóm, tên này trăm người trưởng còn không quyết định chắc chắn được, vạn nhất nếu như Liêu quân thắng tử, vậy thì hỏng bét. Bất đắc dĩ, to con chỉ được ra hiệu Đặng Long theo chính mình đi đại doanh, đến nơi đó, tự có tướng quân định đoạt. Đặng Long thấy rõ to con ý tứ sau, hiền lành gật gù, dặn dò đại quân theo to con đi. To con thấy Đặng Long nghe hiểu ý của hắn, nhai răng nết miệng cười cợt, có vẻ cực kỳ cao hứng, duỗi ra so với thường nhân dài ra một đoạn cánh tay, nắm lấy một tên thủ hạ, tùy ý ném một cái, chính mình sải bước chiến mã, dẫn Đặng Long hướng về thảo nguyên nơi sâu xa đi đến. Đặng Long cưỡi ở trên chiến mã, cởi xuống trên eo rượu túi, lớn tiếng kêu một tiếng to con, cái tên này nghi hoặc quay đầu, nhìn Đặng Long cầm túi ra bỏ, hướng về trong miệng ngược lại chất lỏng, biểu hiện có vẻ cực kỳ hưởng thụ. To con bực bội cấp, người hắn này khiến mình, lẽ nào chính là vì khiến mình nhìn hắn uống rượu không? Thật là xấu người a. Đặng Long thì thầm miệng, tắt lại rượu túi, tùy ý ném cho to con, khiến hắn thưởng trên thử một lần mỹ vị. To con tiếp nhận rượu túi, sắc mặt lúc này mới được rồi một chút, củ cải độ lớn ngón tay nắm một nhét, nhẹ nổ ra, dũng cảm ngã đầu liền hướng trong miệng quán. Tu cục, hạch. To con hai mắt trợn tròn xoe, đỏ lên một tấm râu ria sồm sàm mặt đen, rượu tia túi hướng về trong miệng bị lại, không cần ướt, một túi 3-4 cân rượu mạnh, liền trực tiếp rơi xuống đũ. Đặng Long trợn mắt ngoác mồm nhìn to con dũng cảm động tác, nửa ngày nói không ra lời. Đây chính là trải qua cất chừng 50 độ rượu đế, chính mình chỉ dám cái miệng nhỏ thiệt ẩm, cái tên này sao dám như thế, liền không sợ tại chỗ uống chết sao? Rất hiển nhiên Đặng Long suy nghĩ nhiều, to con thương tiếc liếm liếm rượu miệng túi, cẩn thận cực điểm một lần nữa đắp kín một nhét, lúc này mới trả lại Đặng Long. Đặng Long cầm rượu túi, mặt trên còn dính liền này to con nóng ánh dịch dụ ngụm nước, rất rõ ràng, cái này ra châu rượu túi dùng không xong rồi. Bất quá Đặng Long cũng không có ném xuống, mà là thuyên tại bên hông, cấp có thời gian tại xử lý không muộn. To con tại trên chiến mã cao mày suy nghĩ nửa ngày, từ trong lồng ngực lấy ra một cái hoàng sán sán vật phẩm, tàn nhẫn nhẫn tâm, không muốn bức cho Đặng Long, xem như là cấp Đặng Long tạ lễ. Đặng Long tùy ý cười cợt, một khối không tới 2 lạng trùng đầu chó này mà thôi, tại Lương Sơn không có 100, cũng có 80, không coi là quý giá. Bất quá nhìn to con đau lòng dáng vẻ, Đặng Long vẫn là móc ra một khối từ kế châu chiếm được ngọc bội, ném cho to con, xem như là đối với hắn bồi thường. Vậy mà to con nhìn bạch ngọc bội, trong lòng hô to thiệt thòi chết rồi. Những người hắn này cực kỳ keo kiệt, chính mình cho một khối lao đại vàng, hắn làm sao liền cho mình một khối màu trắng tảng đá. Bất quá nghĩ đến Đặng Long vừa nãy cái kia một vùng rượu mạnh, to con cũng không có đau lòng như vậy, đó là hắn đời này uống qua tốt nhất uống rượu rồi. Nếu như Đặng Long biết to con ý nghĩ, nhất định sẽ phải về Bạch Ngọc Bội, đồng thời mắng to một trận to con. Bạch Ngọc Bội giá trị mấy trăm con tiền, có thể là một khối lớn chừng hột đào đầu chó này có thể so sánh sao? Nếu không là ôm tạo mối quan hệ mục đích, Đặng Long liền cho ngươi một khối không đáng giá một đồng pha lê mục nhọn. Đặng Long chậm lại chiến mã bước chân, cùng Công Tôn Thắng đặt ngang hàng đồng hành, lợi dụng lúc người không chú ý thời điểm, Đặng Long nhỏ giọng dặn dò Công Tôn Thắng vài câu, có vẻ thần thần bí bí. Công Tôn Thắng nghe xong, ngạc nhiên há to mồm, nhỏ giọng nói chuyện, như vậy cũng được. Quy 1 chương 171, Hải Đông Thanh Diệu Dụng. Tiến vào chủ soái lều lớn, nhiệt độ không khỏi lên cao mấy độ, toàn bộ lều vải bầu không khí trở nên ngột ngạt lên. Đặng Long long hành hổ bộ đi vào lều lớn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn mặt trên lão nhân, âm thầm tán thưởng không ngớt. Chỉ thấy mặt trên A Cốt đã ngồi ngay ngắn tại gia hổ trên ghế dựa lớn, một đôi lấp lánh có thần con mắt, nhìn thẳng phía trước. Khóe miệng nụ cười như có như không, hiện lộ hết một đời khai quốc đại đế uy nghiêm. Đặng Long đối với lão nhân này cũng là kính nể vạn phần, đem một cái từ nước Liêu tùy ý đánh giết, cho rằng nô lệ nữ chân bộ lạc phát triển trở thành bây giờ dáng dấp như vậy, hoàn nhan A Cốt đã đó là cỡ nào hùng tài vĩ lực. Đứng thẳng giữa đại sảnh, Đặng Long khom lưng thi lễ nói, đại tống tây quân kỵ binh đô thống Hàn Thế Trung, bái kiến bệ hạ. Ừm. Hoàn nhan A Cốt đã đáp nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm Đặng Long toàn thân, rất là tò mò. Ở một bên cùng đi Hoàn Nhan một chuẩn, thấy bầu không khí có chút quái dị, liền đứng ra nói chuyện, phụ hoàng, vị này đại tống tướng quân, bởi vì lương thảo kỳ khuyết, muốn cùng chúng ta mua một ít, kính xin phụ hoàng bảo cho biết. Hoàn Nhan A Cốt đã triển diễn nở nụ cười, nhẹ giọng nói, lúc trước nội thuật bẩm báo nói là các ngươi đánh lén Liêu quân mã trưởng, có thể hay không lại cho chấm nói một lần. Đặng Long trong lòng nói, xem ra người Hán quý củ, nữ chân cũng học không ít. Liên phụ hoàng, chấm như vậy người Hán chuyên môn tên gọi, bọn họ cũng có thể sử dụng thông thạo, xem ra nhân loại sơn trại năng lực, tại cổ đại cũng đã rất trâu bò rồi. Nước ta hoàng đế bệ hạ được mật báo, Liêu quân mới đến một nhóm chiến mã, chuẩn bị phân phát tiền tuyến cùng nước Kim chiến đấu dũng sĩ. Hoàng thượng thấy cùng nước Kim tình thâm nghĩa trọng, liền phái chúng ta lên phía bắc tập kích mã trưởng. Không ngờ Liêu quân đại quân đột nhiên đến, đại ta bộ không ứng phó kịp, hoàng không chọn đường bên dưới, đi nhầm vào quý quốc cảnh nội, kính xin bệ hạ thứ tội. Nói thật không được. Đặng Long chỉ được ba phải cái nào cũng được đánh gần cầu. Ngược lại các ngươi còn có thể chạy đến đại tống đi cầu chứng hay sao? Hoàn Nhan A Cốt đã gật gù, nói chuyện, chúng ta nước Đại Kim cùng đại tống đã ký kết liên minh, các ngươi lần này có là đến giúp chúng ta nước Kim suy yếu Liêu tặc thực lực. Vì lẽ đó phương diện lương thảo chấm cho các ngươi tự ưu đối xử, chỉ là không biết bọn ngươi tại đây tu dưỡng mấy ngày. Đặng Long cười nói, chúng ta tuy rằng tiêu diệt hai vạn có thừa kẻ địch, thế nhưng quân mệnh không dám cãi, sáng mai liền đi. Hoàn Nhan A Cốt đã nghĩ đến một hồi, nói chuyện, hà không ở thêm mấy ngày, để các tướng sĩ tiêu trừ mệnh nhọc, chẳng phải càng tốt hơn. Đặng Long cũng không dám tại con hổ miệng dưới nhiều dừng lại mấy ngày, vạn nhất sự tình bại lộ, chết cũng không biết chết như thế nào. Lập tức nói chuyện, bệ hạ thịnh tình tiểu tướng cảm ơn và phần, chỉ là hoàng mệnh tại người, không dám dừng lại một ngày, kính xin bệ hạ thứ lỗi. Hoàn Nhan A Cốt đã cũng không biết nghĩ như thế nào, Đặng Long vừa dứt lời, liền nói chuyện, cứ như vậy đi. Ngươi đi xuống trước sắp xếp đóng trại một chuyện, buổi tối chấm bày xuống yến hội, khao bọn ngươi. Đa tạ bệ hạ khoản đãi. Đặng Long ôm quyền hành lễ, xoay người rời đi. Trở lại chính mình hiện đang dựng doanh trại, Đặng Long tìm tới chính mình xoay trướng, thẳng tắp ngồi xuống, Công Tôn Thắng đi tới nói chuyện, ca ca trở về, nữ chân bên kia tình huống làm sao? Đặng Long cười khổ nói, Hoàn Nhan A Cốt đã cáo giả, ta sợ bị hắn phát hiện cái gì, vì lẽ đó không dám nói thêm cái gì. Hiện tại chỉ có từ to con trên người dưới miệng, chờ một lát ngươi cầm rượu mạnh lễ vật, đi tìm to con. Cần phải dò thăm cùng chúng ta có lợi tin tức. Công Tôn Thắng đáp một tiếng, nhỏ giọng nói, cuối cùng các cấp rượu mạnh đã chuẩn bị tốt, ca ca có muốn hay không tại suy nghĩ một chút, vạn nhất uống người chết, không phải là đùa giỡn. Đặng Long cười nhạo mấy tiếng, nói chuyện, nữ chân thân ở Liêu Đông lạnh lẽo nơi, có uống rượu chống lạnh truyền thống, có thể nói nghiện rượu như mạng. Ngươi nói một chút, bọn họ nếu như uống qua chúng ta sản xuất hảo hán rượu, sao có thể buông tha? Nếu như nữ chân chủ động muốn mua chúng ta rượu mạnh, chúng ta liền nói cho bọn họ biết, uống rượu mạnh thừa thãi là sẽ chết người, đây là chính chính tinh tinh dương lưu, coi như đúng là uống người chết. Quái thôi đi chúng ta sao? Công Tôn Thắng vừa nghĩ, cũng là, chúng ta đã nói cho các ngươi, đến lúc đó uống người chết, cũng là chính các ngươi tìm đường chết, mặc kệ bọn ta chuyện gì. Đặng Long tiếp tục nói, rượu mạnh bản liền bất tiện nghi, chỉ có những tướng lĩnh cao cấp mới có thể hưởng thụ, nếu như người nữ chân thật muốn uống chết mấy cái tướng lĩnh cao cấp, cũng coi như là khác loại suy yếu nước kim thực lực. Lại nói này còn không phải chúng ta mục đích chủ yếu, ngươi biết Hải Đông Thanh vật ấy sao? Công Tôn Thắng trả lời, ta cũng đi qua Đông Kinh, từng trải qua những công tử bột xa xỉ, tại trên thảo nguyên hùng bá bầu trời tồn tại, chỉ có thể trở thành công tử bột đồ chơi, biết bao bi thay. Đặng Long nguyễn nguyễn, ta lại không phải ngớ ngẩn, cần phải như vậy nhắc nhở ta sao? Đặng Long không vui nói, Hải Đông Thanh được xưng phi cao nhất cùng nhanh nhất ứng loại, nói như vậy, ngươi phải biết ta dụng tâm lương khổ chứ? Công Tôn Thắng ánh mắt ngưng lại, bồ câu đưa thư việc, tại Đại Tống cũng không là bí mật gì việc, như vậy đại gia hảo môn đều sẽ nuôi tới vài con, dùng tới đưa tin tác dụng. Chỉ là bồ câu cá thể nhỏ yếu, tốc độ phi hành lại chậm, mặc kệ là trên trời, vẫn là trên đất, đều là chiến năm cặn bã tồn tại. Thường thường thả ra ngoài 10 con bồ câu đưa thư, có thể có một con đến chỗ cần đến, coi như may mắn thời khắc. Rất nhiều lúc, đi ra ngoài 10 con, cũng không gặp một cái bồ câu lông trở về. Nếu là có cái gì tin tức trọng yếu, còn không bằng khoái mã đến an ổn. Như vậy bồ câu đưa thư tính thực dụng giảm nhiều, không chiếm được mọi người tin cậy. Nhưng là Hải Đông Thanh liền không giống nhau, cái tên này vốn là được xưng bầu trời bá chủ, phi tặc nhanh, không có thiên địch, còn có thể bị người huấn phục. Tuy rằng hiện tại còn không sẽ truyền tin, thế nhưng chỉ cần có khối kim cương, còn sợ ôm đồn không được đổ sứ hoạt. Đến lúc đó chỉ cần thu mua đến đầy đủ Hải Đông Thanh, tìm mấy cái tuần thú nhân tài, nho nhỏ Hải Đông Thanh, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Công Tôn Thắng kích động nói, ca ca thật là mưu tính sâu xa, cỡ này chủ ý cũng có thể nghĩ ra được, lo gì nhất thống thiên hạ. Đặng Long đau bi ngừng lại Công Tôn Thắng định hót lời nói, một chậu nước lạnh liền ngã xuống, nếu như chúng ta hiện tại liền bắt đầu thuần hóa Hải Đông Thanh, không khỏi bị nữ chân man tử học được, phải biết Hải Đông Thanh vẫn là đồ của người ta, vì lẽ đó lúc này chỉ có thể tại đảo Sa Môn tới lặng lẽ, không thể để lộ ra nửa phần tin tức. Công Tôn Thắng mộ nhiên cả kinh, trong lòng đột nhiên có một luồng không hổ cảm giác, cẩn thận nói chuyện, ca ca suy nghĩ nửa phần không kém, chỉ là quản lý việc này người, nhất định phải là sơn trại tâm phúc mới được, không phải vậy cũng dã tràng xe cát, vậy thì bạch phí ca ca một mảnh tâm tư rồi. Đặng Long tán thành cười nói, đạo trưởng nói không sai. Tại Lương Sơn nhiều người như vậy bên trong, nhất làm cho ta yên tâm vẫn là đạo trưởng, vì lẽ đó. Công Tôn Thắng tinh khí thần hết sạch, ở trong lòng bi thiết nói, ta miệng như thế tiện a. Không nên hỏi mù hỏi, lần này muốn mang lĩnh đại quân giã vọng, xem như là trôi theo nước. Túi đầu đủ rũ đáp ứng một tiếng, Công Tôn Thắng liền muốn đi ra ngoài, không ngờ Đặng Long nói chuyện, việc này hiện tại còn không gấp, đạo trưởng vẫn là đem cồn đem ra, chúng ta trước tiên nếm thử đi. Quy 1 chương 172, muốn mua muộn cũng hổ hà tiện không được a. Công Tôn Thắng đáp ứng sự bất đắc dĩ đến cực điểm, đem sáng tốt nước rượu tinh đem ra, rót hai chén, chính mình cầm chén rượu lên, mê đầu liền cũng. Đặng Long cũng mặc kệ Công Tôn Thắng phiền muộn tâm tình, tự mình tự thưởng lên Lương Sơn xuất phẩm rượu giả, nghe vừa nghe thì có cổ cồn đặc biệt kích thích tính mùi vị tiến vào mũi, lướt qua một cái, tiết hầu như là nhét vào một khối than lửa, tay không muốn không muốn. Đặng Long hai mắt lập tức đỏ, trong dạ dày rời sông lớp biển, thật là náo nhiệt. Soạn. Thở ra một ngụm rượu bực bội, Đặng Long khàn giọng cổ họng, nói chuyện, mùi vị này thật hắn mẹ tuyệt rồi. Vừa nhìn không ai đáp lại, Đặng Long quét qua Công Tôn Thắng, cái tên này uống quá mau, giờ khắc này đang nằm nhoài dưới đáy bàn nổ mạnh rất thổ, đau đến không muốn sống a. Đặng Long vội vã che mũi, cầm bầu rượu lên, nói câu bảo trọng, liền chạy đi bên ngoài, trong xoáy trướng đau xót sảng khoái, vẫn để cho Công Tôn Thắng một người hưởng thụ đi. Rất tốt a. 80 đến độ rượu tinh, sảm nước, cũng là hơn 60 độ, cùng hậu thế muộn cũng lừa gần như, nghĩ đến nhất định sẽ thỏa mãn nữ chân man tử khẩu vị đi. Công Tôn Thắng gói ra một hồi, kéo dài bước chân nặng nề, đi ra xoáy trướng, trướng đỏ mặt dặn dò trị thủ thân vệ, tiến vào quét tước vệ sinh, hắn đi tới Đặng Long trước mặt, nói chuyện, rượu này có phải là quá lợi điểm, vạn nhất đêm nay uống người chết, chúng ta không tốt thoát thân a. Đặng Long cao thâm khó dò nói chuyện, chờ một lát liền biết. Thầm nghĩ, liền ngươi đây chiến năm cặn bã rượu lượng, nơi nào có thể kiểm tra ra cồn vô ích tình huống thật, vẫn là Vũ Tùng tin cậy. Không lâu sau, Vũ Tùng tìm tới Đặng Long, cười nói, ca ca tìm tiểu đệ, vì chuyện gì? Đặng Long cười híp mắt nâng cốc cấm đưa cho Vũ Tùng, nói chuyện, ngươi thử xem rượu này làm sao. Ngược lại hiện tại cũng là hai lạng nhiều rượu tinh, không uống chết người, liền Vũ Tùng tiểu lượng kia, bất quá là như muối bỏ bể thôi, không lo lắng. Vũ Tùng tiếp nhận bầu rượu, nhìn Đặng Long thâm trầm nụ cười, Công Tôn Thắng loạn choạng thân thể, liền biết đây không phải là chuyện tốt đẹp gì, chỉ là cái miệng nhỏ uống một chút, chỉ cảm thấy rượu này chính là liệt một chút, không có việc lớn gì, uống một hơi hết chỉnh bầu rượu, lớn tiếng nói câu, rượu ngon. Mặt không đỏ, thâm không nhảy, mà sự tình không có. Đặng Long khinh bị liếc mắt nhìn Công Tôn Thắng, nhìn Vũ Tùng, nhân ra uống hai lạng nhiều cồn, hay cùng người không liên quan dường như, nào giống ngươi đây cái chiến năm cặn bã, chỉ một cái liền quỳ gối, bạch mù nhập vân long bí danh. Công Tôn Thắng thật không tiện cười khăn nói, như vậy rượu mạnh chuẩn bị không tới 10 cân, cũng không biết có đủ hay không. Đặng Long cười nói, vật lấy hy là quý, 10 cân đều ngại nhiều, lấy ra 5 cân đủ để, man tử biết cái gì phẩm rượu. Công Tôn Thắng vô cùng chật vật gật gù, lau một vệt mồ hôi lạnh, trong lòng thay người nữ chân lau một vệt mồ hôi, đụng với Đặng Long như vậy xấu bụng người, cũng không biết các ngươi đời trước đến cùng tạo cái gì nghiệp nha. Liên tại ba người tán gẫu đánh thí thời điểm, người nữ chân đưa lương thảo cũng đến, đều là chút hoạt châu, hoạt dê, thịt khô chủng loại ăn thịt phẩm, xem ra hoàn nhan a cốt đã không phải cái kẻ hẹp hòi. Tại kẻ địch trên địa bàn, ăn kẻ địch đồ vật, đương nhiên phải vạn phần cẩn thận, điểm ấy Lý Trợ làm rất tốt, mặc kệ là sống đến, vẫn là chết, đều muốn nghiệm qua độc mới có thể vào bụng, không phải vậy quất chết người đều là khinh. Đặng Long vui mừng khen không ngớt, Lý Trợ cái tên này đúng là cái đại tài. Chỉ là làm việc dùng kế quá mức cứng nhắc, cùng mình hiện nay phong cách có xung đột, bất lợi cho Lương Sơn bước chân tiến tới, vẫn là Ngô Dụng cái tên này cùng mình hợp tánh. Là nên cấp Lý Trợ tìm cái nơi đi. Bất quá chuyện này không nổi, các trở về Lương Sơn đang nói đi. Trước mắt vẫn là ngẫm lại, nên thế nào giao động nữ chân man tử, mua chính mình rượu giả, mới đúng chính sự a. Sắp trời hơi ám, Hoàn Nhan nột chuột liền tự mình đến xin mời Đặng Long dự tiệc, biểu hiện bọn họ người nữ chân hiếu khách chi đạo. Đặng Long tuy rằng trong lòng kỳ quái, trên mặt nhưng là không chút biến sắc khen tặng vài tiếng, khiến Vũ Tùng cùng Hoa Vinh mang theo rượu mạnh, cùng chính mình đi dự tiệc. Đốt mấy chồng lửa trại, khảo trên vài con toàn dê, bị trên vài tờ thấp bé bản, đây chính là đối với Đặng Long hoan nên yến. Đặng Long đi lên phía trước, cấp Hoàn Nhan a cốt đã hành lễ, tìm tới chính mình vị trí, liền làm đi. Vũ Tùng cùng Hoa Vinh ngồi ngay ngắn tại Đặng Long sau lưng, hai đôi mắt hổ không ngừng nhìn quét người nữ chân tướng lĩnh. Hoàn Nhan a cốt đã đối với Đặng Long phía sau hai người mang theo rượu túi, khá là tức giận, lẽ nào ta nước đại kim liền rượu cũng phải khách nhân chính mình mang à? Bọn ngươi dự tiệc, vì sao còn muốn tự mang rượu tới nước, cho rằng ta nước đại kim không có rượu ngon sao? Hừ. Hoàn Nhan a cốt đã lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói. Đặng Long vội vã đứng lên tới nói, bệ hạ hiểu lầm, đây là tiểu tướng mang để dâng cho bệ hạ lễ vật, còn xin vui lòng nhận. Vũ Tùng nhấc theo một túi 5-6 cân rượu mạnh tiến lên, giao cho Hoàn Nhan a cốt đã thân vệ, lui về Đặng Long sau lưng. Lần này lão gia hỏa sắc mặt mới được rồi một chút. Hiển nhiên lão này không ít nghe người Hán cố sự, gọi tới mấy cái đại Hán khôi ngô, gọi bọn họ tiên nghiệm nghiệm có hay không độc. Đợi một lúc lâu, nhìn thấy này mấy cái đại Hán ý nguyên đứng thẳng, lúc này mới uống một hớp. Tụ cục. Hai cái uống xong rượu mạnh, lão gia hỏa dù sao không phải Vũ Tùng, một tấm lao đỏ mặt lên giường như hầu tử cái mông, rất buồn cười. Rượu ngon. Hoàn Nhan A Cốt đã lớn tiếng tán thưởng, lại muốn rót rượu, Đặng Long vội vã ngăn cả nói, "Vậy hạ chấm đã, này muộn cũng hổ chính là gia tộc bí chế, không thích hợp uống nhiều, không phải vậy đối với thân thể không được." Đặng Long chỉ lo lão gia hỏa uống một hơi hết này túi rượu mạnh, tại chỗ rồng ngự quy thiên. Cũng may Hoàn Nhan A Cốt đã nghe người ta khuyên, thả tay xuống bên trong muộn cũng hổ, tiếp hợp nói, "Tốt như vậy rượu, càng không thể uống thật sảng khoái, thật là nhân sinh một đại chuyện ăn ăn." "Thôi, thôi." Còn lại muộn cũng hổ liền thưởng cho chư tướng đi. Lão này thật sẽ lôi kéo nhân tâm a. Đặng Long âm thầm trần tán một tiếng, Hoàn Nhan A Cốt đã cơ trí. Này nếu như tại Đại Tống, hoàng đế ban rượu, còn không chắc thần tử nghĩ như thế nào đây. Phía dưới nữ chân tướng lĩnh đồng loạt quỳ xuống, cảm tạ lão đại, nhặt lao gia hỏa sắp không tìm được bắt. Huyên áo tình cảnh theo nữ chân chư tướng uống rượu thanh yên tĩnh lại, lao gia hỏa đưa ánh mắt lại tìm đến phía Hoa Vinh trên người rượu túi. Đặng Long cười cợt, khiến Hoa Vinh đem chính tông hảo hán rượu dâng lên, nói chuyện, đây là kém hơn một bậc tiêu dao, tính xin bệ hạ nếm thử. Lao gia hỏa cười bưng lên bát, uống một hớp, nói chuyện, không bằng muộn cũng dung manh lớn, bất quá cũng là hiếm thấy rượu ngon hiểu rõ. Chỉ là đáng tiếc sau đó lại không cơ hội uống. Nói xong ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, dáng dấp thê thảm tiếc hận cực điểm. Đặng Long nơi nào không hiểu lão gia hỏa ý tứ, chính mình thân là hoàng đế, thật không tiện cùng Đặng Long ra giá còn thêm, không thể làm gì khác hơn là ám chỉ Đặng Long ra giá. Thế nhưng Đặng Long cũng không giống thiện lương người, thở dài một tiếng nói, bậc này rượu ngon chính là gia tộc bí ủ, hàng năm sản xuất bao nhiêu đều là bí sự, liền đại tống hoàng đế bệ hạ cũng không biết à. Hả, vậy thì thật là quá đáng tiếc rồi. Lão gia hỏa nhiều tặc, vừa nghe Đặng Long há mồm, liền biết đây là gạt triều đình, muốn cùng mình làm buôn lậu a. Chỉ là như vậy vừa đến, giá cả chẳng phải là rất đắt. Vì lẽ đó một cước đem bóng lại đá trở lại. Đặng Long trong lòng cười gần mấy tiếng, nói, năm nay gia tộc muốn cùng Cao Ly thông thương, bậc này rượu ngon thực sự là tiện nghi cái nhóm này có đầu từng rồi. Lão gia hỏa mí mắt giật lên, thở dài nói, người Cao Ly rất giàu có à, cũng đi ngang qua Thượng Kinh, ngươi có thể phải cho chấm sao mấy cân muộn cũng hổ. Đặng Long đang tiếp nói, trên đường sơn tặc quá nhiều, gia tộc chuẩn bị từ đường biển kinh thương, e sợ không cùng đường à. Tiểu dạng, muốn học ra chặn đường đánh cướp, ngươi còn nộ điểm, xem ra đùa chơi chết ngươi nha. Chấm trong tay còn có chút hứa nhàn tản bảo vật, cũng muốn mua một ít muộn cũng hổ, không biết có cơ hội hay không. Lão gia hỏa thỏa hiệp rồi. Liêu Đông mùa đông thực sự là quá lạnh, hàng năm đều muốn đông chết thật nhiều dũng mãnh chiến sĩ. Nếu là có rượu mạnh ấm người, chẳng phải là có thể nhiều sống sót mấy người. Những không thể ăn xuyên kim ngân đồ vật, nơi nào so thôi đi năng trinh thiện chiến sĩ. Lão gia hỏa tính toán mưu đồ đánh cho đinh đương vang. Quy 1 chương 173, nhân sâm hơn một cân thiếu tiền. Hoàn Nhan A Cốt đã xem như là nhìn ra rồi, Đặng Long là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, nếu như tại đàm luận xuống, không chắc sẽ gây ra cái gì yêu thiêu thân, lập tức vội vàng nói ra ý nghĩ của chính mình. Đặng Long trên mặt cười nhạt, trong lòng nhưng là thở dài nói, cùng tông trạch nô dụng cùng nhau thời gian dài, chính mình hạn cuối càng ngày càng thấp rồi. Bệ hạ nói giỡn, muộn cũng hổ tuy rằng sản lượng ít đòi, thế nhưng bệ hạ muốn, tiểu tướng tự nhiên sẽ lấy ra khoảng hơn 100 cân, cần hiến cho bệ hạ, quyền cho là Tống Kim hai nước hữu hảo hữu nghị rồi. Đặng Long tự nhiên không phải đứng đốc, đánh rắn trên quân cách làm đó là tại không thể quen thuộc hơn rồi. Lão gia hỏa gò má co quắp một trận, rời ạ, lão tử không phải muốn dọa dẫm ngươi a, ta là thật muốn mua. Lão gia hỏa nhìn Đặng Long một mặt vô tội ngồi xếp bằng tại trên cỏ, trong lòng hiện tại rất muốn giết người. Lão không đánh được Đặng Long, làm con trai của là Hoàn Nhan một chuẩn tiến lên xin phép qua cha sau, được toàn quyền xử lý việc này quyền lợi, tiến đến Đặng Long trước mặt, thương nghị thu mua muộn cũng hổ một chuyện. Đặng Long thấy Hoàn Nhan một chuẩn tiếp nhận việc này, trong lòng không nói ra buông lỏng. Lão gia hỏa tuy rằng nhìn hòa hòa khí khí, thế nhưng trên người không nói ra uy thế, để Đặng Long không dám sư tử há miệng lớn. Hiện tại được rồi, Hoàn Nhan một chuẩn đến rồi, Đặng Long trong lòng phát sinh một trận rung trời hò hét, cường hào sắp tới trong mắt đến. Hoàn Nhan một chuẩn sau khi ngồi xuống cười nói, Đặng huynh, chúng ta là thật muốn cùng các ngươi làm ăn, vì lẽ đó vẫn là đi thẳng vào vấn đề được. Đặng Long cười to nói, đó là, nội thuật huynh đệ nói chuyện tiểu đệ tâm khảm bên trong đi tới. Tống Kim hai nước chỉnh lý liên minh, làm thân tử, đưa cho bệ hạ khoảng hơn 100 cân muộn cũng hổ, đó là vinh hạnh của chúng ta a. Hoàn Nhan nội chuẩn. Rơi ạ, Hoàn Nhan nội chuẩn hiện tại nhanh khóc, nếu như đánh trận, hắn là không một chút nào chuẩn. Thế nhưng một khi nói đến làm ăn, Hoàn Nhan nội chuẩn lập tức ma chảo, chỉ cảm thấy cha mẹ sinh chính mình thời điểm, khô rồi chút ăn mất nguyên vật liệu sự tình a. Thở một hơi thật dài, Hoàn Nhan nội chuẩn gượng cười nói, Đặng huynh có chuyện nói thẳng, tiền tài phương diện không thành vấn đề. Đặng Long âm thầm mừng rỡ, đây không phải là vội vàng bị đánh cướp dê béo nhỏ. Chính mình nếu như trong lòng nhuyễn một thoáng, chẳng phải là rất có lỗi với nước Kim huynh đệ một mảnh xích thành chi tâm. Dương Thiên Trường thán một tiếng, Đặng Long nhẹ giọng lại nói, không dối gạt một thuật huynh đệ, này muộn cũng hổ cùng thiêu giao chính là gia tộc lén lút giấu riêng, triều đình nửa điểm không biết chuyện. Nói đến đây Đặng Long cho Hoàn Nhan một chuẩn, một cái ngươi hiểu ta hiểu vẻ mặt. Đặng huynh yên tâm, ta hiểu được lợi hại trong đó. Hoàn Nhan một chuẩn nhỏ giọng trả lời, cho Đặng Long một cái yên tâm ánh mắt. Đặng Long lúc này mới mừng lớn nói, nếu như vậy, ta cũng không dối gạt một thuật huynh đệ. Muộn cũng hổ sản lượng phía dưới, tất cả đều là bởi vì có như thế nguyên liệu đại tống không có, toàn lại Cao Ly cung cấp. Chỉ là người Cao Ly đê tiện hạ lưu, không đem nguyên liệu cung cấp hoàn toàn, còn cao hơn giới, muộn cũng hổ lúc này mới hàng năm sản xuất không tới gần 200 cân. Nếu như người Cao Ly đem nguyên liệu cung đủ, muộn cũng hổ một năm sản xuất 1000 cân không phải là mộng a. Hoàn Nhan nột chuột kinh ngạc nói, là loại nào nguyên liệu để Đặng huynh gia tộc như vậy phí thần, đại tống đất rộng của nhiều, lẽ nào sẽ không có sản xuất à? Đặng Long nhìn trái phải một chút, nói chuyện, không dối gạt huynh đệ, muộn cũng hổ chủ yếu nguyên liệu, thuận tiện một loại khiến nhân sâm đồ vật. Người này tham chỉ có Cao Ly mới sản xuất, bằng vào chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào, không phải vậy, ai? Hoàn Nhan nột chuột con ngươi ủng ngục xoay một cái, dường như nghĩ đến cái gì, nói chuyện, nhân sâm danh tự này, thật quen thuộc à. Đặng Long con ngươi một phen, thầm nói, có thể chưa quen thuộc à? Trên thế giới người tốt nhất tham tất cả các ngươi trên địa bàn, thực sự là mù mấy cái làm. Nhân sâm vật này hiện tại còn không có phát hiện lịch tiên công dụng, chủ yếu là Đường Triều chỉ lo đánh trận, các đại phu chỉ lo cấp quân nhân chữa bệnh chữa thương, chưa từng tới Liêu Đông du lịch. Hơn nữa Liêu Đông sản xuất Đông Bắc Hổ cùng Hùng người mù, hiếm có người đi đâu. Bắc Tống thời kỳ, Liêu Đông lại đang nước Liêu địa bàn, người Tống liền càng không thể tiếp xúc loại này vật quý giá. Mãi đến tận Nguyên Triều thời kỳ, chinh phục thế giới dân tộc thống nhất châu Á, người Hán lúc này mới phát hiện nhân sâm diệu dụng, dẫn vào sách thuốc, trở thành hào môn quý tộc chuẩn bị vật phẩm. Nếu như tại Đường Triều liền phát hiện nhân sâm diệu dụng, đã sớm diệt tuyệt mấy trăm năm, nào có hậu nhân chuyện gì. Sau đó Đặng Long lấy ra thu mua đến một cây nhân sâm, giao cho Hoàn Nhan Ngột Chuột, nói rõ đây chính là nhân sâm. Hoàn Nhan Ngột Chuột mở ra to bằng bàn tay hộp, vừa nhìn trong hộp nhân sâm, há hốc mồm. Loảng xoảng, hộp rơi trên mặt đất. Đặng Long kinh ngạc nói, huynh đệ làm sao, cũng đã gặp qua vật ấy. Hoàn Nhan Ngột Chuột thở dài một tiếng, nói chuyện, vật này chúng ta nơi này rất nhiều a. Đặng Long làm bộ kinh ngạc nói, ai nha, cái này không thể nào a, người Cao Ly không phải nói nhân sâm, chỉ có Cao Ly mới có sao? Hoàn Nhan Ngột Chuột mắng to, thối lắm, đám kia cỏ đầu tường sẽ khoác lác, bọn họ người ở đó tham, nơi đó hơn được người của chúng ta tham. Đặng Long hiếu kỳ nói, hả, vậy trước kia ta tại sao chưa từng nghe nói quý quốc sản xuất nhân sâm sự tình a? Hoàn Nhan Ngột Chuột cười khăn nói, vật này tại trên núi cao đâu đâu cũng có, trước đây chúng ta trong lúc vô tình phát hiện này đồ để ăn có thể chống lạnh, vừa đến mùa đông liền đào một ít, cho rằng qua mùa đông đồ ăn. Nhưng là ai biết vật này ăn nhiều sẽ chảy máu mũi, nghiêm trọng thậm chí sẽ chết người. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta sẽ không ăn vật này. Không nghĩ tới nhân sâm hóa ra là cất rượu nguyên liệu, trước đây thực sự là lãng phí a. Đặng Long suýt chút nữa bị lôi đến, rời ạ, đem người tham cho rằng củ cải ăn, người không chết mới là lạ, chỉ là rời ạ liền không nghĩ tới đem người tham làm thuốc bổ sao? Bất quá vừa nghĩ tới người nữ chân gia đặc biệt vạn năng khiêu đại thần, Đặng Long cũng là không có hướng về nơi sâu xa nghĩ. Ai, nhân sâm trải qua gia tộc đại phu nghiên cứu, có chứa kịch độc, một cái sơ sẩy sẽ trúng độc. Cũng chỉ có thêm tiến vào men rượu bên trong mới có thể hóa giải kịch độc, sản xuất ra mỹ vị rượu mạnh. Sau đó các ngươi vẫn là không cần loạn ăn đồ ăn rồi. Đặng Long đầy cõi lòng hảo ý nhắc nhở nữ chân huynh đệ, sau đó không muốn ăn thịt người tham, rời ạ, ngẫm lại đầy người đều đau a. Hoàn Nhan Nột Chuột cảm kích gật gù, nói chuyện, đa tạ Đặng huynh hảo ý, Nột Chuột vô cùng cảm kích. Đặng Long liên tục nói, đều là người trong nhà, nơi nào đến đây sao nhiều lời khách khí. Hoàn Nhan Nột Chuột cảm động nói, là ta tướng rồi. Tiếng nói xoay một cái, Hoàn Nhan Nột Chuột nói chuyện, nếu vật này chúng ta nơi này sản xuất, liền không nên nhìn cái nhóm này có đầu tướng sắc mặt, chúng ta vô hạn lượng cung cấp các ngươi nhân sâm. Thật là trời cũng giúp ta. Chỉ cần nhân sâm đúng chỗ, muộn cũng hổ sản lượng định có thể phiên vài lần rồi. Chỉ là nhân sâm tác dụng không nhiều, chỉ có thể dùng làm cất rượu, thế nhưng còn phải làm phiền các ngươi thải đảo, vì lẽ đó kính xin một thuật huynh đệ cho một cái giá đi. Đặng Long đại nghĩa lâm nhiên nói chuyện, trong lòng nghĩ như thế nào, người khác liền đoán không ra rồi. Hoàn Nhan Ngột Chuột suy nghĩ nửa ngày, nói chuyện, trước đây người Cao Ly bán thế nào cho các ngươi chỉ cần ra một nửa giá cả là được. Đặng Long hào khí nói gì vậy, nên bao nhiêu tiền, sẽ bao nhiêu tiền. Đặng Long lấy ra một tờ khế ước, nói chuyện, trước đây một cân nhân sâm, người Cao Ly chào giá 100 lạng bạc ròng, thực sự là phát điên, tham lam như chỉ sói đói, thực sự là không đối nhân xử thế à. Hoàn Nhan Ngột Chuột nghĩ đến, một cái lớn một chút nhân sâm đại khái 1-2 tầng, sao không phải nói có 7-8 con nhân sâm, liền có thể mua được 100 lạng bạc ròng. Nghĩ tới đây, Hoàn Nhan Ngột Chuột không chút biến sắc nói, một cân nhân sâm có thể ủ ra bao nhiêu muộn cũng hổ. Đặng Long âm thầm nở nụ cười, tiêu điều nói chuyện, gần như cũng là có thể ủ ra không tới 10 cân muộn cũng hổ, tình cờ ủ ra 15-16 cân, xem như là thu hoạch lớn hơn rồi. Quy một chương 174, lần này thực sự là kiếm bộ rồi. Hoàn Nhan Ngột Chuột nơi nào tiếp xúc qua những thứ đồ này, nhìn thấy Đặng Long chân thành khuôn mặt, liền không chút do dự đồng ý này chàng buôn bán. Chỉ là sau đó biết chân tướng Hoàn Nhan Ngột Chuột có thể hay không gào khóc, này liền không phải Đặng Long có khả năng nghĩ đến rồi. Quyết định thu mua nhân sâm sự tình hạng, Đặng Long tiếp tục nói, chỉ cần nhân sâm sản xuất cung cấp trên, muộn cũng hổ sản lượng không là vấn đề. Chỉ là cái khác nguyên liệu tuy rằng không thiếu, thế nhưng giá cả không thấp, vì lẽ đó muộn cũng hổ phương diện giá tiền gặp qua một ít. Hoàn Nhan Ngột Chuột không đáng kể nói chuyện, thứ tốt nên mua quý chút, tính xin Đặng huynh ra giá đi. Đặng Long ha ha cười khúc khích nói thật, tiền tài phương diện chúng ta không thiếu, thế nhưng các ngươi đều bị Bắc Châu, Chiến Mã, Hải Đông Thanh, nhưng là Đại Tống khan hiếm hàng, đều là người thông minh. Hoàn Nhan Ngột Chuột dây hiểu, cười nói, ngươi nói những thứ đồ này đều là nước Đại Kim đặc sản, không có vấn đề, xin mời Đặng huynh thuyết phục giá cả đi. Đặng Long lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt giá cả mục lục, giao cho Hoàn Nhan Ngột Chuột, nói chuyện, vì cảm tạ các ngươi khoản đãi, phương diện giá tiền có thể hạ xuống 2/10, huynh đệ không cần từ chối. Hoàn Nhan Ngột Chuột lại này cho Đặng Long một cái yên tâm ánh mắt, nhìn lướt qua giá cả đơn, hắn giống như không quen biết chữ Hán a. Cũng may đồ phá hoại Hán gian nơi nào đều có, Hoàn Nhan Ngột Chuột kêu đến một người thư sinh, khiến hắn lớn tiếng đọc lên đến, để cha cũng nghe một chút. Một cái Hải Đông Thanh có thể đổi muộn cũng hổ 10 cân, thiêu giao 100 cân. 10 tấm điêu bì có thể đổi 1 cân muộn cũng hổ, 10 cân thiêu giao. 1-2 Bắc Châu có thể đổi 1 cân muộn cũng hổ, 10 cân thiêu giao. 10 cân muộn cũng hổ có thể đổi bạch thất trung đẳng chiến mã, 10 thất cao đẳng chiến mã, 1 thất hàn huyết bảo mã hoặc là đồng loại tên mã. Thư sinh niệm xong giá cả đơn, hơi không người, lùi xuống. Đặng Long cười nói, điều này cũng làm cho là cùng các ngươi giao dịch, chúng ta mới có thể ra cao như thế giá cả, không phải vậy đừng hòng mơ tới. Hoàn Nhan Ngột Chuột cũng là theo Đặng Long một trận cười to, những thứ đồ này trước đây đều là cấp nước Liêu cấm lễ, tuy rằng nữ chân sản xuất cũng không nhiều, thế nhưng một năm sản lượng, làm sao cũng rất lớn ra qua cái tốt năm đi. Trên thủ Hoàn Nhan A Cốt đã tuy rằng không biết những thứ đồ này tại Đại Tống chân chính giá trị, nhưng nhìn đến Đặng Long mừng như điên biểu hiện, không cần đoán cũng biết bọn họ lần này kiếm bộ rồi. Thế nhưng Hoàn Nhan A Cốt Đả sao lại là người bình thường, bọn họ nữ chân hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất chính là giết chết nước Liêu, cái khác đều là cặn bã, không đáng nhắc tới. Tại Lao Gia Hỏa xem ra, này chàng buôn bán làm. Đặng Long lúc này biểu hiện cũng không phải dùng mừng như điên để hình dung, nhân sâm tự không cần nhiều lời, ở đời sau vậy thì là cùng kim cương gần như tồn tại, cao hơn hoàng kim cấp không ngừng bao nhiêu lần, hiện tại người nữ chân luận cân mua cho Lương Sơn, không mắc, một cân mới 100 lạng bạc dòng mà thôi. Điêu bị vốn là đại tông cao cấp nhất hàng xa xỉ, một cái thành phẩm điêu áo khoác ra, tại đại tông có tiền cũng không thể mua được, có thể nói thốn ý tiến thêm. Một cân rượu giả liền có thể đổi 10 tấm điêu bị, quả thực chính là cải trang giới. Bát châu liền quý giá hơn, 100 vỏ chai bên trong, cũng tìm không ra một cái bát châu, đã tìm ra 100 viên bát châu, có thể sử dụng cũng chỉ có điều 1/2, vì lẽ đó một cái 1cm to nhỏ bát châu, tại đại tông giá trị 100 vàng, cũng là có tiền cũng không thể mua được bà bối. Hải Đông Thanh cũng là như vậy, tại đại tông công tử bột trong tay, vậy thì là một cái không xuống bạc triệu bà bối, bình thường không thể cư chi. Hiện tại một cân rượu giả liền có thể đổi một cái, này tiện nghi chiếm được không nhỏ a. Cho tới chiến mã, Đặng Long liền căn bản không nghĩ nhiều, chỉ cần Hoàn Nhan A Cốt Đả không phải người ngu, liền tuyệt đối sẽ không dùng chiến mã đổi uống rượu. Chi sở dĩ nói ra đến, chỉ là vì trong lòng cái kia một tia may mắn thôi. Cái khác như là đầu chó này, quý giá vật liệu gỗ, da hổ, vân vân đồng dạng giá trị không nhỏ hàng hóa, Đặng Long cũng là dùng rượu mạnh hết giá, tận lực làm được không dối trên lửa dưới. Đặng Long trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như lần thứ nhất chuyện làm ăn làm thành, sợ là chính mình phải súng bắn chim đổi đại pháo, trở thành tứ đại khấu bên trong cường hào đạo. Hai phe đối với phương diện giá tiền rất hài lòng, ước định một cái giao dịch thời gian, liền bắt đầu lần này đến hội. Đặng Long cùng Vũ Tùng, Hoa Vinh ba người đêm nay đều rất sung sướng, Đặng Long kiếm lời tiền, Vũ Tùng cùng Hoa Vinh có em gái xứng đôi, trải qua tiêu giao cực kỳ. Mềm yếu ngon miệng nướng toàn dê, thuần hương mãn lại rượu, nữ chân em gái buông thả ca vũ, nữ chân man tử hô to gọi nhỏ chơi đùa thành, tạo thành một bức duy mỹ hình ảnh. Đêm nay Đặng Long lại say rồi, túy mơ mơ hồ hồ, bỏ không dậy nổi. Vũ Tùng cùng Hoa Vinh không thể làm gì khác hơn là từ bỏ đèn xì nữ chân em gái, đưa Đặng Long trở lại. Hoàn Nhan phụ tử tại Đặng Long đi rồi, thu hồi khuôn mặt tươi cười, Hoàn Nhan ngột chuột nói chuyện, "Phụ hoàng, Hải Nhi thu được tin tức xác thật, Liêu quân mã trưởng quả thật bị tập kích, 12,000 dư Liêu quân bị giết chết, hơn 2 vạn Liêu quân chiến mã bị cướp. Mặt khác sáng nay, Tây quân đại đội nhân mã đến Cây Châu, cùng đến đây trợ giúp Liêu quân đại chiến một trận, tổn thất nặng nề, lui về đại tống cảnh nội." Hoàn Nhan A Cốt Đả cười lạnh nói, "Nhánh quân đội này có vấn đề a? Biết rõ ràng người mình tới tiếp ứng, còn chạy đến địa bàn của chúng ta, lẽ nào là muốn gấp lửa bỏ tay người hay sao?" Hoàn Nhan ngột chuột lắc đầu nói, "Tối hôm qua sắc trời tối tăm, không có mặt trăng, hàn thế trung đội ngũ hoàng không chọn đường bên dưới, hoàn toàn có thể đi nhầm đường, phụ hoàng lo xa rồi, chỉ mong đi." Lão gia hỏa bỏ qua một bên cái đề tài này, hỏi: "Sáng nay nước Tống cùng nước Liêu binh lực so sánh bao nhiêu?" "Nước Tống khoảng chừng có hơn 5 vạn người, nước Liêu cũng có hơn 3 vạn người." Cứ chúng ta bắt được đầu lưỡi nói, quân Tống hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự nào, dễ dàng sụp đổ, cũng không biết là thật hay giả. Hoàn Nhan một chuẩn nghi hoặc nói chuyện. Lão gia hỏa nghĩ đến một hồi, thản nhiên nói: "Sáng mai ngươi dẫn người thăm dò một thoáng hàn thế trung bộ đội thực lực, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể náo chết người, hàn thế trung người này nói không chắc sau đó có thể lấy cho chúng ta sử dụng." Hoàn Nhan nột chuột lập tức đáp: "Vâng, phụ hoàng." Sắp trời đã tối, phụ hoàng sớm chút nghỉ ngơi đi. Hải Nhi lui ra rồi. Một bên khác say mềm Đặng Long bị Vũ Tùng đối sẽ lều vải, lập tức tỉnh lại, khiến Vũ Tùng đem Lý Trợ cùng Công Tôn Thắng lặng lẽ tìm đến, thương nghị chuyện quan trọng. Công Tôn Thắng sắc mặt không sai, xem ra cần phải đến mình muốn tình báo, vừa đi vào xoáy trướng, liền nói chuyện: "Ca ca, đại thể tình báo đã đánh tra rõ ràng rồi." Đặng Long uống một hớp canh giải rượu, cười nói: "Từ từ nói, không vội vã." Công Tôn Thắng ngồi xuống nói: "Tòa này đại doanh tổng cộng có quân kim hơn 6 vạn người, là chính là chống lại Liêu quân tiến công. Mà Liêu quân tại đối diện có hơn 200.000 nhân mã, gối giáo chờ sáng, chuẩn bị bất cứ lúc nào cấp nữ chân một đòn chí mạng. Còn có cư to con từng nói, quân kim trừ ra tại đây 6 vạn nhân mã, ở kinh thành còn có 10 vạn lưu thủ bộ đội, sức chiến đấu hơi kém." Đặng Long ai thán một tiếng: "Này 6 vạn nhân mã chính là người nữ chân mạnh nhất quân đội, thế nhưng dựa vào dân tộc du mục liệu tính, đến sống còn cực điểm, cái kết nhưng là sẽ toàn dân đều binh. Trên nói 50, 60 tuổi lão nhân, xuống tới 13, 14 tuổi hài đồng, thêm vào dũng mãnh nữ chân phụ nữ, tập hợp 100 vạn đại quân, chỉ là trong khoảnh khắc sự tình mà thôi." Sau đó Đặng Long nghĩ đến, Hoàn Nhan A Cốt Đả rõ ràng không phải người ngu, vì sao lại sảng khoái như vậy đồng ý lấy vật đổi vật giao dịch? Lẽ nào là nói từ Lương Sơn này mua rượu mạnh, quay đầu lại bán cho Liêu quân, để bọn họ vốn là không nhiều sức chiến đấu giảm mạnh, khiến mình càng thêm thuận lợi đánh hạ nước Liêu địa bàn. Đặng Long kinh sợ nghĩ tới đây, cũng không ngồi yên được nữa, trên đất chuyển lấy phân chuồn quần đến. Ai có thể nghĩ tới xem ra xuẩn manh người nữ chân, càng sẽ ở trong chốc lát nghĩ ra như vậy kế sách, khiến Đặng Long cam tâm tình nguyện rơi vào cái bẫy. Quy 1 chương 175, đối sách. Trong xoáy trướng Đặng Long đi tới đi lui, lông mày đều tụ thành một ca đạn, sắc mặt lúc sáng lúc tối, biến ảo không ngừng. Lý Trợ cùng Công Tôn Thắng tuy rằng không rõ Đặng Long lòng nóng nảy tình, nhưng cũng biết phát sinh đại sự gì, cho tới xưa nay Lã Vọng Vương cần trại chủ, buồn bực thành như vậy. Nếu là có đại sự gì, ca ca nói ra, mọi người chúng ta đồng thời giải quyết, cũng so ca ca một người tại đây không nghĩ ra đầu mối gì được. Lý Trợ không nhịn được nói chuyện. Đặng Long cười khổ đem chuyện đêm nay nói một lần, nhiều lần giải thích Hoàng Nhan A Cốt Đả mưu suy nghĩ cùng mình lo lắng. Lần này được rồi, Lý Trợ cùng Công Tôn Thắng hai người lặp lại Đặng Long tiết tấu, rơi vào này cái hố to. Đặng Long sau khi nói xong, kiềm chế lại tâm tình bất an, ngồi xuống nói nói: "Nước Liêu vốn là cung dương hết đà, cứng rắn chống đỡ cùng nữ chân đánh trận, nếu như nữ chân sử dụng rượu mạnh cái này đại sắc khí, vốn là mục nát không chịu nổi Liêu đội, e sợ không ngoài một năm phải bị nữ chân tiêu diệt. Cứ như vậy, các nữ chân diệt nước Kim, thấy rõ đại Tống hư thực, sẽ hung hãn xuôi nam, thừa dịp tiêu diệt nước Liêu dư uy, đối với đại Tống ra tay. Nhưng là chuyện này với chúng ta lâu dài kế hoạch cực kỳ bất lợi, vì lẽ đó phải nghĩ biện pháp, không khiến nữ chân thuận lợi tiêu diệt nước Liêu, không phải vậy chúng ta trước đây nỗ lực đều sẽ hóa thành hư không, vô cớ làm lợi nữ chân. Công Tôn Thắng cười nói, ca ca để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu rượu mạnh một chuyện không thể làm, chờ chúng ta trở lại Lương Sơn, không cho người nữ chân mua rượu mạnh là được rồi, cần gì tự tìm phiền não. Đặng Long bất đắc dĩ nói, sau này sơn trại đều sẽ mở ra mấy cái thiêu tiền hạng mục, rượu mạnh nhất định phải bán cho người nữ chân, tích góp đầy đủ tiền tài, đem chờ tương lai thời gian sử dụng, không thiếu hụt tiền tài, cho nên đường này không thông, vẫn là muốn những biện pháp khác đi. Lý Trợ hồi bé học thuyết nhu lược, thiên hạ đại thế những này đối với nho học hưng thịnh đại Tống vô dụng ngành học, bởi vậy tâm tư so Công Tôn Thắng linh hoạt rồi không ít. Suy nghĩ một lúc sau, Lý Trợ không quá chắc chắn hiến kế nói, nếu rượu mạnh chỉ là không thể im mà đi, chúng ta sao không đem rượu mạnh mua cho Cao Ly cùng nước Liêu, vừa đến Tam Quốc quốc thổ liền nhau, cũng có phân tranh. Thứ hai, người Cao Ly đồng dạng học đòi văn vẻ, đối với đại Tống các loại phong tục, mọi thứ đều muốn học, cho nên rượu mạnh đồng dạng có thể bán ra một cái giá cao. Nước Liêu liền không cần nhiều lời, nghiện rượu như mạng đã không thể hình tha cho bọn họ yêu thích chuyện uống rượu thực. Ba đến, chỉ cần chúng ta đem rượu mạnh bán cho nước Liêu, còn sợ nước Kim dở trò lừa bịp, cũng chỉ cần trong bóng tối lấy giá rẻ đem rượu mạnh bán cho nữ chân tướng lĩnh, chỉ cần nữ chân dính lên rượu mạnh, Hoàn Nhan A Cốt đã còn có thể ngăn cản sao? Cuối cùng một chút cũng là rất là trọng yếu, nước Liêu, nữ chân, Cao Ly Tam Quốc bên trong lấy nữ chân thực lực mạnh nhất, nước Liêu kém hơn, Cao Ly tại kém hơn, thực lực bây giờ đệ nhất nữ chân cùng nước Liêu tại bầm giá, Cao Ly nhưng ở một bên xem trò vui, như vậy sao được, bởi vậy chúng ta muốn đem Cao Ly đẩy tới cái này nay Liêu hát hí khúc sân khấu lớn, đến cái Tam Quốc đại loạn chiến, đồng thời suy yếu Tam Quốc sức mạnh, vì chúng ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Đặng Long khẽ miệng chậm rãi nứt ra, đứng dậy, Dương Thiên cười to. Tốt. Lúc trước không có Bạch đem Lý Trợ kéo xuống món nợ dưới, ngày hôm nay dâng ra này vừa ra đại kế, quả thật trời cũng giúp ta. Nợ nụ cười một hồi, Đặng Long hỏi, kế này có thể được, đem rượu mạnh bán cho Cao Ly cùng nước Liêu, chuyện này sau khi trở về liền có thể lập tức thực thi. Thế nhưng gây xích mích Cao Ly cùng nữ chân đại chiến, lúc này không phải chuyện nhỏ, không phải trí tuệ đại dũng người, không được nhiễm nửa phần, không biết quân sư có thể có ứng cử viên. Lý Trợ cười khổ nói, muốn làm thành này chuyện lớn, không chỉ muốn đầu óc bình tĩnh, còn muốn có chủ tính trung toàn cục nhu lược. Nguyên bản chuyện này Tông Trạch lão đại người thích hợp nhất, nhưng là trưởng thượng lớp lớn hơn, không thích hợp lặn lội đường xa, trên người càng có thư viện cái này tờ khai, vì lẽ đó trừ ra trưởng thượng, những người khác đều không quá thích hợp. Đặng Long cũng biết Lý Trợ nói không sai, Nô Dụng cùng Công Tôn Thắng tuy rằng tâm kế chí mưu không thiếu, thế nhưng thiếu hụt cái nhìn đại cục. Hứa Quán Trung cùng Tiêu Gia Huệ cái nhìn đại cục không thiếu, nhưng chỉ có thiếu hụt tầng dưới chốt thực tập kinh nghiệm. Thích hợp nhất việc này trừ ra Tông Trạch, Lý Trợ cái tên này vẫn là lựa chọn tốt nhất, nhưng là cái tên này hiện tại là Lương Sơn đương nhiệm quân sư, giờ khắc này lành nghề quân trên đường, càng là không đi được. Ha ha. Đặng Long cười nói, hiện ở trong quân cũng có ứng cử viên phù hợp, Thạch Tú cùng Loan Đình Ngọc, một cái can đảm cẩn trọng, làm việc quyết đoán, một cái tâm trí mưu lược mọi thứ không thiếu, cái nhìn đại cục tuy rằng kiên quyết, thế nhưng đi làm tiền kỳ chuẩn bị, chính là lựa chọn tốt nhất. Không trách Lý Trợ nhớ không nổi Thạch Tú cùng Loan Đình Ngọc, thực sự là hai người này tại Lương Sơn biết điều quá đáng, nếu không là ngộ tới hôm nay chuyện như vậy, hay là liền Đặng Long cũng có thể không nhớ ra được, có thể thấy được bình thường nhiều tại lãnh đạo trước mặt quét quét mặt, là trọng yếu bao nhiêu. Ca ca chờ, ta này liền đi tìm hai người đến đây nghị sự. Lý Trợ vội vã chạy đi tìm Thạch Tú cùng Loan Đình Ngọc. Công Tôn Thắng đến lúc này đã thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nghĩ ra biện pháp, đối với Lương Sơn mới có lợi sự tình, hắn nhưng là thích nghe nóng. Không lâu sau, trừng mắt mắt lạnh lẽo Thạch Tú cùng cười híp mắt Loan Đình Ngọc song song đi vào xoá trướng, đơn dưới gối bài nói, "Xin chào ca ca." Đặng Long cười kéo hai người, cười nói, "Đêm khuya triệu hoán hai người ngươi đến đây, thực có chuyện quan trọng các ngươi phải đi làm, việc này liên quan đến Lương Sơn hưng vong, có thể xảy ra mệnh bất cứ lúc nào khó giữ được, không biết hai người ngươi có thể nguyện đi tới." Thạch Tú cùng Loan Đình Ngọc liếc mắt nhìn nhau, lập tức bái hạ nói, "Ca ca nhưng xin mời nói thẳng, ta hai người vạn chết không tử." Đặng Long đem hai người dẹp đi trên ghế ngồi vào chỗ của mình, nói chuyện, ta muốn phái hai người đi Cao Ly cùng người nữ chân biên giới tra xét tình báo, thăm dò hai nước cao tầng lên tình huống, là sơn trại làn sóng thứ hai rất khiển tướng lĩnh làm tiền kỳ chuẩn bị, các ngươi có thể nguyện đi tới, hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Thạch Tú cùng Loan Đình Ngọc không phải người ngu, vừa nghe việc này liền biết, Đặng Long muốn đem bọn họ rút ngắn Lương Sơn hạt nhân tầng ý tứ, nếu như thật sự hoàn thành chuyện này, lo gì sau đó tại Lương Sơn không có việc có thể được. Chờ Đặng Long nói xong, hai người lập tức theo tiếng đáp ứng, vỗ bộ ngực nói, bảo đảm hoàn thành chuyện này. Đặng Long thỏa mãn gật gù. Quay đầu tiếp tục nói, này chuyện thứ nhất, thuận tiện muốn đánh tra rõ ràng hai nước cao tầng tình báo. Chuyện thứ hai chính là Lý Trợ ngươi trở về Lương Sơn, lập tức dẫn người đi vào thống lĩnh toàn cục, gây xích mích Cao Ly cùng nữ chân quan hệ, khiến hai nước đánh cho một mất một còn. Lý Trợ vẻ mặt hơi ngưng lại, không thể tin tưởng hỏi, ta nhưng là Lương Sơn quân sư, nếu như ta đi rồi, ca ca làm sao bây giờ? Lý Trợ tâm tình bây giờ tuyệt đối không tốt, vừa tọa lên Lương Sơn quân sư băng ghế, còn ngồi chưa nóng, liền muốn rời khỏi, đây là cỡ nào đổ phá hoại sự tình a? Công Tôn Thắng dương dương tự đắc nhìn Lý Trợ, nhạc mi không thấy mắt, ngày hôm trước chính hắn đem mình chôn, ngày hôm nay thấy Lý Trợ lại chính mình đào hầm chôn chính mình, thực sự là cười trên sự đau khổ của người khác khẩn nha. Đặng Long thăm thẳm thở dài nói chuyện, ngươi có thể đã quên, ta đến Lương Sơn đã một năm có thừa, hiện nay đã thay đổi ba cái quân sư, ngươi là đệ tam nhậm, cũng là thời gian dài nhất một đời rồi. Lý Trợ. Quy 1 chương 176, thật lớn một bàn cờ. Lý Trợ tự nhiên thở dài, chưa từ bỏ ý định hỏi, ta chỉ hỏi ca ca một câu, đời tiếp theo quân sư là ai vậy? Đặng Long vui cười hớn hở nói chuyện, người này ngươi biết, chính là Lương Sơn người đầu tiên nhận chức quân sư Ngô Dụng, ta định đem hắn triệu hồi Lương Sơn, kế tục phát huy nhiệt lượng thừa. Lý Trợ sắp chết dãy rủa nói, nhưng là Ngô Dụng thê tử người mang lục giáp, bất tiện lặn lội đường xa. Ca ca nhẫn tâm đem bọn họ phu thê chia rẽ. Đặng Long nở nụ cười, châm chọc nói chuyện, chúng ta đi Đăng Châu thời điểm, Ngô Dụng hướng về ta tố khổ, nói là thê tử mang thai, hắn ức đến khó chịu, nhưng là hắn bà Di xem thận, Ngô Dụng lại sợ bà Di có chuyện, vì lẽ đó không dám hồng hạnh xuất tượng. Nếu như ta một tờ chiếu thư, khiến hắn trở về, ngươi nói một chút, cái tên này còn không đến hùng hục chạy về đến. Đặng Long ở trong lòng thầm mắng một tiếng, ta cái thảo, Lương Sơn hảo hán không đều là không tốt nữ sắc sao? Tại sao Ngô Dụng vừa tiếp xúc Diêm Bà Tích, liền hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế? Liền ngay cả Lý Quỷ cái này du một bụng nhọn, hiện tại cũng cả ngày cùng Hô Tam Nương hôn cùng nhau, chơi rất ngày bì. Vũ Tùng thì càng không cần nhiều lời, hai người chỉ cần có thời gian liền dính vào nhau, ân ái khủng khiếp, lại nói Phan Kim Liên vóc người thực là không tồi a. Thực sự là đáp lại cái kia câu châm ngôn, binh sát sắc một cái, đem sát sắc một tổ châm ngôn. Chính là không biết Lỗ Chí Thâm khi nào cũng khai khiếu rồi, cưới cái da bạch mạo mỹ lão bà, Đặng Long thực sự hiếu kỳ khẩn. Lý Trợ thấy dãy rủa vô hiệu, chỉ được tiếp thu vận mệnh, đứng ở một bên, hồi ức mấy tháng này cao chót vót năm tháng. Đặng Long nhưng đánh gây Lý Trợ ảo tưởng, nói chuyện, ngươi vẫn là ngẫm lại nên làm gì gây xích mích hai nước quan hệ, ta cũng tốt cho ngươi để điểm kiến nghị. Lý Trợ cười nhạo nói, người nữ chân tuy rằng giàu hoạt, thế nhưng người cao ly muốn cho bọn họ toàn thể đái bị cắm sừng, chỉ cần người nữ chân đầu không có gỉ đầu, nhất định sẽ cùng người cao ly đánh một mất một còn. Đặng Long lần này bắt quái chi tâm nổi lên, xem ra tốt kính bạo nói. Đặng Long hiếu kỳ nói, ngươi nói mau cụ thể nên làm gì thao tác? Lý Trợ kéo xuống quân sư này Trương Ngụy Thiện mặt nạ, cười ra nói, mặc kệ là cao ly vẫn là nữ chân, hiện tại đều đang cực lực mô phỏng theo đại tống, bởi vậy rất có khả năng a. Đánh cái nút, Lý Trợ tiếp tục nói, mọi người đều biết hiện nay cái gì nhất là hưng hực, không sai, chính là xúc cúc cùng đô vật. Trong đó xúc cúc cao ly cùng người nữ chân học không tinh, hai nước quý tộc không quá yêu thích, nhưng là đô vật liền không giống nhau. Nhân tông tại vị liền yêu thích xem chân nữ tử đô vật, vừa vặn lúc này là đại tống kinh tế phồn thịnh nhất thời kỳ, cho nên cao ly đem cái này hoạt động học được. Tại cao ly quốc bên trong hương thịnh thần a, cái này dị dạng đô vật tạo nên cao ly nam nhân yêu thích chân nữ tử đô vật, nữ tử yêu thích mỹ nam tử chân đô vật. Công Tôn Thắng không hiểu nói, người cao ly yêu thích đô vật không có nghĩa là người nữ chân cũng yêu thích đô vật, ngươi phải như thế nào hoạt động chuyện này? Lý Trợ tràn đầy tự tin nói chuyện, cái này không khó, cao ly vốn là cùng nữ chân bất hòa, chỉ cần chúng ta giả trang thành người cao ly đến người nữ chân địa bàn làm mấy cọc đại buôn bán, giết chết mấy cái người nữ chân, các ngươi ngẫm lại, lấy người nữ chân tính bướng bỉnh có thể tha người cao ly, nhưng mà dựa vào người cao ly liệu tính nhất định sẽ phái ra đặc phái viên mang tới đoàn ca múa nhạc, vì liếm người nữ chân đầu ngón chân. Lúc này chính là bọn ta muốn phát lực thời điểm, chỉ cần người nữ chân phát đi quốc thư, chúng ta liền muốn chặn lại, do Kim Đại Kiên cùng Tiêu Nhượng bóp méo quốc thư, thêm vào yêu cầu người cao ly mang tới nam nữ đô vật đoàn ca múa nhạc, đi liều đông buổi tội. Này rồi cùng phía trước ta kế sách liên tiếp cùng nhau rồi. Chỉ cần tại người cao ly đoàn ca múa nhạc biểu diễn thời điểm, bọn họ lại nhất định dựa theo đại tống nam nữ tách ra xem ca vũ nguyên tắc làm việc, đến lúc đó chỉ cần tại tiệc rượu bên trong động chút tay chân, thêm chút nam nữ dường chỉ phong nhã đồ vật, còn sợ bọn hắn không thể thành tựu chuyện tốt. Đặng Long cùng Công Tôn Thắng đồng thời lau một vệt mồ hôi lạnh, Lý Trợ cái tên này thật là độc ác tư a. Nếu như chuyện này thật sự hoàn thành, chỉ sợ cũng là tại sử ký bên trong, cũng sẽ nồng đậm thêm một bút đi. Đặng Long yên lặng thay Cao Ly cùng người nữ chân cao tầng cầu khẩn một hồi, chỉ mong đến lúc đó không nên bị nón xanh áp đảo a. Lý Trợ lúc này đầu góc tốt như lên dây cót, tiếp tục nói, cứ như vậy, người Cao Ly cùng người nữ chân sẽ đánh không chết không thôi, chính là bọn họ muốn đình chiến, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp gọi bọn họ dừng không được đến. Cho tới nước Liêu cũng không thể gọi bọn họ nhàn rỗi, thừa dịp nữ chân cùng Cao Ly loạn chiến thời điểm, đem Tây Hạ cùng thổ phồn cũng kéo vào. Chỉ để đảo loạn đại tống xung quanh thế cục, cũng ta Lương Sơn lợi dụng lúc loạn mà lên, tại đại tống vững vàng đâm xuống gót chân, nhu đồ tương lai. Đặng Long chậm rãi phun ra một hơi, bất ngờ liếc mắt nhìn Lý Trợ, cái tên này thật lớn giá vọng, bất quá Đặng Long đã qua dễ kích động lớp, lúc này nhìn Lý Trợ một chút, hỏi, chuyện này đến cùng nên làm gì thao tác? Lý Trợ cười nhạt nói, hiện nay Tây Hạ hoàng đế Lý Càn Thuận cũng là một vị hùng chủ trương gắng sức thực hiện liền liêu kháng tống sách lược, chỉ là chẳng ai nghĩ tới đại tống bây giờ cũng là ở ngoài cường bên trong làm hình dáng, uổng phí Lý Càn Thuận một phen tâm tư. Lúc này nước Liêu so với đại tống cũng không kém là bao nhiêu, chỉ cần Cao Ly nữ chân, nước Liêu đại chiến đồng thời, chúng ta phái người đi nói cho Lý Cản Thuận nước Liêu tình huống chân thực. Đồng thời khiến Kim Đại Kiên cùng Tiêu Nhượng giả tạo nước Liêu quốc thư, trước đây phương hướng chiến sự xuất ruột, cần gấp quân lương danh nghĩa, cưỡng bức Tây Hạ đến gấp 10 lần giao nộp triều cống, dựa vào người Tây Hạ táo bạo tính tình, nhất định cùng nước Liêu một trận chiến phân thắng thua, chỉ cần chúng ta trong bóng tối trợ Tây Hạ một cái, đánh bại Liêu đội, khiến Tây Hạ nhìn thấy lên phía bắc hy vọng, hai nước đại chiến nhất định sẽ dừng không được đến. Nhưng là nước Liêu đồng thời bị Tây Hạ cùng nữ chân giáp công, thì có bị diệt đi nguy hiểm. Chúng ta làm sao có thể khoan dung xảy ra chuyện như vậy? Lúc này hẳn là nói cho người thổ phồn, Tây Hạ quân đội đều đi đánh Tây Hạ, bên trong rất trống vắng, bang này gào gào khiến dã man, sẽ bỏ qua cho cơ hội khó có này. Chỉ phải cái này bố cục hình thành, Tây vực các nước như Hoàng Đầu hồi hột, Tây Châu hồi hột, Đại Lý quốc, Hắc Hán quốc các bị thổ phồn cùng Tây Hạ ước hiếp nhiều năm quốc gia, chỉ cần chúng ta hơi thêm gây xích mích, mở ra một tấm không đầu minh ước, giả thuyết đại tống liên hiệp bọn họ tiêu diệt thổ phồn cùng Tây Hạ, cứ như vậy, phàm là cùng Cao Ly, nước Liêu, Tây Hạ, thổ phồn giáp giới quốc gia đều sẽ cuốn vào trận này thế kỷ đại chiến, đây không phải liền náo nhiệt rồi. Đặng Long xem như là nhìn rõ ràng Lý Trợ đối nhân xử thế, hắn là xem trò vui không chê sự tình lớn, nếu như thật muốn dựa theo Lý Trợ nói như thế làm dê đầu đàn Đặng Long, mặc kệ là cuối cùng có thành công hay không, cũng sẽ cùng Tần Thủy Hoàng như vậy bạo quân. Nhưng là nội tâm vì sao lại như vậy nóng lòng muốn thử, chẳng lẽ mình trời sinh chính là bại hoại? Lý Trợ thấy Đặng Long vẫn không có ý động ý tứ, mau mau lại bổ một đao, chỉ cần ta nói tới những này một khi đã thành, nhất định năng lực Lương Sơn mang đến 5-6 năm thời kỳ phát triển, ca ca kính xin thận trọng cân nhắc. Đặng Long vò phát trướng đầu góc, tức giận liếc mắt nhìn Lý Trợ, chính mình chỉ có điều đem hắn đi đẩy đến Liêu Đông, cái tên này liền suy cấp lao đại mình một bao quần áo, thực sự là không đối nhân xử thế a. Việc này rất quan trọng, vận dụng nhân lực vật lực chính là một cái con số trên trời, vẫn cần tinh tế thương nghị. Được rồi, chuyện này vẫn là các trở về Lương Sơn tại làm tính toán. Thạch Tú huynh đệ cùng Loan Đình Ngọc huynh đệ hiện tại liền đi, Công Tôn Thắng ngươi đi báo cho người nữ chân, liền nói rõ sớm năm canh chúng ta liền đi, hiện tại muốn phái ra 100 thám tử dò đường, gọi bọn họ cho đi. Đặng Long ngừng lại Lý Trợ nói lại nhại quy hướng, mau mau sắp xếp Thạch Tú hai người xuất phát. Thạch Tú cùng Loan Đình Ngọc lúc này đã mắt tròn váng, Lý Trợ nói những bọn họ đó chỉ nghe hiểu một chút, nhưng cũng đủ kinh thế hai tục, Đặng Long kêu bọn họ vài thành, bọn họ mới thức tỉnh, mau mau xuống chuẩn bị xuất phát. Quy 1 chương 177, mã trên vương tiến mã dưới Vũ Tùng. Ngày kế Hưng Đông, nghỉ ngơi một đêm tứ phương liên quân tinh thần tỏa sáng, một lần nữa lên tinh thần, rời giường ăn cơm. Đặng Long cũng nổi lên một cái đại sớm, an bài xong quân vụ sau, chạy đi cùng Hoàn Nhan A Cốt đã cáo biệt. Tuy rằng lao ra hỏa hãm hại Lương Sơn một cái, cũng chết một viên, thế nhưng nhân gia như thế nào đi nữa nói cũng tặng không Lương Sơn thật nhiều lương thảo. Làm lễ nghi trì bang người văn minh, cũng không thể khiến bang này mới từ trong rừng rậm chạy đến người man dợ chuyện cười. Rất không khéo, lão gia hỏa sáng sớm liền đi ra ngoài, mà làm thân vệ Hoàn Nhan một chuột lại không theo lão gia hỏa tiếp thân bảo vệ, nhìn thấy Đặng Long đến rồi sau, dần hiện ra một tia thần bí mỉm cười. Đặng Minh không bằng lại lưu một ngày đi. Hoàn Nhan một chuột nhiệt tình giữ lại nói: "Hoàng mệnh tại người, không dám ở lâu. Nột thuật huynh đệ hảo ý ta chân thành ghi nhớ, mang đến có thời gian đến đại tống, ta làm phụ ngươi là thượng tân." Đặng Long trong lòng cười gằn: "Ngươi nha chỉ cần dám đến địa bàn của ta, xem ra không đùa chơi chết ngươi nha." Hoàn Nhan nột chuột không nhìn ra Đặng Long dị dạng, tiếp đó cười to nói: "Nếu ngươi phải đi, Vi huynh liền không để lại ngươi. Chỉ là phụ hoàng sáng nay lúc đi, dặn dò Vi huynh, nhất định phải cùng các ngươi tỉ thí một trận, làm cáo biệt nghi thức, Đặng huynh nghĩ như thế nào?" Đặng Long quỷ dị nhìn Hoàn Nhan nột chuột, đây là muốn thăm dò thực lực của chính mình à? Bất quá này cũng vừa hay hiệp Đặng Long ý tứ, đến một chuyến nữ chân đại doanh, không có đánh cũng mấy cái, sao có thể cam tâm, lập tức Đặng Long phong khoáng nói: "Cũng kính không bằng tuân mệnh, toàn bằng nột chuột huynh đệ làm chủ rồi. Chỉ là tỉ thí mấy chàng, làm sao tỉ thí, kính xin huynh đệ nói rõ ràng." Hoàn Nhan nột chuột trong bụng sớm có phúc cảo, Đặng Long vừa hỏi, hắn lập tức nói chuyện, cung mã cưỡi ngựa bắn cùng một hồi, mã chiến một hồi, bộ chiến một hồi, vì để tránh cho tử thương, trừ ra cung tên bất ngờ, sau hai chàng dùng tiểu đồng. Đặng Long gật gù, đáp lại ba trận chiến đấu. Mã chiến có Vương Tiến, không cần phải lo lắng, này một hồi tất thắng. Bộ chiến có Vũ Tùng, ung dung ngược chết nữ chân ma tử. Cung tên một đạo Lương Sơn chỉ có Hoa Vinh một người, cân nhắc đến người nữ chân khả năng có xạ điều tay, Hoa Vinh thì có điểm nắm bắt cuốn lên. Bất quá lần này Phương Lạp thủ hạ thần tiễn tay bảng Vạn Xuân cũng theo tới, trận tỷ thí này còn có 5/10 hy vọng có thể thắng. Đặng Long trở lại đóng trại, tìm tới Phương Lạp, thở dài nói: "Người nữ chân đưa ra muốn cùng chúng ta tỉ thí ba chàng, không phải vậy liền không thả chúng ta đi à?" Phương Lạp ngoài miệng nổi lên miệng đầy liệu phao, vừa nghe Đặng Long nói tỉ thí, lập tức nói chuyện: "Ngươi muốn ai?" Hắn nhưng là gấp hỏng mất, nếu như hắn nhân mã hiện tại tạo phản, tha phương thịt khô sẽ bị triều đình đánh thành đầu lợn. Đặng Long nói chuyện: "Mã chiến cùng bộ chiến tự có Lương Sơn chính mình ra người, thế nhưng cưỡi ngựa bắn cùng một đạo, còn phải thủ hạ ngươi Bàng Vạn Xuân xuất chiến, mới có hy vọng." Phương Lạp lập tức trả lời: "Không thành vấn đề, ngươi trước tiên đi sắp xếp mã chiến cùng bộ chiến, Bàng Vạn Xuân sau đó liền đến." Đặng Long an ủi, chỉ cần thắng tỷ thí, chúng ta lập tức liền đi, chỉ mong vẫn tới kịp. Phương Lạp không nói gì nhìn Đặng Long, phất tay một cái khiến bộ hạ đi tìm Bàng Vạn Xuân. Trở lại địa bàn của chính mình, Đặng Long gọi tới Vương Tiến cùng Vũ Tùng, nghiêm túc nói, trận chiến này chỉ có thể thắng, không cho bại. Nếu như các ngươi không có lòng tin, ta tên những người khác lên sân khấu. Mời tướng, mời đem không bằng kích tướng, Đặng Long am hiểu sâu đạo này. Vương Tiến cùng Vũ Tùng sắc mặt lập tức đen, Vương Tiến trong lòng lửa giận ngập trời, ngựa khí nhưng là vững vàng nói, không cần, nếu như thắng không được người nữ chân, ta Vương Tiến tình nguyện tự sát. Vũ Tùng đến cùng theo Đặng Long thời gian dài, hiểu rõ Đặng Long tính nết, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, ca ca yên tâm, đi chuẩn bị ngay. Đặng Long nhìn hai người ra xoáy trướng, thở dài nói, Vũ Tùng cũng không dễ lựa, xem ra cần phải muốn cái biện pháp khác rồi. Trận đầu tỉ thí là mã chiến, Vương Tiến cầm một cái tiếu đồng, cưới vừa thu được tên mã, khí phách hăng hái ra trận. Mà người nữ chân phái ra một thành viên đại hồ tử tướng lĩnh, thao một cái ngoại ngữ, cùng Vương Tiến giao lưu. Đặng Long cùng Hoàn Nhan một chuẩn ngồi cùng một chỗ, cho cười nói, Đặng huynh nhìn, ai thắng được hy vọng lớn một chút. Quý quân gia đến vị tướng quân này, vừa nhìn chính là bách chiến hán tướng, uy vũ bất phàm. Đặng Long giơ ngón tay cái lên vượt tích góp nói. Hoàn Nhan nột chuột cười to nói, Đặng huynh quá khen, Hát Tháp lại chính là nước kim hiếm có hán tướng một trong, thế nhưng các ngươi tướng quân cũng không thể khinh thường a. Đặng Long lập tức tán thành nói, nột thuật huynh đệ nói không sai, vương tướng quân trước đây chính là 80 vạn cấm quân giáo đầu, đánh khắp cả đại tống không có địch thủ, không biết Hát Tháp lại có thể ở trong tay hắn chống đỡ mấy hiệp. Chỉ cần không phải quân chiến, một mình đấu nhưng là Trung Hoa võ tướng am hiểu hạng mục, cho tới bây giờ, các hạng một mình đấu quán quân, có thể đều là người Hán. Hoàn Nhan nột chuột. Rời ạ, ngươi đến cùng có thể hay không tán gẫu a? Liên tại hai người lẫn nhau khoác lác thời điểm, ngôn ngữ không thông Hát Tháp lại cùng Vương Tiến rốt cục động thủ. Hát Tháp lại thân cao thể tráng, chú trọng lấy man lực phá địch, thường thường quyết định tướng địch chỉ cần mấy hiệp. Vương Tiến thì lại vừa vặn ngược lại, sức mạnh xưa nay chỉ là phụ thuộc phẩm, kỹ xảo mới là vương đạo. Mang theo tiếng rít tiếu đồng lấy Thái Sơn áp đỉnh tư thế đập về phía Vương Tiến, nếu như một cái sơ sẩy, gân cốt cụ đoạn chính là Vương Tiến kết cục. Vương Tiến kỵ ngồi ở trên ngựa, xem thường nhìn lướt qua Hát Tháp lại tiếu đồng, trong tay tiếu đồng nhẹ văng ra Hát Tháp lại tiếu đồng, hét lớn một tiếng, múa lên tiếu đồng, từ bốn phương tám hướng đem Hát Tháp lại vây lại, không có lưu một chỗ kẽ hở. Lần này Hát Tháp lại mở ép, hắn am hiểu dốc hết sức phá vật địch, phương diện tốc độ có thể bỏ qua không tính, đụng tới Vương Tiến như vậy một cái kỹ xảo siêu thần đối thủ, đáng đời hắn xui xẻo. Nói thì chậm, đó là nhanh. Hắc Tháp lại sử dụng bình sinh to lớn nhất khí lực, bảo vệ tự thân, không khiến Vương Tiến tiếu đồng đánh vào đến, bận rộn đầu đầy mồ hôi, rất chật vật. Nhìn thấy này Đặng Long tự đắc nói chuyện, xem ra Hắc Tháp lại kiên trì không được mấy hiệp, thực sự là quá đáng tiếc rồi. Hoàn Nhan một chuột. Vương Tiến trong tay tiếu đồng bài sơn đảo hải giống như đánh vào Hắc Tháp lại trên người, đùng thanh âm bột bột không dứt bên tai, xem Hoàn Nhan một chuột không nói gì cực điểm, các ngươi liền không thể khỏe mạnh đánh một trận sao? Chờ đến Hắc Tháp lại hoàn toàn rối loạn trận tuyến, Vương Tiến tiến công vừa chậm, Hắc Tháp lại còn tưởng rằng Vương Tiến đã lực kiệt, đang muốn nghị cấp Vương Tiến một bài học, không ngờ đen tui tỏa sáng tiếu đồng như là mọc ra con mắt giống như vậy, một chút Hắc Tháp lại huyệt thái dương, nữ chân hiếm có hạ tướng, liền bị Vương Tiến một mình đấu xuống ngựa. Hai mắt một phen, ngất đi. Hoàn Nhan một chuột không cho Đặng Long đắc sắc cơ hội, liền hội vàng nói, mang Hắc Tháp lại dưới đi nghỉ ngơi, khiến bạn cùng trên núi chẳng. Lúc này nữ chân trong đội ngũ ra tới một người xốc vác đại hán, người này vừa ra tới, người nữ chân trong miệng hô to ngoại ngữ, cấp bạn cùng núi cố lên, xem ra cái tên này rất lợi hại a. Vũ Tùng cười gần đứng ra, nhìn bạn cùng núi, ngoắc ngoắc ngón tay, khinh bị cười nói, nhà ta chấp ngươi một tay, phóng ngựa đến đây đi. Vạn Cung Núi tuy rằng không hiểu hán ngữ, thế nhưng Vũ Tùng xem thường ánh mắt của chính mình, hắn nhưng là nhìn cái rõ ràng, nổi giận gầm lên một tiếng, nói rồi vài câu thả tàn nhẫn ngoại ngữ, trong tay tiếu đồng, tự vừa nãy Vương Tiến như vậy công hướng về Vũ Tùng. Bĩu môi, Vũ Tùng sử dụng tới chính mình tuyệt học ngọc hoàn bộ, thân thể Nazi, chỉ thấy tàn ảnh, không gặp Vũ Tùng chân thân. Vạn Cung Núi dường như phong hỏa luân giống như tiếu đồng, sương sờ không có một thoáng đánh vào Vũ Tùng trên người. Đặng Long lại mở ra đắc sát hình thức, quý quân tướng lĩnh đều không am hiểu tốc độ à? Người xem một chút, Vạn Cung Núi đều sắp lui thành chó, mà Vũ Tùng còn tại đâu trêu vào hắn? Không phải ta nói a, ngươi nên gọi bộ hạ luyện một chút thân pháp cùng tốc độ, không phải vậy sau đó còn phải chịu thiệt. Hoàn Nhan một chuột hiện tại liền phản bác khí lực đều không còn, trong lòng gọi thẳng, người tống đều là ăn cái gì lớn hơn rồi, vì sao tốc độ đều nhanh như vậy? Nay một hồi thua liền thua, cuối cùng này một hồi cưỡi ngựa ban cung, nhưng là dân tộc du mục sở trường, nếu như tại thua, nhưng là không còn gì để nói. Nghĩ tới đây, Hoàn Nhan một chuột nhỏ giọng đối với phía sau một thành viên tướng lĩnh, nhỏ giọng nói rồi mấy câu nói, tướng lĩnh gật gù, vội vã chạy đi thông báo tỉ thí người bắn tên tuyển. Vũ Tùng trêu đùa một hồi Vạn Cùng Núi, cảm giác rằng không có ý gì. Lúc này mới sử dụng bản lĩnh của quên lương cước, một cước điểm phiên Vạn Cùng Núi, dương dương tự đắc trở lại bàn trận. Suốt ruột hai cuộc tỉ thí rốt cục so xong, Hoàn Nhan một chuột rồi mới lên tiếng, ngày gần đây luân phiên đại chiến, Hắc Tháp lại cùng Vạn Cùng Núi mệt nhọc không chịu nổi, thua tỉ thí cũng là bình thường việc. Đón lấy nước đại kim xạ điêu tay Hoàn Nhan dung trời ra trận, các ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Đặng Long không tỏ rõ ý kiến gật gù, cưỡi ngựa bắn cung vốn là nhân gia sở trường, không có cái gì có thể nhận biết. Chỉ là rời ạ không muốn không biết xấu hổ như vậy có được hay không, rõ ràng hai người tinh thần sáng láng, lại nói mệt nhọc không chịu nổi, thực sự là không biết xấu hổ về đến nhà.